Chương 1. Cẩm Y Liễu vệ Đại Chu, Giang Ninh phủ, ngoại ô miếu hoang. Mưa bụi mịt mờ bên trong, Giang Thận nhìn cái kia đứng ở cửa miếu áo bào xám hòa thượng, nhìn không được con người co rụt lại. Phật Tâm Trưởng Minh Tịch, nhân bảng thứ 26. Giang Thận từng chữ từng câu đọc lên cái danh hiệu này, mặt mày dĩ nhiên nhăn làm ra một đoạn, khuôn mặt sầu khổ. Cái kia áo bào xám hòa thượng 26-27 tuổi niên kỷ, mắt to mày rậm, dáng người khôi ngô, nhất là đôi bàn tay to như quạt hương bổ, khá là làm cho người chú ý. Hắn gặp Giang Thận gọi ra thân phận của hắn, chắp tay trước ngực, gật đầu thi lễ, nói: "A Di Đà Phật, Giang nhị công tử, nhiều năm không gặp, nghĩ không ra ngươi vậy mà đến nơi này Giang Nam khu vực, ở Lục Phiến Môn làm một cái tiểu thanh y bộ khoái, quả thực để cho tiểu tăng dễ tìm." Lục Phiến Môn bên trong, kim tím bạc thanh bốn màu này quần áo, liền đại biểu bốn cái nghiêm ngặt đẳng cấp, mà Giang Thận là được tầng dưới chốt nhất thanh y bộ khoái. Vậy cũng là tìm được. Giang Thận sắc mặt nghiêm túc, một cái tay nắm chặt chuôi kiếm, nói: "Ai có thể nghĩ đến, đại sư một thời nhân bảng tuấn kiệt, vậy mà cũng biết trộm gà bắt chó. Nếu như thiên hạ anh hào biết được, đại sư như vậy uổng phí tâm cơ, làm xuống liên hoàn trộm như án kiện, chỉ là vì đối phó chỉ là một cái 12 tuổi đứa bé, cái kia thật sự là làm trò cười cho thiên hạ." Hòa thượng kia lắc đầu cười một tiếng, nói: "Nhị công tử nói đùa, miễn là ngươi chết rồi, ai còn biết được tiểu tăng đã làm những chuyện này. Còn nữa, những cái kia mất đi nhiều, đợi chút nữa đương nhiên có người đưa trở về, ngược lại là không nhọc nhị công tử quan tâm. Nhị công tử, xin nhận chết đi." Nói đến a chữ, hòa thượng kia thân ảnh nhoáng một cái, dĩ nhiên một trường đánh tới Giang Thận, người còn chưa tới, một cô ác phong thình lình đập vào mặt. Giết! Giang Thận không kịp nghĩ nhiều, chênh một tiếng, rút ra trường kiếm, dĩ nhiên nên tiếp. Nhưng mà kiếm quang kia khá là tàn mạn, chỉ có vẻ ngoài mà thôi, vẻn vẹn qua hai chiều, cái kia bàn tay nhẹ nhàng vỗ, Giang Thận kêu đau một tiếng, trường kiếm trong tay liền được đánh bay ra, coi một tiếng, rơi xuống ở trong nước mưa. Bị kêu là Minh Tịch đại hòa thượng cũng không có thừa cơ truy kích, ngược lại là tại chỗ đứng yên, có chút kỳ quái mắt nhìn rơi xuống ở trong nước mưa Giang Thận, nói: "Trấn Bắc Hầu Giang gia chính là Vũ Vân thế gia, Giang nhị công tử cái tuổi này lại còn không có tu luyện ra chân khí, thật là vượt quá tiểu tăng dự kiến." Giang Thận từ trong nước mưa đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần trên người cái kia nhiễm lên nước bùn Lục Phiến Môn chế thức thanh y bộ khoái phục, cười khổ nói: "Đại sư chính là linh hoạt thiếu tự phương trượng đệ tử đích truyền, chỗ nào có thể cảm nhận được thế gia hảo môn bên trong chiến đấu chi tàn khốc, ta sống đến như vậy đại tiện không tệ, lại còn dám hy vọng xa vời tập võ. Đại Chu triều dùng võ lập quốc, Trấn Bắc Hầu Giang gia chính là Đại Chu khai quốc công vân thế gia, thái tổ gia khâm thưởng Trấn Bắc Hầu tước vị, thừa kế vong thế, đó là giữ quốc đồng hưu mấy đời nối tiếp nhau phú quý. Đương đại Trấn Bắc Hầu càng là vũ dung phi thường, ở Lục Phiến Môn bảy gia giang hồ hào kiệt thiên địa nhân tam bảng bên trong địa bảng, chiếm cứ một cái tịch vị. Giang Thận là được đương đại Trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử. Theo lý thuyết sinh ở dạng này một cái thế gia, Giang Thận hẳn là phú quý vô cực, ở Đại Chu trong kinh đô ung dung tự tại, bất kể như thế nào cũng cùng cái này Giang Nam thành nhỏ Lục Phiến Môn thanh y bộ khoái không liên hệ gì. Có thể thiên hạ sự tình, lại có mấy món là theo lẽ thường phát triển. Giang Thận là nhị công tử không sai, nhưng hắn cái này nhị công tử, nhưng chỉ là một cái con thứ, mẹ hắn là tên nha hoàn, cũng không có cái gì tông tộc thế lực, nếu là dạng này ngược lại cũng thôi, đơn giản chính là con đuôi, biết điều làm người mà thôi. Đối với một cái tâm trí thành thục người xuyên Việt mà nói, cái này không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng là nha, người không có tổn thương hổ ý, hổ có hại lòng người. Đương đại Trấn Bắc Hầu vợ cả, cũng chính là Giang Thận mẹ cả Liễu Thị, chính là Tây Bắc Hảo môn Liễu gia đích trưởng nữ, thân phận cao quý không cần phải nói. Nàng thai nghén nhị tử, cũng chính là Giang Thận đại ca cùng tam đệ. Giang Thận đại ca, trời sinh thể cốt suy yếu, thôi nói lời bó, là được bước đi đều xả hơi, nếu không phải là dựa vào quý báo dược liệu che mạng, sớm đã đi, hoàn toàn không thể kế tục Trấn Bắc Hầu tước vị. Mà lao tam đây, lại là một hoa, bây giờ có điều 4 tuổi. Loại tình huống này, Giang Thận vị này nhị công tử, không hề nghi ngờ thành Liêu thị trong mắt đinh đâm trong thịt, ai bảo hắn có như vậy một chút điểm khả năng kế thừa tước vị đây. Trấn Bắc Hầu hàng năm ở Bắc Cương lấy lĩnh đại quân, hoàn toàn không xen vào trong kinh thành gia đình sự tình. Trên thực tế, nhưng nếu như không phải bởi vì Giang Thận là cái người xuyên Việt đều sớm bị vị này mẹ cả hạ chết. Loại tình huống này một mực kéo dài đến năm ngoái, đại công tử một trận bệnh nặng, mắt thấy không sống được bao lâu, Liêu thị không thể nhịn được nữa, vậy mà tại phủ trạch bên trong thuận dịp ngang nhiên độc thủ, sai sử hộ vệ bên cạnh nổi lửa lên. May mắn lúc ấy Giang gia lão tổ mâu đi ngang qua, phái người đem lửa lớn vây khốn bên trong Giang Thận cứu bỏ đi, bằng không thì mà nói, Giang Thận đáng sợ dĩ nhiên thành một bộ xác chết cháy. Giang gia lão tổ mẫu là cái sáng mắt tâm sáng lên, Liêu thị đùa bỡn những thủ đoạn này, đều là nàng lao nhân gia năm đó chơi qua. Có điều Liêu thị rốt cuộc là Trấn Bắc Hầu vợ cả, nhà ngoại thế lực lại cực kỳ hùng hậu, Giang gia lão tổ mẫu cũng không có khả năng vì một cái con thứ, thuận dịp quấy rối gia tộc lợi ích, thu thập Liêu thị. Là lấy nàng thuận dịp thông qua năm đó một cái lao bằng hữu, đem Giang Thận đưa đến cái này Giang Nam khu vực, gia nhập Lục Phiến Môn, tốt tránh né Liêu thị. Ai có thể nghĩ đến có điều một năm, Giang Thận sống yên ổn thời gian còn không có qua mấy ngày, Liêu thị thuận dịp phái người tới tìm phiền toái. Giang gia mặc dù có gia truyền tuyệt kỹ, có điều lấy Giang Thận thân phận địa vị, không có người sẽ bước lên đắc tội Liêu thị nguy hiểm truyền thụ nó võ công. Cái này một năm đã qua, Giang Thận chỉ tự học một bộ đứng đầy đường tam lưu kiếm pháp, cũng chính là hắn là hầu phủ công tử, cơ bản căn cơ đánh cũng tệ, bằng không thì mà nói, chỉ sợ ở Minh Tịch trong tay một chiêu đều đi không được. Đại sư thực không thể bỏ qua tại hạ. Giết Lục Phiến Môn thanh ý bộ khoái, hậu quả chỉ sợ đại sư cũng là gánh chịu không được. Giang Thận không muốn chết, hắn ý đồ lấy Lục Phiến Môn uy danh chấn nhiếp đối phương. Lục Phiến Môn chính là năm đó Đại Chu thái tổ thiết lập quản lý giang hồ thế lực, giữ gìn một phương bình an bạo lực cơ cấu, trong đó cao thủ nhiều như mây, trên cơ bản từng cái làm cho nổi danh hào lục phiến môn bộ đầu, thủ hạ đều dính không ít giang hồ đại hào, hắc đạo cự kiêu máu tươi, là nhắc lên danh hào thuận dịp để cho giang hồ hào kiệt vì đó sợ hãi đại thế lực. Cái kia Minh Tịch nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, hắn tổn hao lớn như vậy tâm lực, thậm chí không để ý đến thân phận, làm ra trộm gà bắt chó manh khóe, chính là vì đem vị này giang nhị công tử dẫn bỏ đi, như thế nào lại buông tha hắn. Lục phiến môn đáng sợ không sai, chính là chỉ cần đem sự tình làm được sạch sẽ, thuận dịp không có gì. Hắn nói, tiểu tăng còn nhỏ bị ngu rốt Liêu gia đại ân, không thể không báo, mong rằng nhị công tử thứ lỗi. Về phần lục phiến môn nơi đó, bọn họ chỉ có thể truy xét được nhị công tử chết ở diện dục môn tất tình lục dục tay phía dưới, là tuyệt đối sẽ không hoài nghi tiểu tăng. Nguyên do nhị công tử, mời lên đường a. Cái này Minh Tịch hòa thượng khá là quyết đoán, nói động thủ thuận dịp động thủ, chỉ thấy nó song trưởng hiện ra quỷ dị lộng lẫy màu sắc rực rỡ, thẳng tắp hướng về Giang Thận ấn đi qua. Giang Thận run lên trong lòng, không chút do dự, quay người liền muốn đào tẩu, chỉ là lấy công phu của hắn, lại chỗ nào có thể tránh thoát Minh Tịch bàn tay. Ầm. Bàn tay rơi xuống, Giang Thận kêu thảm một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất, một ngụm lớn máu tươi phun ra, ngay sau đó không còn khí tức. Minh Tịch đứng ở Giang Thận thi thể trước đó, chắp tay trước ngực, bái một cái, nói: "A Di Đà Phật, mong rằng tiểu thí chủ ngươi kiếp sau đầu thai chỗ tốt, chớ có đụng nữa đến tiểu tăng trong tay." Dứt lời, cái này đại hòa thượng quay người liền đi, không chút rông dài. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thận não hải bên trong, đột nhiên nổi lên một bộ lưỡng nghi thái cực đồ, cái kia đồ quyển phía trên, liên tiếp có văn tự thoáng hiện, chư thiên luân hồi đồ mở ra điều kiện, sinh ra chân khí. Đã khai mở. Thế giới tìm kiếm bên trong khóa chặt thế giới, đại minh giang hồ. Nhiệm vụ: thực hiện nhạc bất quần tâm nguyện, trấn hưng hoa sơn. Nguyên lực cụ hiện trong thân thể, ký chủ mời lựa chọn thân phận: Hoa Sơn đệ tử, Hoàng cung thái giám, Ma giáo yêu nhân, Cẩm Y Liễu vệ. Ký chủ không phản ứng, ngẫu nhiên thân phận bên trong xác nhận thân phận: Cẩm Y Liễu vệ. Chương 2. Tiền linh đây, đây là cái đó. Mở to mắt, Giang Thận chỉ cảm thấy ngực một trận đau bứt nhức, quanh thân thoáng như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, vô cùng khó chịu. Hắn nhớ lại cuối cùng chạy trốn không được, bị cái kia Minh Tịch đại hòa thượng đuổi theo một trưởng bộ ở phía sau lưng hình ảnh, âm thầm nói, chẳng lẽ đây cũng là U Minh địa phủ? Cái kia Minh Tịch hòa thượng chính là đương thời nhất đẳng tuổi trẻ tuấn kiệt, võ công siêu quần bạt tụy, dùng lại là diệt dục môn những cái kia ma tể tử thất tình lục dục tay, lấy Giang Thận công lực, đó là tuyệt không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, Giang Thận liền cảm giác không được bình thường, bởi vì hắn tìm tòi trong óc cái kia một bức tranh cuốn. Chỉ thấy bức họa phía trên viết: xác nhận thân phận, Cẩm Y Liễu vệ. Đại Minh thế giới thời gian điểm, Minh Hiếu Tông qua đời, chính đức thiên tử mới đăng cơ. Nhiệm vụ ban thưởng: 100 nguyên lực. Đây là kim thủ chỉ, ta không chết, ta tất nhiên là không chết. Giang Thận trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng, nói xong lời cuối cùng mặt thời điểm dĩ nhiên gào thét lên tiếng, thật sự là khoái ý hết sức. Cũng phải, ai biết mình trở về từ coi chết đều sẽ vui vẻ, càng không cần nói còn có kim thủ chỉ là hắn dùng sức quá mạnh, kéo theo thương thế, dẫn đến toàn thân đau nhức không thôi. Có điều dù là như vậy, trên mặt hắn ý nguyên mang theo vui mừng. Nha, ta nghe lấy tiểu kỳ thanh âm, có lẽ là tỉnh. Ta nghe lấy cũng phải, ngươi nhanh đi tìm tiền đại nhân, ta đi vào nhìn một cái. Bên ngoài cửa truyền đến hai cái đại hán thanh âm, sau đó là được kẹt kẹt một tiếng mở cửa, một cái gầy gò thật cao hán tử đi đến. Hán tử kia ăn mặc nhất lĩnh phi ngư phục, bên hông vác lấy tu xuân đao, vừa thấy lấy Giang Thận hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm lấy hắn, lập tức vui vẻ nói: "Ti chức bái kiến Giang đại nhân người hiển tự có thiên tướng, hồi tỉnh lại, thật sự là thần Phật phù hộ." "Tiểu kỳ, Giang đại nhân." Giang Thận hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết được nói cái gì cho phải. Cũng may hắn là bệnh nhân, mặc dù không nói lời nào cũng không quan trọng. May mà cái kia đồ quyển phía trên tự có văn tự, hắn thô nhìn qua, liền biết được lập tức tình cảnh. Nguyên lai là tiểu ngạo giang hồ thế giới, nhạc bất quẩn, Hoa Sơn, cái này chư thiên luân hồi đổ cho ta nằm vùng thân phận, lại là Cẩm Y Liễu vệ, nhiệm vụ này không đúng rồi, Cẩm Y Liễu vệ mà nói, không nên là cùng cái kia Phúc Y Phiêu cục Lâm Viễn Đồ đắp lên quan hệ sao? Ta hẳn là bảo chủ tịch ta kiếm phổ mới là. Tốn một lát công phu, biết rõ tình huống như thế nào, Giang Thận tâm tình vui vẻ phía dưới, bắt đầu bản thân trêu ghẹo. Hắn cái thân phận này, là Cẩm Y Liễu vệ thừa kế tiểu kỳ, lúc này là theo chân mới nhậm chức Cẩm Y Liễu vệ bách hộ thượng kinh đi nhậm chức tới, chỉ bất quá đường đi 43, hắn tuổi tác quá nhỏ, từ trên ngựa ngã xuống, hôn mê 3 ngày 3 đêm, đến nay mới tỉnh. Thần ca à, thần ca à, ngươi cuối cùng tỉnh, xem như ta không có cô phụ cha mẹ của ngươi giao phó. Mới vừa bắt hiểu rõ tình huống, ngoài cửa thuận dịp truyền đến một đạo lại vội vàng vừa vui sướng thanh âm, sau đó một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi bảo, cực kỳ quan tâm mắt nhìn Giang Thận. Bái kiến bách hộ đại nhân. Bắt đầu tiến vào cái kia Cẩm Y Liễu vệ vẻ mặt cung kính hành lễ thăm viếng. Người tuổi trẻ kia cũng là Tú Xuân Đao, phi ngư phục trang phục, có điều quần áo trên người nổi bật tinh xảo không ít, khuôn mặt không coi là bao nhiêu tuấn lãng, nhưng là lông mi bên trong tự có một cỗ uy nghiêm, rõ ràng là sống ở thượng vị người. Hắn không để ý quỳ dưới đất cái kia Cẩm Y Liễu vệ, mà là ngồi ở trên giường, lôi kéo Giang Thận tay nói: "Đáng thương, ngươi cuối cùng là tỉnh, nếu là ra chuyện bất trắc, bảo ta Tiền Linh ngày sau ở Cựu Tuyển phía dưới, làm sao đối mặt bá phụ bá mẫu a?" Vị này Tiền Linh tiền đại nhân, chính là Vân Nam trấn thủ thái giám nghĩa tử, tập Liêu Cẩm Y Liễu bách hộ tứ vị, mà Giang Thận có phụ thân là Vân Nam khu vực một Cẩm Y bách hộ thừa kế tiểu kỳ, 2 năm trước từng bởi vì ở thích khách thủ hạ cứu cái kia trấn thủ thái giám cùng cái này Tiền Linh tính mệnh mà chết, mẫu thân tự tử mà chết, cái kia trấn thủ thái giám thuận dịp đem Giang Thận tiếp vào bên người đến nuôi. Tiền Linh đối đại hắn cũng như huynh đệ mở dạng. Những tin tức này, ở cái kia luân hồi đồ thân phận trong tin tức đều có truyền đạt. Gọi Tiền đại ca lo lắng, ta đã không có đáng ngại. Giang Thận hồi đáp. trách ta, đều tại ta, là ta đi đường quá mau, mới ra sự tình này, có điều bệ hạ vừa mới đăng cơ, Lưu Công Công thủ hạ chính là lúc dùng người, chúng ta đi chậm, chỉ sợ thuận dịp không có vị trí gì tốt. Cái kia Tiền Ninh nói ra. Đúng nha, Giang đại nhân, Bách hộ đại nhân cũng là có ý tốt, cần biết, Lưu Công Công dĩ nhiên nhận lời, chỉ cần Tiền đại nhân tới kịp thời, thuận dịp để bạt làm bắt trực đại thiên hộ sở thiên hộ, bậc này chức quan nhỏ bở, đi mượn, nhưng là không có. Cái kia quỷ dưới đất cầm ý liề vệ nói giúp bảo. Bắt trực đại thiên hộ. Giang Thận được nghe lời này, lại là sức sở, hắn ở kiếp trước cũng là tiểu thuyết mạng kẻ yêu thích, liên quan tới cái này cầm ý liề vệ chức vụ, cũng là có như vậy hiểu một chút. Cầm ý liề vệ chỉ huy sứ phía dưới, là được hai tên đồng chi cùng hai tên thiêm sự, nắm giữ nam bắt trấn phụ thi, lại phía dưới, là được 14 người thiên hộ. Mà ở trong đó mặt, lại số nam trực tiếp phụ thuộc cùng bắt trực đái hai cái thiên hộ sở trọng yếu nhất, hai người bọn họ bên trong, bắt trực đái dù sao ở vào dưới chân thiên tử, ẩn ẩn cao hơn một bậc. Một dạng vị trí này, tất nhiên là quyền thiến hoặc là thiên tử tâm phúc mới có thể đảm nhiệm, tương lai vô cùng có cơ hội nhỏ ngó cầm ý liề vệ chỉ huy sứ. Giang Thận trong lòng bực bực, cái này Tiền Ninh có điều chỉ là một cái vân nam cầm ý liề vệ bách hộ, sao vốn liền có thể nhảy lên mà thành cầm ý liề vệ thiên hộ, vẫn là bắt trực đái thiên hộ, đây cũng không phải là liên thăng hai cấp đơn giản như vậy, cái này trực tiếp là theo tương đương theo chỗ điều chỉnh đến trung tâm, còn thăng quan. Ý miệng, việc này cũng là ngươi có thể nghị luận. Tiền Ninh quát lớn cái kia lên tiếng cầm ý liề vệ một câu, lại đối Giang Thận nói, Thận ca à, ta ở Lưu Cẩn Công Công nơi đó cũng vì ngươi cầu một cái chức vụ, chờ đến kinh thành, ngươi chính là bách hộ đại nhân, 12 tuổi thực quyền bách hộ, có thể là không tầm thường đây. Lưu Cẩn. Nghe cái tên này, Giang Thận trong lòng đống nhiên rộng rãi, liên tiếp danh tự lập tức liên thành một đường kia. Chính đức kế vị, Lưu Cẩn, Tiền Ninh, cầm ý liề vệ. Trước mắt Tiền Ninh, rõ ràng là được vị kia chính đức một khi thánh quyến bất suy cầm ý liề vệ chỉ huy sứ Tiền Ninh, mãi cho đến chính đức những năm cuối mới bị Giang Vân bị hại chết, mà sau đó không lâu chính đức thiên tử thuận dịp chết chìm mà chết. Nếu như những cái kia tiểu thuyết mạng tác giả không mù soạn bệnh mà nói, chính đức thiên tử tại vị 16 năm, đi theo cái này Tiền Ninh tối thiểu có 16 năm phú quý. Có điều đáng tiếc, hắn là đến Trấn Hưng Hoa Sơn, không phải tới làm cầm ý liề vệ, phần này phú quý ngược lại là hưởng không được nữa. Giang Thận trong lòng thở dài, chính đức một khi chính là hán vệ qua tốt nhất một đoạn thời gian, chỉ là cái này quyền thế cho dù tốt, Trấn Hưng Hoa Sơn cuối cùng là phải dựa vào võ công nói chuyện. Nghĩ vậy, Giang Thận nói, Tiền đại ca, ta không muốn làm cầm ý liề vệ bách hộ, ta muốn đi sông sáo giang hồ, bái nhập danh môn đại phái môn hạ, học được một thân võ công giỏi. Ngươi nói cái đó? Tiền Ninh có chút khó tin hỏi. Chương 3. Hoa Sơn Thận ca a, ngươi là ngã ngốc hả? Đang yên đang lành học cái gì võ? Cần biết, những cái kia người trong giang hồ hung hăng hiếu chiến, đầu đao bên trên liếm máu, lại có mấy cái có kết quả tốt. Tiền Ninh mắt nhìn trên giường nằm cái kia thiếu niên nho nhỏ, không khỏi trở nên đau đầu, hắn tận tình khuyên nhủ, ngươi coi như muốn học võ, cũng không cần đi sông sáo giang hồ a. Đương kim hoàng thượng hoàng thúc, thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, nắm giữ hộ long sơn trang, môn hạ thiên địa huyền hoàng bốn đại mật thám, đều là nhất đẳng cao thủ. Còn có Lưu Công Công bộ hạ đô đốc Đông Sưởng Tào Chính Thuần Tào đốc công, bộ hạ cũng là cao thủ nhiều như mây. Ngươi nếu là thật muốn học võ, đợi cho kinh thành, ta cầu Lưu Công Công cho một thân điện, đưa ngươi vào hộ long sơn trang hoặc là Đông Sưởng, dù sao vẫn không đến mức học võ công ngay cả tiền đồ đều từ bỏ a. Nặng. Cái gì? Hộ long sơn trang Chu Vô Thị, Đông Sưởng Sưởng Công Tào Chính Thuần, đây là tiếu ngạo giang hồ sao? Đây không phải là thiên hạ đệ nhất sao? Giang Thận trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn cuống quýt tìm đọc trong đầu cái kia chư thiên luân hồi đồ, lại thấy phía trên viết, khóa chặt thế giới, đại minh giang hồ. Đại minh giang hồ, là đại minh giang hồ, không phải tiếu ngạo giang hồ, thiên hạ đệ nhất chính là cũng thuộc về đại minh giang hồ thế giới một bộ phận, xuất hiện Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị nên là đương nhiên sự tình. Xem ra, phương này đại minh giang hồ thế giới, là thuộc về ma sửa loại hình tiếu ngạo giang hồ. A Giang Thận trong lòng đội vàng muốn biết được liên quan tới phương thế giới này giang hồ thế lực cùng cao thủ, dù sao cái này quan hệ đến nhiệm vụ của hắn. Hắn hỏi, Tiền đại ca, ngươi tốt nhất nói cho ta một chút cái này giang hồ cao thủ a, ta muốn nghe. Tiền Ninh gặp Giang Thận không có lại xông xáo giang hồ sự tình, chỉ coi hắn bị tự thuyết phục, cũng không có cự tuyệt, giảng đạo, giang hồ cao thủ sao? Đương nhiên quấn không ra cái kia được công nhận vì đệ nhất thiên hạ ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, về sau chính là Thiếu Lâm Võ Đang hai vị trưởng môn, sau đó chính là Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nam Y, Điểm Thương, Không Động, Thanh Thành các loại đại phái cao thủ, những cái này danh môn đại phái ngược lại cũng thôi, ngày sau ngươi như gặp phải ma giáo người ngàn vạn muốn đi vòng qua, những người này đều là người tặc, tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn hết sức. Tiền đại ca không nói Tào Công Công cùng Chu Thần Hầu đây, võ công của bọn hắn cùng ma giáo giáo chủ và những cái kia trưởng môn so, ai cao ai thấp? Giang Thận hỏi. Ngươi nhà ngươi, ngày bình thường nghe kể chuyện nghe nhiều à? Tào Công Công cùng Hầu gia là thân phận gì? Như thế nào cùng người trong giang hồ tương đối võ công cao thấp? Tiền Linh lắc đầu, nói, có điều cái kia hộ Long Sơn Trang bốn đại mật thám cũng không phải dễ chơi, nghe nói bọn họ đã từng cùng trong chốn võ lâm đại phái cao thủ so chiêu, chưa từng chút nào rơi xuống hạ phong. Nhưng ngươi là không tất quản nhiều như vậy, giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình, giang hồ không dám chọc triều đình, triều đình cũng sẽ không quản giang hồ. Làm sao sẽ? Ta chính là nghe người ta nói, có cái gọi là bất bại ngoan đồng cổ tam thông, từng cùng thần hầu động thủ tới. Giang Thận lại nói, không có khả năng, đều là thuyết thư hư cấu, ta cũng không có nghe qua cái gì cổ tam thông. Hầu gia từ khi ra đời về sau, thuận dịp không ra khỏi kinh thành, không nghe nói hắn cùng với người động thủ một lần. Tiên Linh cười nói, ngươi nha, chớ nghĩ đông nghĩ tây, dễ sinh tổn thương, chờ đến kinh thành, làm cẩm y liễu bách hộ, chính là có ngươi uy phong đây. Không có bất bại ngoan đồng. Giang Thận trong lòng run lên, xem ra phương thế giới này ma sửa cũng không nhiều, dù sao lấy tiền linh cẩm y liễu vệ tin tức chi linh thông, tuyệt đối không có khả năng lừa hắn. Vẫn là muốn nhập giang hồ, lớn mạnh một phương môn phái thế lực, muốn quảng thu đệ tử, chỉ có một nhóm võ công cao cường đệ tử xuất hiện, một môn phái mới xem như chấn hưng, đây là cần một cái thời gian cực kỳ dài. Giang Thận dĩ nhiên có thể tại triều đình ôm lấy cẩm y liễu vệ kim đại thối, ngày sau lấy quan phương sức mạnh trợ giúp Hoa Sơn phái, chính là chính đức tiên tử tại vị chỉ 16 năm, trong thời gian ngắn như vậy, không nói chính hắn muốn leo đi lên, tu luyện thành cao thủ, hơn nữa còn muốn trợ giúp Hoa Sơn bồi dưỡng một nhóm đồ đệ, về thời gian khẳng định không kịp. Có thể là chính đức lạnh lạnh, Hoa Sơn phái những đệ tử kia còn chưa trưởng thành, hắn liền theo tiền đình cùng một chỗ bị định là nghịch đảng, khắp thiên hạ bị đuổi giết. Không hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể trở về hay không tìm cái kia Minh Tịch đại hòa thượng báo thủ, Giang Thận chính là không dám hứa chắc. Vừa nghĩ đến đây, Giang Thận ngữ khí kiên quyết nói, "Tiền đại ca, ta không muốn đi kinh thành, ta muốn đi tu luyện võ công." "Thận ca a." Tiền Linh mắt thấy trước đó nói hồi lâu, một chút tác dụng cũng không có, không khỏi có chút tức giận. Hắn nhíu mày nói, "Không phải đã nói chờ đến kinh thành đưa ngươi đi học võ sao, ngươi cũng đừng đùa nghịch tính tình trẻ con." "Ta không đùa tính khí." Giang Thận trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên nghị, hắn nói, "33 năm đó chính là bởi vì võ công quá yếu, mới có thể bị thích khách giết chết. Vậy cũng không cần không đi kinh thành a." Tiền Linh bị Giang Thận lời nói khơi gợi lên đi qua đoạn kia nhớ lại, trong ánh mắt có mấy phần xúc động, hắn ôn thanh nói, "Ngươi ý nghĩ là tốt, chính là không thể không để ý tiền đồ." "Tiền đại ca, ta không thể đi kinh thành." Giang Thận giải thích nói, "Ngươi đều nói, võ công tốt nhất đều là cái kia môn phái nào trưởng môn, đến kinh thành, làm bách hộ, an hưởng phú quý, ta nơi nào còn có tâm tư học võ a? Ta muốn học tốt võ công, ngày sau tốt bảo hộ tiền đại ca ngươi." Tiền Linh nhìn Giang Thận kiên trì bộ dáng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao phản bác, đúng lúc này, cái kia một bên cẩm y liễu vệ nhỏ giọng nói, "Bách hộ đại nhân, theo ti trước xem, Giang đại nhân nói không sai." "Ân, chỉ giáo cho." Tiền Linh hỏi. Cái kia cẩm y liễu vệ nói, "Giang đại nhân tuổi còn quá nhỏ, tâm tính chưa định, đảm nhiệm bách hộ, chớp mắt không nói, vạn nhất ra điểm gốc dạng, luôn luôn thiệt thái. Không bằng để cho Giang đại nhân đi trước học mấy năm võ công, đợi đến chúng ta ở kinh thành buộc đủ căn cơ, lại đem Giang đại nhân nhận lấy là được rồi." Lời nói này cũng là có mấy phần đạo lý. Tiền Linh gật đầu một cái, nhìn về phía Giang Thận nói, "Cũng được, theo ý ngươi, đưa ngươi đi học võ công, có điều nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể sợ chịu khổ mà bỏ dở nửa chừng." "Tiền đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không." Giang Thận cười nói. Cái này Tiền Linh đối Giang Thận ngược lại là thật tâm thật ý tốt, cũng không quản bắt trực đái thiên hộ sự tình, một mực chiếu cố đến Giang Thận thương thế khỏi hẳn, sau đó lại tự mình tiễn hắn tiến đến bái sư. Sau nửa tháng, Hoa Sơn. "Sư phụ, không tốt, không tốt, cẩm y liễu vệ những cái kia hỏng chủng loại tới cửa xét nhà." Một người trên dưới 20 tuổi thiếu niên phóng tới thư phòng, lớn tiếng la hét. Thiếu niên này hình chữ nhật khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng, ngược lại sinh rất là tuấn lãng. Trong thư phòng, một người ăn mặc nho sam thư sinh trung niên đang ở viết chữ, được nghe thanh âm, không khỏi nhướng mày. Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thiếu niên kia vẻ mặt vội vàng bộ dáng, nhịn không được cau mày nói bậy bạ gì đó, "Chúng ta Hoa Sơn phái cùng cẩm y liễu vệ nước giếng không phạm nước sông, bọn họ làm sao trở về xét nhà?" "Sư phụ, là thật, đệ tử xuống núi mua rượu, tận mắt nhìn thấy, ngài nhanh kêu lên sư nương cùng một đám sư huynh đệ chuẩn bị nên đi ca." Thiếu niên kia nói, "Tốt lắm, ngươi lại đi uống rượu, vi sư không phải để cho ngươi kiêng rượu nửa năm sao, đi, tìm ngươi sư nương lánh mặt đi." Thư sinh kia khiển trách. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cao vút đột nhiên chuyển tới, "Hoa Sơn phái bằng hữu mời, bắt trực đái thiên hộ Tiền Linh, chuyên tới để bài kiến." Chương 4. Cự tuyệt Hoa Sơn, chính khí đường. Giang Thận cùng Tiền Linh một đoàn người được Hoa Sơn đệ tử đón vào chính điện, không bao lâu liền có một người ăn mặc nho sam ăn mặc thư sinh trung niên đi đến, sau người còn đi theo một người trung niên mỹ phụ cùng một người trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Cái này thư sinh trung niên nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, phía dưới cằm ngũ liêu râu dài, dấu như năm cảnh liêu rất bành bao, giống quan vũ, mặt như ngọc, vẻ mặt chính khí, để cho người ta vừa thấy bóng chốc thuận dịp sinh ra hào cảm. Hắn đi đến Tiền Linh trước mặt, khá là cung kính làm vái chào, nói: "Tiểu dân Nhạc Bất Quần, thẹn làm Hoa Sơn phái coi thay mặt trưởng môn, bái kiến thiên hộ đại nhân." Hắn chính là Nhạc Bất Quần. Giang Thận trong lòng hơi động, nghĩ đến Tiếu Ngạo Giang Hồ một quyển sách bên trong miêu tả, âm thầm cảm thán Hoa Sơn nội công ảo diệu chỗ, cái này Nhạc Bất Quần tuổi tác gần 60, thoạt nhìn có điều 40 trên dưới, đạo gia nhất mạch nội công, cùng dưỡng sinh một đạo rất có sở trường. Tiền Linh cũng là trong mắt sáng lên, quân tử kiếm Nhạc Bất Quần danh hiệu, trên giang hồ là nổi tiếng, hắn mặc dù ở phía xa Vân Nam, chính là đối với Hoa Sơn phái vị này trưởng môn nhân đó cũng là nghe đại danh đã lâu, bằng không thì mà nói, hắn cũng sẽ không theo Giang Thận, để đó còn lại mấy đại môn phái không đi, trực tiếp đến Hoa Sơn. Nhạc trưởng môn không cần khách khí như thế, mau mau xin đứng lên. Tiền Linh đứng lên, đem Nhạc Bất Quần nâng lên nói. Nhạc Bất Quần trong lòng nhất định, âm thầm nghĩ tới, cái này cẩm y liễu vệ thiên hộ nói chuyện khách khí, chắc hẳn không phải tới tìm phiền toái. Hắn nói, "Không biết thiên hộ đại nhân tôn tính đại danh, đến ta Hoa Sơn phái, có thể là có chuyện gì không?" Tiền Linh bạn không ngờ tới Nhạc Bất Quần trực tiếp như vậy, hắn nhìn cái này Hoa Sơn trưởng môn ăn mặc tiểu thư sinh, còn tưởng rằng sẽ như những cái kia nho lâm sĩ tử một dạng quét chữ, đặc biệt dự liệu mang lên thuận dịp nói thẳng. Có điều cái này đang cùng hắn khẩu vị, hắn là quan võ, đương nhiên ưa thích thẳng thắn một chút. Nhạc trưởng môn khách khí, cái gì tôn tính không tôn tính, gọi ta Tiền Linh liền tốt. Nguyên lai là Tiền đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nhạc Bất Quần khách khí nói. Nhạc trưởng môn, ngươi vấn trực tiếp, ta cũng không vòng vo. Ta lần này từ Vân Nam điều nhiệm kinh thành, vốn không đi cái này quan trung địa phương, làm gì được ta người tiểu đệ đệ này ngưỡng mộ đã lâu Hoa Sơn phái uy danh, lúc này mới đến đây một nhóm, Thận ca à, ngươi lại đi ra, bái kiến nhạc trưởng môn. Thiên Linh hướng về phía Giang Thận vẫy vẫy tay nói. Giang Thận trong đám người đi ra, hướng về phía Nhạc Bất Quần cung kính bái chào, nói, bái kiến nhạc tiên sinh. Nhạc Bất Quần nhìn trước mắt cái này 11-12 tuổi hài đồng, dáng người thon dài, mặt mày thanh tú, trong lúc phất tay, tự có một cỗ trầm ổn khí độ, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần hảo cảm. Hắn nghĩ tới nhà mình cái kia người 20 tuổi, còn chỉ biết là uống rượu đánh nhau đại đệ tử, trong lòng không khỏi thở dài, cũng không biết được cái này đại đệ tử lúc nào có thể thay đổi tốt táo bạo tính tình, cái này Hoa Sơn môn đỉnh, ngày sau thật chẳng lẽ giao cho trong tay hắn sao? Những ý niệm này ở tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Nhạc Bất Quần giơ tay lên nói, "Tiểu ca nhi xin đứng lên." Một lần này phất tay, Nhạc Bất Quần cố ý khoe khoang võ công, thình lình dùng tới Tử Hà chân khí, Giang Thận chỉ cảm thấy một cỗ mềm mại đại lực đánh tới, nhẹ nhàng đem hắn nhờ đứng dậy. Mà đứng ở Giang Thận trước người Tiền Linh thần sắc biến đổi, hắn thở nhỏ liền được Vân Nam trấn thủ thái giám thu làm nghĩa tử, tuổi còn nhỏ thuận dịp tập liễu cầm y liễu bách hộ vị trí, đương nhiên cũng là luyện võ qua. Mặc dù trong giang hồ chưa nói tới cao thủ gì, chính là nhãn lực luôn luôn có. Bình thường cao thủ, chân khí rót vào tứ chi trên binh khí, liền có uy lực lớn, lúc này Giang Thận rời Nhạc Bất Quần hai thước, nhưng vẫn là được lăng không nâng lên, rõ ràng vị này Hoa Sơn phái trưởng môn nhạc tiên sinh, một thân nội công, dĩ nhiên đạt đến vào không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, chỉ sợ trên giang hồ cũng là tuyệt đỉnh đại cao thủ. Như thế không sai, Nhạc Bất Quần Tử Hà thần công mặc dù không có đại thành, nhưng là thật có thể nói vững vàng vượt qua hắn, cũng là giải rác mấy người mà thôi. Nhạc trưởng môn mời, xin hỏi ngài nhìn ta tiểu đệ đệ này làm sao? Tiên Linh hỏi. Nhạc Bất Quần trong lòng không hiểu vì sao có câu hỏi này, có điều Hoa Hoa cố kiệu người người nhất, trước mắt đứa nhỏ này chính là lại không chịu nổi, hắn hướng về phía Cẩm Y Lệ vệ thiên hộ cái danh này cũng phải đại khen đặc biệt khen. Chúng chi trong lòng đối Giang Thận còn có mấy phần hảo cảm đây. Chỉ nghe hắn nói, vị này Giang tiểu ca dáng dấp thanh tú, nhìn võ học căn cơ cũng đánh không tệ, càng khó hơn chính là cử chỉ trầm ổn, ngày sau tất nhiên sẽ thành đại khí. Giang Thận phần này trầm ổn khí độ lại là ở trấn Bắc Hầu phủ trải qua luyện mà ra, cái kia Hầu phủ quy củ nghiêm ngặt, mẹ cả lại khắp nơi nhằm vào hắn, không phải do hắn mẹ thoát. Ha 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 ha, nhạc trưởng môn đã như vậy ưa thích tiền mỗ người tiểu đệ đệ này, không bằng thuận dịp đem hắn thu nhập môn tưởng, ngày đêm dạy dỗ làm sao? Thiên Linh cười lớn một tiếng, nói rõ ý đồ đến. Lời này vừa ra, Nhạc Bất Quần ngay tiếp theo sau người trung niên mỹ phụ kia cùng người trẻ tuổi đều là biến sắc. Lại nghe người tuổi trẻ kia nói, sư phụ không thể, Cẩm Y Liễu vệ là triều đình chó săn, lại có thể. Im ngay. Người tuổi trẻ kia lời còn chưa nói hết, lại được Nhạc Bất Quần lạnh giọng cắt ngang, chỉ nghe hắn nói, nơi này cái đó có phần của ngươi nói chuyện, lan ra ngoài. Trong lòng của hắn thầm hận cái này đại đệ tử không rõ trường cảnh, triều đình chó săn không sai, nhưng điều đó không thể nói trực tiếp. Tâm thương Cẩm Y Liễu vệ bọn họ có thể không để vào mắt, chính là trước mắt vị này, chính là Bắc Trực Đại Thiên Hộ, ở Cẩm Y Liễu vệ 14 người thiên hộ bên trong, sắp xếp đệ nhất, quyền cao chức trọng, ngày sau nói không chừng chính là nắm giữ Cẩm Y Liễu vệ đại quyền chỉ huy sứ. Bọn họ Hoa Sơn ở quan trung buộc mấy trăm năm căn cơ, hoa thượng chạy được cũng miếu không chạy được, một khi chọc giận vị này thiên hộ đại nhân, chỉ sợ cái này quan trung khu vực bên trên bạch đạo thế lực, ai cũng muốn giẫm lên bọn họ một cước. Người tuổi trẻ kia ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng a, được như vậy quá lớn, không khỏi trên mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ, rốt cuộc là Nhạc Bất Quần xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hắn cũng không dám nói gì, chỉ là tức giận hung hăng chặt đặt chân, ngay sau đó bước nhanh ra chính khí đường. Cái kia Nhạc Bất Quần tràn đầy hãy này nói, gọi tiền đại nhân chê cười, Nhạc mỗ quản giáo không nghiêm, mong rằng tiền đại nhân không được thứ lỗi. Không sao, không sao. Tiền Linh khoát tay áo, triều đình chó săn bốn chữ này, bao nhiêu người muốn làm còn không có cái này phúc phận đây. Hắn nói, nhạc trưởng môn còn không có trả lời tại hạ, ta tiểu đệ đệ này, ngài là thu hay là không thu. Trung niên mỹ phụ kia một đôi đại mi dĩ nhiên vo thành một nắm, nàng lôi kéo Nhạc Bất Quần tay, nói khẽ, sư ca. Hai người vợ chồng mấy chục năm, tâm ý của nàng, Nhạc Bất Quần đương nhiên hiểu. Hắn vô vô trung niên mỹ phụ kia bàn tay, ra hiệu nàng an tâm. Sau đó nói, tiền đại nhân cất nhắc, vốn dĩ nhạc mẫu người không nên cự tuyệt, chỉ là nhạc mẫu người bản lĩnh thấp, sợ chậm trễ cái này tiểu ca a, mong rằng đại nhân ngoài ra chọn danh sư a. Đây cũng là huyền chuyển cự tuyệt, có điều Tiền Linh cùng Giang Thận sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao triều đình thế lực rắc rối phức tạp, Hoa Sơn bây giờ vốn liền bấp bênh, Nhạc Bất Quần không muốn cuốn vào triều đình chiến đấu, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều lấy Tiền Linh ở chính đức một khi thân thuộc với vua không suy, theo một cái nho nhỏ bách hộ leo đến Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ bản sự phương pháp, sao lại dễ dàng như vậy liền được đuổi. Lại nghe hắn cười nhẹ một tiếng, nói, nhạc trưởng môn cần gì vội vã cự tuyệt, không bằng nghe thử tiền mỗi điều kiện vừa vặn rất tốt. Chương 5. Bái sư nhạc trưởng môn cho rằng, thiếu lâm võ đang có lúc này địa vị của hôm nay, dựa vào vẹn vẹn là võ công sao. Tiền Linh cũng không đợi Nhạc Bất Quần trả lời, tự mình nói, theo tiền mỗi biết, bên cạnh bệ hạ cận vệ, không ít đều là võ đang đệ tử, mà phái thiếu lâm sao, hộ Long Sơn trang một đám mật thám, nghe nói đều từng được cao tăng thiếu lâm tự mình truyền thụ qua võ nghệ. Nhạc Bất Quần trầm mặc, võ đang và thiếu lâm cùng triều đình quan hệ không phải là nông cạn, cái này không phải là cái gì đại bí mật, bình thường võ nhân không biết, bọn họ những cái này đại phái trưởng môn há có thể không có nghe nói. Còn có nhạc trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong phái Tung Sơn đây, nghe nói trong Đông Sưởng phi tử có không ít đi qua Tung Sơn tập luyện võ nghệ, vị tiêu tả lãnh thiện tả minh chủ càng là cùng tào đốc chủ quan hệ không phải là nông cạn. Thiên Linh nói ra tin tức này, lại là nghe Nhạc Bất Quần trong lòng cả kinh. Tả lãnh thiện lòng lang dạ thú, một lòng muốn chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái, thậm chí phái ra gián điệp mai phục tại Hoa Sơn bên trong, là lấy ngày bình thường Nhạc Bất Quần cẩn thận chặt chẽ, hoàn toàn không dám điều tra phái Tung Sơn tin tức, sợ bị Tả Lãnh Thiện phát giác không thích hợp, nghĩ không ra một thân dĩ nhiên câu được đồng sưởng. Nhạc trưởng môn, cũng chính là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ là thiên tử thân quân, phần lớn là từ trong quân đội tuyển bạt tinh anh cùng Cẩm Y đệ tử thừa kế, nhờ vậy mới không có cùng bất kỳ môn phái nào có liên hệ, người Hoa Sơn phái thực không muốn đem nắm cơ hội này sao? Tiên Linh lấy một loại cám dỗ giọng nói. Nhạc Bất Quần trên mặt sáng tối chập chờn, hiển nhiên trong lòng đã có mấy phần dao động suy nghĩ. Tiên Linh nói tiếp, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ trải rộng Đại Minh triều hai kinh đô 13 đạo, tra khám thiên hạ, tin tức linh thông, thiên hạ đệ nhất. Ta người tiểu đệ đệ này, mặc dù tuổi tác vẫn còn nhỏ, nhưng đã là Cẩm Y Liễu vệ thế tập bách hộ. Nhạc trưởng môn nếu như thu hạ Thận Ca à, ngày sau chỉ nếu muốn thăm dò trong chốn giang hồ tin tức, tiền mỗ người tất nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, mặt khác tiền mỗ người hàng năm còn dâng lên bạc dòng 5 ngàn lượng, cung cấp Hoa Sơn trên dưới chi tiêu. Một năm 5 ngàn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ, chính là Tiên Linh cũng phải thành bắt trực đãi thiên hộ về sau mới có thể gánh vác nổi lên. Cái này hứa hẹn, ngược lại để Giang Thận trong lòng rất là cảm kích, Tiên Linh đối với hắn lại là thật tâm thật ý tốt. Nhạc Bất Quần trong lòng lung lay càng sâu, Hoa Sơn phái mặc dù ở quan trung khu vực, nói là nhất không hai đại phái, nhưng là bởi vì 30 năm trước một trận kia biến cố lớn, đến nay cũng không có khôi phục nguyên khí. Phía dưới rất nhiều chi mạch tiểu thế lực đã sớm không còn cung phụng tiền bạc, mà cùng văn phu vũ, luyện võ nhất là dùng tiền, chỉ bằng vào Hoa Sơn một chút điền sản ruộng đất, nuôi nhiều đệ tử như vậy, hơi có điểm giật gấu ba bay, dù sao Hoa Sơn đệ tử, cái này mấy chục năm đều không qua qua cái gì tốt thời gian. Nhìn đến Nhạc Bất Quần còn không nhả miệng, cái kia Tiền Linh lạnh rên một tiếng, nói, Nhạc trưởng môn nếu như còn không đáp ứng mà nói, tiền mỗi người cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể rời đi. Có điều Nhạc trưởng môn như vậy xem nhẹ Cẩm Y Liễu vệ, chỉ sợ cái này tỉnh thiểm tây quan viên lớn nhỏ chưa hẳn sẽ cùng Hoa Sơn phái bỏ qua. Đây cũng là vừa đấm vừa xoa, là người trong quan phủ thường xài phương pháp. Có điều Tiền Linh ngược lại cũng không phải nói ngoa đe dọa, hắn vào kinh thành, thành bác trực đại thiên hộ, vẫn là lưu cả người, ngày sau tiền đồ đương nhiên không thể đo lường. Cẩm Y Liễu vệ có điều tra truy nã thiên hạ quan viên quyền hành, cái này tỉnh thiểm tây quan viên mặc dù không định bợ Tiền Linh, chính là tìm đống chốc một cái môn phái giang hồ phiền phức, cùng Cẩm Y Liễu vệ kết một thiện duyên, kia là ai đều vui lòng làm sự tình. Cái gọi là phá ra huệ lệnh, diện môn chi phủ, những quan viên kia trong mắt nhất chút phiền phức nhỏ, nhiều tới cái mấy lần, cái này Hoa Sơn phái liền phiền phức lớn hơn rồi. Không nói diện môn, lại chỉ sợ cũng bị đem đến nơi khác, lãnh lập sơn môn. Nhạc Bất Quần còn nghĩ chấn hương Hoa Sơn, há đồng ý đắc tội Cẩm Y Liễu vệ. Trong lòng của hắn suy nghĩ một phen, dĩ nhiên có lập kế hoạch, lập tức nói, tiền đại nhân nếu như vậy thành tâm cùng ta Hoa Sơn phái kết duyên, Nhạc mẫu người không thể không lĩnh thể diện này, hôm nay thuận dịp thu ngươi cái này tiểu huynh đệ làm đồ đệ, có điều ngày sau hắn như bản thân chịu không nổi hết sức, không thể học được ta Hoa Sơn tuyệt kỹ, tiền đại nhân nhưng cũng không thể trách cứ Nhạc mẫu. Không trách cứ không trách cứ, ha ha, Nhạc trưởng môn đáp ứng liền tốt, Thận Ca à, ngươi còn không mau mau bái kiến sư phụ. Tiên Linh gặp Giang Thận tâm sự, khai tâm cười nói. Giang Thận cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, cái gọi là trấn hưng Hoa Sơn phái nhiệm vụ, bái nhập Hoa Sơn là thứ ban đầu, nếu là ngay cả nhập môn đều không được, trấn hưng Hoa Sơn nhiệm vụ lại là muôn vàn khó khăn. May mà luôn luôn đạt thành mong muốn. Giang Thận cũng không do dự, lập tức quỳ ở trên mặt đất, phanh 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 ầm ầm, liên tục 8 cái, đập ra đầu đều có chút bầm tím, đập hết đầu, hắn cao giọng hô, đệ tử Giang Thận, bái kiến sư phụ. Hảo hài tử, hảo hài tử. Nhạc Bất Quần nắn nuốt cần, đối với Giang Thận thật tâm mắt lễ tiết rất là hài lòng, hắn khí tông nhất mạch, dùng nội lực làm chủ, nội lực này tu hành, cần nhất tính nhẫn nại, nội lực tu hành không so kiếm thuật, là cần mài nước công phu rèn luyện mà ra, càng là tính tình trầm ổn chất phát, thành tựu cuối cùng liền có thể càng cao. Ngươi nếu bái nhập môn hạ của ta, nên tuân thủ nghiêm ngặt ta Hoa Sơn môn quy, không thể nào khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn, không thể nào làm sằng làm bậy, ức hiếp lương thiện, càng không thể nào tư truyền võ công bổn môn, nếu có trái với, vi sư ổn thỏa trọng phạt. Nhạc Bất Quần ngữ khí nghiêm túc nói. Đệ tử ghi nhớ trong lòng, tất nhiên tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, không để sư phụ thất vọng. Giang Thận cung kính nói. Tốt, đến đây đi, gọi vi sư nhìn một cái ngươi căn cốt. Nhạc Bất Quần ngáp nói. Giang Thận đứng lên, cất bước đi tới Nhạc Bất Quần trước mặt, cái kia Nhạc Bất Quần từ xương sống bắt đầu, ở tại trên người liên tiếp tìm đòi, đồng thời trong tay còn rót vào chân khí, xem xét Giang Thận kinh mạch. Cái kia Tử Hà chân khí không hổ là đạo gia huyền công, mặc dù chỉ là một sợi, nhưng là dĩ nhiên để cho Giang Thận toàn thân trên dưới đều ấm áp dễ chịu, mấy ngày liên tiếp đi đường mỏi mệt tiêu tan hơn phân nửa, quả nhiên cùng dưỡng sinh nhất đạo phía trên rất có tạo nghệ. Không tệ không tệ. Nhạc Bất Quần tra xét xong, thu hồi hai tay, tán thán nói, hảo hài tử, nguyên căn cốt lại là thượng thừa, kinh mạch trong cơ thể cũng là cực kỳ rộng lớn, chỉ cần dùng tâm tập võ, ngày sau tạo nghệ tất nhiên tại vi sư phía trên. Cái này nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Giang Thận chính là trấn Bắc Hầu nhi tử, cái kia trấn Bắc Hầu chính là địa bảng đại cao thủ, tư chất há có thể kém. Cố thân thể này mặc dù là nguyên lực ngưng tụ, lại cùng bốn dĩ nhục thân không có một tí chênh lệch. Chúc mừng Nhạc trưởng môn thu được giai đồ. Thiên Linh đứng dậy chúc mừng. Chúc mừng Nhạc trưởng môn thu được giai đồ. Đi theo lên núi nhất chúng Cẩm Y Liễu vệ đều là cùng kêu lên quá to. Nhạc Bất Quần hướng bọn họ chắp tay, đối Tiền Linh nói, ta vừa rồi tìm vào xương, phát hiện Giang Thận mặc dù không có nửa phần chân khí, nhưng là võ học căn cơ lại là đánh cực kỳ vững chắc, hôm nay thừa dịp tiền đại nhân ngươi cũng ở cái này, dứt khoát Nhạc Mỗ liền trực tiếp truyền thụ cho hắn võ công, tiền đại nhân còn xin làm chứng. Nhạc Bất Quần ngược lại là cái tâm tư quả quyết, một khi quyết định bám vào Cẩm Y Liễu vệ tuyến, thuận dịp mảy may không trông trước trông sau nữa, khó trách lúc trước đã có thể nói là diệt vong Hoa Sơn phái, có thể bị hắn lấy tới có mấy phần trung hưng chi thế. Nhạc trưởng môn xin cứ tự nhiên. Tiền Linh nói, Thận A, ngươi quỳ xuống. Nhạc Bất Quần quát. Giang Thận theo lời quỳ xuống, nhưng trong lòng ở suy nghĩ bản thân cuối cùng sẽ được cái gì công pháp, Tử Hà thần công khả năng không lớn, cái kia người xuyên biệt cần thiết huấn nguyên công ngược lại là cực kỳ có thể. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần nói, bản môn lịch sử lâu đời, sáng lập ra môn phái ở mấy trăm năm trước, trong môn tuyệt kỹ đã được lịch đại tiền bối tổ sư rèn luyện, truyền đến bây giờ, có cửu môn thần công, nhất là siêu quần bạt tụy. Vị sư nhìn ngươi căn cốt cường tráng, thích hợp quyền cướp bắt, hôm nay thuận dịp chuyển cho ngươi cửu công bên trong báo nguyên kính cùng ưng xà sinh tử đỏ xuất hai môn tuyệt kỹ, ngươi muốn ngày đêm siêng năng tu tập, không thể có một tia lười biếng. Chương 6. Truyền công Hoa Sơn cửu công, Tử Hà đệ nhất, có thể cái này không có nghĩa là còn lại mấy môn tuyệt học là phế vật. Cùng tiếp qua hơn trăm năm, cuối nhà Minh thời điểm, cái kia Hoa Sơn phái trưởng môn nhân thần kiếm tiên viên Mục Nhân Thành, chính là lấy cửu công bên trong hỗn nguyên công tăng thêm cái kia phá ngọc quyển tranh đến đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Mà thời gian lại hướng phía trước đẩy hơn trăm năm, khi đó cuối thời nhà Nguyên Minh sơ, đại tông sư Trương Tam Phong còn lúc còn sống, lục đại phái vây công Minh giáo Quang Minh đỉnh, cái này cửu công bên trong phản lưỡng nghi đao pháp cùng ứng xà sinh tử đỏ sức nhưng là cực kỳ khác màu. Bảo nguyên kính mặc dù so với không thể nào Tử Hà thần công, nhưng là cùng hôn nguyên công so sánh, nhưng là đều có ưu khuyết. Hôn nguyên công là đạo công, chú ý từ bên ngoài tới bên trong, không cần ngồi xuống, nhưng là luyện thành thời khắc, uy lực vô cùng lớn, đưa tay động cước tầm đó, một cách tự nhiên có nội kình bám bảo, hợp với ngọc vỡ quyền, vậy thì thật là cường mãnh cực kỳ, khó tìm đối thủ. Mà báo nguyên kính nhưng là thượng thừa nhất đạo gia huyền công, có thể truy tố đến những năm cuối Nam Tống vị kia sáng lập Hoa Sơn phái tổ sư ra trên đầu, tục truyền là nó trước kia sư môn tuyệt kỹ, tiến cảnh tuy chậm, nhưng là luyện càng lâu, là ích lợi càng lớn, còn có ôn dưỡng kinh mạch, điều trị thân thể chỗ cực tốt. Luận võ thời điểm, khí mạch trầm sâu, hậu kình cực sung túc, phối hợp lên trên lưng xà sinh tử đỏ sức bậc này ngoan lệ cầm nã thủ pháp, có thể nói khó tìm đối thủ. Là chuyên công, đương nhiên không tốt ngay trước mặt mọi người giải thích Hoa Sơn thần công. Nhạc Bất Quần ở chính khí đường tuyên bố truyền thụ Giang Thận Hoa Sơn cửu công, làm chính là an tiền minh tâm, tốt gọi hắn biết được, một năm kia 5.000 lượng cung phụng không có phí công tốn, hắn Nhạc Bất Quần đối cái này đệ tử, cái kia là tuyệt đối tận tâm. Hoa Sơn cửu công tên tuổi, mặc dù không bằng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ mọi người đều biết, nhưng là cũng khá là văng rồi. Tiền Linh dĩ nhiên là hài lòng Nhạc Bất Quần tỏ thái độ, có điều đứng ở Nhạc Bất Quần sau lưng trung niên mỹ phụ trong lòng lại là có mấy phần bất mãn. Vốn là Hoa Sơn phái truyền thừa mấy trăm năm, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, đệ tử nhập môn, trước hết theo đường tấn, cơ sở kiếm thuật các loại học lên, nhất học tối thiểu 3 năm. Làm như vậy, thứ nhất là rèn luyện căn cơ của bọn họ, thứ hai nha, nhưng là làm quan sát đệ tử tâm tính. Nhất là Quang Minh đỉnh chiến dịch về sau, Hoa Sơn phái trưởng môn nhân ngay trước thiên hạ anh hào trước mặt ra đại xấu, quy củ này cũng là càng nghiêm khắc, chính là ở kiếm khí chi tranh về sau, toàn bộ Hoa Sơn nhân tài điều linh tình huống phía dưới, Nhạc Bất Quần vẫn là không có làm hư quý củ. Bây giờ trung niên mỹ phụ kia gặp nhà mình trượng phu mang lên thuận dịp đối tân thu đệ tử truyền thụ bản môn nội công thượng thừa, một chút cũng không xét nó tâm tính, dĩ nhiên là có mấy phần bất mãn. Có điều có người ngoài ở đây, nàng cũng không tiện mở miệng nghi vấn, miễn cho tổn hại chồng uy danh, không duyên cớ để cho người chế nhạo, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Nhạc Bất Quần lúc này nói xin lỗi, liền muốn dẫn Giang Thận đi thiền điện truyền công, trung niên mỹ phụ kia cũng là lập tức đi theo. Sư minh, không ổn, không thể mang lên thuận dịp truyền thụ cho hắn báo nguyên kính, khi từ cơ sở nội công luyện nổi lên. Mỹ phụ kia vừa tiến đến thuận dịp lên tiếng phản bác. Nhạc Bất Quần cười nhẹ một tiếng, đối Giang Thận nói, đây là chúng ta Hoa Sơn phái Ngọc Nữ Kiếm Linh Trung Tắc Nữ Hiệp, cũng là vi sư thế tử, ngươi còn không lên trước cho sư nương chào. Giang Thận sớm có suy đoán, bước lên phía trước hướng về phía mỹ phụ kia dập đầu nói, đệ tử bái kiến sư nương. Vị này Ninh Trung Tắc Ninh Nữ Hiệp, làm người chính phái, khẳng khái đại nghĩa, là một vị chân chính giang hồ hiệp nữ, Giang Thận vốn là đối với hắn thuận dịp khá là kính trọng, lúc này hành lễ, ngược lại là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Có điều Ninh Trung Tắc lúc này lại không quản được hắn, mà là đạo, sư minh, cẩm ý liễu vệ sự tình, ngươi quyết định, ta tuyệt không hai lời, chỉ là nếu như võ công buồn môn, trở thành một chút đồ tể trong tay công cụ sát nhân, ta nói cái gì cũng không đáp ứng. Ngụ ý, lại là lo lắng Nhạc Bất Quần không quan sát Giang Thận tâm tính, ngày sau nó vô cùng có khả năng đi đến đường tà đạo, lợi dụng Hoa Sơn phái võ công nối giáo cho rằng. Sư muội, việc này ngươi thuận dịp không cần quản, ta thấy Thận Nhi thuận dịp rất tốt, so với Sung Nhi mạnh hơn nhiều. Nhạc Bất Quần cười tủm tỉm nói, cũng không bởi vì Ninh Trung Tắc phản đối mà tức giận. Hắn xác thực đến lượt vui vẻ, lấy Hoa Sơn phái bây giờ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con dáng vẻ, nếu như không phải bởi vì Giang Thận dùng khí lực, làm sao có thể bám vào cẩm y để vệ chiếc thuyền lớn này. Theo lão Nhạc ý nghĩ, ngược lại cũng không cần tham dự triều đình đằng tranh, chỉ cần dựa vào Giang Thận cái này cẩm y để bách hộ làm cơ hội, đánh vào cẩm y để vệ bên trong, ở trung tầng cùng tầng dưới chốt bên trong rộng rãi thụ Hoa Sơn võ nghệ, đến lúc đó, có thể nói cẩm y để vệ cùng Hoa Sơn phái chính là một mà. Hai mà nhất quan hệ, không nói như Thiếu Lâm võ đang một dạng nắm chính đạo người cầm đầu, có thể không giống là Tả Lãnh Thiện dạng này môn phái có thể bị tiêu diệt. Ý nghĩ của hắn không tệ, Tiên Linh rất nhanh liền có thể ngồi lên cẩm y để vệ chỉ huy sứ, đến lúc đó, Hoa Sơn phái quả thật có cơ hội ở trong cẩm y để vệ đâm xuống căn cơ. Thật muốn đến lúc đó, dù cho là phe phái nguyên ép, Giang Thận đám người bỏ mình, chính là chỉ cần mang lên người tu luyện Hoa Sơn võ công, cái kia Hoa Sơn phái vẫn là gối cao không lo. Có điều những ý nghĩ này, chính là nói rõ lý do cho Ninh Trung Tắc nghe, Ninh Trung Tắc cũng không hiểu, hoặc là khinh thường tại hiểu. Nhà mình phu nhân này, tính tình cương liệt, trong mắt bóp không thể nào nửa điểm hạ cát, nếu như là Hoa Sơn phái lúc toàn thịnh, cũng không có gì, chỉ là đến thứ bậc này hơi lỗi thời, liền có chút ít không đúng lúc. Đến cùng Nhạc Bất Quần là trưởng môn nhân, hắn không muốn nói, Ninh Trung Tắc cũng không thể buộc hắn, chỉ có thể khí dậm chân, quay người rời thiền điện. Nhạc Bất Quần đối Giang Thận nói, sư mẫu của ngươi khẩu trực tâm vui vẻ ngươi chớ có oán nàng. đệ tử không dám. Giang Thận đáp, tốt, vi sư cái này thuận dịp chuyển cho ngươi báo nguyên kính. Nhạc Bất Quần gật đầu một cái, nói, cái này báo nguyên kính tổng cộng chia làm 12 tầng, đầu tầng 6 là đặt nền móng sử dụng, sau khi luyện thành, chính là giang hồ thượng tam lưu cao thủ, sau đó tầng 6, mỗi 2 tầng tiến thêm một bước luyện đến 8 tầng, chính là nhị lưu cao thủ, luyện đến 10 tầng, nhưng là nhất lưu cao thủ, nếu như luyện chế viên mãn, chính là vi sư hiện nay, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đây cũng là đạo giáo huyền công đặc điểm, lúc đầu đặt nền móng tiến cảnh cực chậm, mà càng đi về phía sau, nhưng là tiến cảnh càng nhanh. Vi sư trước chuyển cho ngươi đầu tầng 6, đối đãi ngươi luyện xong, lại đến cùng vi sư muốn, về phần đương xà sinh tử đỏ sức, đối ngày mai ta một chiêu một thức dạy ngươi. Nhạc Bất Quần nói xong thuận dịp đem báo nguyên kính đầu tầng 6 từng chữ từng câu giải thích, nhưng cũng không giải, có điều 300-400 chữ mà thôi. Cũng không biết là xuyên biệt duyên cớ, hay là cái gì, Giang Thận đời này trí nhớ đặc biệt tốt, mặc dù không đến đã gặp qua là không quên được mức độ, nhưng là có điều nghe Nhạc Bất Quần nói hai lần, cũng đã nhớ kỹ trong lòng, ngược lại để Nhạc Bất Quần khá là kinh ngạc. Truyền công hoàn tất, hai người trở ra thiền điện, lại cùng Tiền Linh đám người gặp nhau. Tiền Linh nói, nếu Thận ca a ngươi bài sư, ta mục đích chuyến đi này cũng đã đạt thành, thuận dịp không lưu thêm, vậy liền cáo tử, Thận ca a ngươi lại ở trên núi hào hào tập võ, không được gây chuyện thị phi. Tiền đại ca. Giang Thận trong lòng có mấy phần không muốn, hắn mặc dù tới cái này thế giới có điều ngắn ngủi nửa tháng, nhưng là tiền này an tĩnh đối lại hắn, là thật tâm thành ý tốt, hơn xa lúc trước hắn 12 năm ở trấn Bắc Hầu phủ qua thời gian, không phải do hắn không sinh ra mấy phần tình cảm cũng không muốn xa rời. Thiên hộ đại nhân vậy liền muốn đi sao, cũng không ở thêm mấy ngày. Nhạc Bất Quần nhiệt tình giữ lại đạo, đây chính là đại gia nhiều tiền, một năm 5.000 lượng bạch ngân. Ta thật sự là có nếu là mang theo, không tiện ở lâu. Hắn vội vã chạy tới kinh thành đi nhậm chức, nếu không phải Giang Thận khăng khăng đến Hoa Sơn, hắn đều sớm đi kinh thành. Tiên Linh xem Giang Thận một cái, đối Nhạc Bất Quần nói, mời Nhạc trưởng môn hảo hảo chiếu cố Thận ca à, luyện võ về sau, đọc sách viết chữ cũng không thể kéo xuống, xin nhờ xin nhờ. Giang đại nhân yên tâm, Nhạc mỗ người nhớ kỹ. Nhạc Bất Quần chắp tay nói. Tiên Linh gật đầu một cái, quắc, chúng ta đi. Ngay sau đó đột nhiên quay người, dẫn theo một đám cẩm y vệ biến mất ở chính khí đường bên ngoài. Chương 7. Tức giận Tiên Linh như vậy vừa đi, Giang Thận trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, dù sao đến cái thế giới này lâu như vậy, cũng là Tiên Linh một mực dốc lòng chiếu cố hắn. Dường như nhìn đi ra nhà mình cái này mới thu trong lòng đồ đệ không vui, cái kia Nhạc Bất Quần trấn an nói, Thận nhi, không cần khó chịu, ngày sau, cái này Hoa Sơn chính là nhà của ngươi, ngươi nếu là biết viết chữ mà nói, thuận dịp tự viết thư cho tiền đại nhân, chính là sẽ không biết, cũng không quan trọng, có thể cho ngươi sư minh sư tỷ làm thầy, chờ thêm đến mấy năm, ngươi võ công đơn giản căn cơ, liền có thể hành tẩu giang hồ, tự mình vẫn an tiền đại nhân. Đa tạ sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Giang Thận đè xuống trong lòng nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly nói, tốt, ta bảo ngươi tiểu sư tỷ dẫn ngươi đi chọn một gian phòng, cùng cơm tối thời khắc, lại đem ngươi một đám sư minh sư tỷ giới thiệu cho ngươi, ngươi lại tại bậc này lấy. Nhạc Bất Quần đối Giang Thận nói xong câu này, quay người liền đi hậu điện, không bao lâu, liền mang theo một người 13-14 tuổi bộ dáng thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ kia một tấm tú khí mặt trái xoan rất là xinh đẹp, dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, ăn mặc một bộ vàng nhạt váy dài, rất là làm cho người chú ý nhất là cái kia một đôi hắc bạch phân minh mắt to, cuộn tròn đảo quanh lấy, bằng thêm mấy phần linh động ý vị. Nhạc Bất Quần chỉ Giang Thận nói, San Nhi, đây cũng là vi phụ hôm nay mới thu đồ đệ, hắn cứ gọi là Giang Thận, về sau chính là ngươi tiểu sư đệ, ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Tiểu sư đệ. Nghe xong ba chữ này, Nhạc Linh San mặt mày thuận dịp cong thành một vòng vành trăng khuyết, nàng vui mừng nói, ba ngươi thật tốt, rốt cục thu cái nhỏ hơn ta đệ tử, ta lại cũng không phải tiểu sư muội. Nàng hưng phấn mắt nhìn Giang Thận nói, vui vẻ tiểu sư đệ, gọi sư tỷ. Nhạc Linh San thiếu nữ tâm tính, từ khi ra đời nổi lên chính là tiểu sư muội, thật vất vả tới một tiểu sư đệ, nàng làm sao có thể không hoan hỉ. Thận nhi, nàng là vi sư nữ nhi, gọi là Nhạc Linh San, lớn hơn ngươi bên trên một tuổi, mau tới đây chào. Nhạc Bất Quần cười nói. Giang Thận từ trên xuống dưới đánh giá cái này cuối cùng kết cục bi thảm mỹ lệ nữ tử một cái, trong lòng thầm than, trên mặt cũng là bất động thần sắc tiến lên một bước, chắp tay thở dài nói, bái kiến tiểu sư tỷ. Đặc biệt dự liệu cái kia Nhạc Linh San nghe xong, khuôn mặt nhỏ nghiêm, nói, gọi sư tỷ, đem tiểu bỏ đi. Giang Thận đành phải lại nói, bái kiến sư tỷ. Lúc này mới đúng không, ngoan, chờ thêm mấy ngày, sư tỷ xuống núi thời điểm mang cho ngươi điểm ăn ngon. Nhạc Linh San tiến lên vô Giang Thận đầu, thật là có mấy phần đại tỷ đầu khí thế. San Nhi, không được vô lễ. Nhạc Bất Quần nhíu mày, nói, ngươi lại mang theo Thận Nhi đi chọn cái gian phòng, hảo hảo an trí một phen, lại dẫn hắn làm quen một chút chúng ta Hoa Sơn phái hoàn cảnh, cơm tối thời điểm, lại dẫn hắn đến tiệm cơm. Biết được, ba. Nhạc Linh San gật đầu, trên gương mặt tràn đầy ý cười, nàng trong lòng nghĩ đến hôm nay buổi chiều cũng là có thể trộn một cái lời, không cần luyện kiếm, ngoài miệng lại nói, đi thôi, tiểu sư đệ, ta mang ngươi tìm cái gian phòng đi. Nói ra liền hướng hậu điện đi, mà Giang Thận nhưng là cuống quýt cùng lên. Hoa Sơn phái phòng rất nhiều, đó là bởi vì nó ở 30 năm phía trước, vẫn là trên giang hồ có thể so với Thiếu Lâm Võ Đang đại phái, có được đệ tử mấy trăm tên, sử dụng kiếm hảo thủ 20-30 vị. Cái gọi là Ngũ Nhạc kiếm phái, bất quá là còn lại 4 phái muốn dựa vào Hoa Sơn phái uy danh, bao đoàn lên một cái sản phẩm. Đáng tiếc chính là một trận kiếm khí phân tranh, Hoa Sơn môn trong nhân tài khó khăn, bây giờ chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người càng chẳng tử, tuy nói vẫn là trên giang hồ nổi tiếng đại phái, chính là cùng đi qua so sánh, không khác một cái trên trời, một cái dưới đất. Có điều những cái này phiền muộn, chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người chịu trách nhiệm, cái này khắp núi đệ tử đều không từng trải qua đi qua cái kia huy hoàng thời điểm, đương nhiên cũng sẽ không hoài niệm. Tiểu sư đệ, ngươi tới, nhìn, căn phòng này thế nào, chính là cách ta gần nhất, ngươi ban đêm nếu là sợ quỷ ngủ không được, liền đến tìm sư tỷ, có sư tỷ ở, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần. Nhạc Linh San chỉ một gian phòng nói. Giang Thận mới đến, nào dám nói một chữ không, chỉ có thể gật đầu nói, đà tạ sư tỷ. Đi, chúng ta vào xem. Nhạc Linh San gặp Giang Thận đáp ứng, lập tức vui mừng đẩy cửa ra, không quá môn vừa mở, cũng là một cô nấm mốc cầm ướp chi khí đập vào mặt, cũng không biết bao nhiêu năm không có người ở hai người bận bịu tứ phía, quét dọn một phen, cái kia Nhạc Linh San lại đem đến đệm chăn, có điều hai người trải giường chiếu thời khắc, bên ngoài đông nhiên chuyển đến một cái trong trẻo giọng nam đến, tiểu sư muội, ngươi ở đâu, nhanh đi ra. Nha, là đại sư ca. Nhạc Linh San đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức đáp, ta ở nơi này, đại sư ca, nơi này. Ước chừng qua thời gian mấy hơi, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, trước đó không lâu ở chính khí đường thấy thiếu niên kia bước nhanh đến. Thiếu niên này chính là Lệnh Hồ Sung, cầm trong tay hắn một đóa châu trầm, nhìn Nhạc Linh San vốn là vẻ mặt vui vẻ, có điều đối nhìn thấy gian phòng bên trong còn có Giang Thận, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Chỉ nghe hắn nói, sư muội mau tới đây, cái này không phải là cái gì người tốt, hắn là cầm ý địa vệ người, triều đình chó săn. Lệnh Hồ Sung thiếu niên tâm tính, giờ phút này còn chưa trải qua cái gì sóng to gió lớn, dĩ nhiên là trên giang hồ người nói cái gì, hắn thuận dịp là cái gì. Triều đình chó săn bốn chữ, cố nhiên là xem thường ngữ điệu, có thể sao lại không phải một số người ăn không được quả nho, nói quả nho chỗ đây. Nhạc Linh San vốn là cười hì hì, nghe Lệnh Hồ Sung nói năng lỗ mãng, lập tức lạnh nổi lên khuôn mặt, nói: "Đại sư ca, ngươi nói cái đó đây, đây là chúng ta tiểu sư đệ, cái gì triều đình chó săn?" "Tiểu sư muội, hắn thật là cầm y hiệp vệ." Lệnh Hồ Sung gặp Nhạc Linh San có mấy phần không cao hứng, hoảng hốt vội nói: "Đây là ta tận mắt nhìn thấy, hắn là bị một đám cầm y hiệp vệ đưa lên núi, hắn hay là cái gì cầm y hiệp vệ thiên hộ đệ đệ, lại không phải là cái gì người tốt, ngươi chính là cách hắn xa một chút ta, sư ca lúc nào lừa qua ngươi?" Nhạc Linh San có điều 13 tuổi, chưa từng xuống Hoa Sơn hành động, chỗ nào để ý tới cái gì cầm ý địa vệ không cầm ý địa vệ, nàng thật vất vả được cái tiểu sư đệ, tựa như được một cái yêu mến nhất đồ chơi, chỗ nào cho phép người khác vũ đủ. Chỉ nghe nàng nói, lại sư ca, ngươi đi đi, ta hiện nay không muốn để ý đến ngươi, ba ba để cho ta buổi chiều buổi tiếp tiểu sư đệ, ta cũng không có gì không. Lệnh Hồ Sung vừa thấy Nhạc Linh San tức giận, lập tức hoảng hồn, hắn nắm trong tay châu trầm nói, sư muội, ngươi đừng không vui, nhìn, sư ca mua cho ngươi cái gì? Nói hiện nay không muốn để ý đến ngươi, đi mau. Nhạc Linh San tiến lên, đẩy Lệnh Hồ Sung thân thể thuận dịp đuổi hắn đi, trực tiếp đem hắn đẩy ra bên ngoài cửa chính. Lệnh Hồ Sung bất đắc dĩ, thở dài, nói: "Tiểu sư muội, ta ban đêm lại tới tìm ngươi." Liền quay người rời đi. Giang Thận trong lòng cười thầm, cái này Lệnh Hồ Sung quả nhiên là ngây thơ thiếu niên, không hiểu tâm tư cô gái, nữ hài tức giận thời điểm, đơn giản là muốn để cho người ta lựa, như vậy đi, sẽ chỉ làm nó càng ngày càng tức giận. Quả nhiên, cái kia Nhạc Linh San nghe ngoài cửa tiếng bước chân càng chạy càng xa, hận hận dậm chân, tức giận: "Ngươi đi liền đi, buổi tối cũng đừng tới tìm ta." Chương 8. Chân Ký lại nói hai người làm xong gian phòng, cái kia Nhạc Linh San tâm tình không tốt, dĩ nhiên là không còn mang Giang Thận du ngoạn Hoa Sơn tâm tình. Nàng đội vàng rời đi, trốn ở gian phòng của mình mọc lên Lệnh Hồ Sung ngột ngạt, mà Giang Thận đường đi mệt nhọc, nhưng là nằm ở mới trải trên đệm chăn nằm ngáy ho ho một lần này tỉnh ngộ cho đến lúc chạm vào tối, vẫn là Nhạc Linh San tới tìm hắn cơm nước xong xuôi, hắn mới đứng dậy. Hai người tay trong tay hướng về tiệm cơm đi đến lúc đó, lại phát hiện Nhạc Bất Quần vợ chồng cùng một đám đệ tử đều tại. Giang Thận cuống quýt tiến lên xin lỗi nói, khởi bẩm sư phụ sư nương, đệ tử quá mệt mỏi, ở trong phòng ngủ quên, còn xin sư phụ sư nương trách phạt. Linh Trung Tắc thần sắc lạnh lùng, không có nhìn Giang Thận một cái, cũng là cũng bởi vì trước đó truyền công sự tình, sinh Nhạc Bất Quần cùng Giang Thận tức giận. Nhạc Bất Quần ôn thanh nói, không phải là cái gì đại sự, lại nhập vào a. Đà tạ sư phụ. Giang Thận thi lễ một cái, thuận dịp tìm chỗ ngồi ngồi. Nhạc Bất Quần phân phó nói, San Nhi, ngươi tới làm Thận Nhi giới thiệu một đám sư minh sư tỷ. Đúng ba ba. Nhạc Linh San lên tiếng, đi tới Lệnh Hồ Sung bên người, nói, tiểu sư đệ, vị này là đại sư ca Lệnh Hồ Sung. Bái kiến đại sư minh. Giang Thận đứng lên, thi lễ một cái. Lệnh Hồ Sung cũng là không thế nào chào đón hắn, lạnh rên một tiếng, vậy mà chưa hề đáp lễ. Nhạc Bất Quần nhướng mày, trong ánh mắt hiện ra một vẻ không thích. Nhạc Linh San cũng không quản Lệnh Hồ Sung không có đáp lễ, thẳng đi đến một cái lao giả tóc trắng ở bên, giới thiệu nói, vị này là nhị sư minh Lao Đức Nặc. Bái kiến nhị sư minh. Giang Thận lại là thi lễ, chỉ thấy được Lao Đức Nặc gật đầu cười một tiếng, nói, tiểu sư đệ tốt. Tiếp đó, cái kia Nhạc Linh San lại đem Lương Phát, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh các đệ tử nhất giới thiệu, những người này đều là lễ phép đáp lễ, chỉ là đến đó đất liền rất nhiều thời điểm một thân vậy mà cùng Lệnh Hồ Sung không khác nhau chút nào, không thèm quan tâm Giang Thận, làm cho Nhạc Bất Quần trong lòng nội ý sâu thêm nữa. Cơm vừa mới ăn xong, Lệnh Hồ Sung cùng đất liền rất nhiều liền được Nhạc Bất Quần gọi tới, nghĩ là muốn đơn độc giáo dục. Dùng xong sau khi ăn xong, trên trời dĩ nhiên trăng sáng treo cao, chúng đệ tử cắt trở về phòng nghỉ ngơi, duy chỉ có Giang Thận ngủ nửa lần buổi trưa, tinh thần sáng láng, căn bản không cách nào ngủ, dứt khoát ngồi dậy bản thân, y theo vào ban ngày Nhạc Bất Quần truyền thụ khẩu quyết bắt đầu tu luyện Báo Nguyên Kính. Đây là Giang Thận lần thứ nhất tu luyện nội gia công pháp, thương hại hắn trước đó ở trấn Bắc Hầu phủ, suốt ngày bên trong chỉ có thể làm chút ít như đứng tấn loại hình đánh căn cơ động tác, chính là cái kia lục phiến môn bên trong luyện kiếm pháp, không có chất khí, không cách nào vận đỉnh, chỉ dựa vào lực cổ tay, rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Cái này tu luyện nội công, chính là một cái luyện tinh hóa khí quá trình, chia làm 3 bước, thứ ban đầu là tức cơ hội cảm ứng, bước thứ 2 là lưu lại khí cảm, bước thứ 3 nhưng là lớn mạnh chân khí. Giang Thận y theo công pháp ghi chép, vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm cảm ứng, không bao lâu, thuận dịp phát giác được trong đan điền một tia kia như có như không yếu ớt khí thế, đến nơi đây, thứ ban đầu liền coi như là hoàn thành. Có cửa. Giang Thận trong lòng vui vẻ, lập tức tập trung tinh thần, khu độc khí cơ kia đi về hướng kinh mạch, đặc biệt dự liệu lại là nằm ngoài dự tính đồng dạng đơn giản, cái kia một sợi khí thế dựa theo bão nguyên kính tầng thứ nhất ghi lại kinh mạch là tuyến, chậm rãi tiến lên, không bao lâu, thuận dịp dĩ nhiên đi hơn phân nửa tiểu chu thiên, dựa theo công pháp bên trên miêu tả, chỉ cần đi đến một cái tiểu chu thiên, liền có thể ngưng tụ một sợi chân khí, đến lúc đó, bão nguyên kính liền coi như là nhập môn. Rất nhanh, cái kia một sợi khí thế đi đến tiểu chu thiên, chui vào đến đan điền bên trong, thình lình thành một sợi tinh thuần đạo ra chân khí. Lúc này đã là trăng lên giữa trời, qua đại thời gian nửa đêm, Giang Thận mở to mắt, cũng là không có chút nào đủ rũ, ngược lại đều là vui vẻ. Chớ có xem thường một sợi này chân khí, đây là hắn lập vận mệnh cơ, có một sợi này chân khí, Giang Thận võ đạo chi lộ mới tính là chân chính mở ra. Đang chờ Giang Thận chuẩn bị không ngừng cố gắng, tiếp lấy tu luyện chân khí thời khắc, trong đầu hắn cái kia bức chư thiên luân hồi đồ bên trên, xuất hiện từng hàng chữ viết. Kiểm chắc đến ký chủ chân khí, kiểm chắc đến nội công tâm pháp bao nguyên kính. Sơ bộ tu luyện chân khí, ban thưởng nguyên lực 10 điểm. Khai phóng võ đạo thất, giải tỏa nguyên lực cụ hiện bảo vật công năng. Võ đạo thất, nguyên lực cố hiện bảo vật. Giang Thận trong lòng mờ mịt, đột nhiên tầm đó, thấy hoa mắt, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cảnh vật trước mắt lập tức lại biến, theo vừa rồi căn phòng bên trong, đột nhiên đã tới một tòa to lớn cung điện to lớn bên trong. Cái này, đây cũng là võ đạo thất. Giang Thận cảm nhận được rung động, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, trước người hắn hiện ra hư ảo chư thiên luân hồi đồ, đồ bên trên lại có từng hàng văn tự xuất hiện. Võ đạo thất công năng, tăng lên trên diện rộng công pháp tốc độ tu luyện. Trước mắt tăng lên hiệu quả, gấp 5 lần, trước mắt nguyên lực có thể đổi bảo vật, thiếu lâm tự đại hoàn đan một chút, huyết bổ đề 5 điểm, lưu ma đại lực quyền 10 điểm. Khàn khàn. Nhìn hai cái này hàng chữ viết, Giang Thận hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vốn cho là chư thiên luân hồi đồ có thể xuyên qua thế giới, dĩ nhiên đúng cực biến thái, ai có thể nghĩ đến nó còn có cái khác công năng. Gấp 5 lần tăng lên tu luyện hiệu quả là cái khái niệm gì? Hắn tu luyện trong vòng một ngày công, liền chờ tại người khác tu luyện 5 ngày, nhặt bất quần bây giờ công lực, chỉ sợ hắn dùng bên trên 10 năm, liền có thể vượt qua, càng không cần lấy còn sử dụng nguyên lực đổi ra bảo vật. Và cái này dạng bảo vật, thiếu lâm tự đại hoàn đan chính là chữa thương thánh phẩm, có tăng cường công lực hiệu quả đương nhiên không cần phải nói, cái kia huyết bổ đề chính là phong vân trong thế giới thần vật, cũng có thể tăng nhiều công lực, về phần lưu ma đại lực quyền, vậy càng là không tầm thường, chính là dương thần bên trong nhân vật chính hồng dịch tu luyện trúc cơ một trong những quyền pháp, có thể đánh nhà tù nhục thân căn cơ, rồi giao khí huyết, tăng nhiều khí lực. Cơ hồ không có do dự, Giang Thận không chút do dự chọn lưu ma đại lực quyền. Lập tức, một vệ tử quang hiện lên, chui vào đến Giang Thận não hải bên trong, liên quan tới lưu ma đại lực quyền các loại ảo diệu, nhìn một cái không sót gì chỉnh lên trước mắt hắn. Tốt tốt tốt. Giang Thận xem cái tiêu như ma đại lực quyền, ngay cả kêu ba chữ tốt, hắn căn cốt vốn liền thượng giai, luyện cái này như ma đại lực quyền, càng có thể tăng lên nhục thân tư chất, đáng sợ chỉ cần 5 năm, liền có thể cùng nhạc bất quần sánh bay. Tiếp đó, Giang Thận dứt khoát cũng không luyện chân khí, bắt đầu luyện tập nổi lên cái này như ma đại lực quyền. Cùng Giang Thận đem môn này luyện thể quyền pháp sơ bộ nắm vững, lại là qua nửa đêm, xem chừng bên ngoài trời gần sáng, nghĩ đến nhạc bất quần hôm nay còn muốn truyền thụ ứng xả sinh tử đỏ sức đưa cho chính mình, Giang Thận tâm niệm vừa động, thuận dịp ra chư thiên luân hồi đồ, đến gian phòng của mình. Lúc này sắc trời vừa mới tảng sáng, gian phòng bên ngoài dĩ nhiên có không ít tiếng người, cũng là Hoa Sơn một đám đệ tử rời giường luyện võ. Giang Thận miễn cưỡng đè xuống trong lòng mình tâm tình kích động, xuống giường thay quần áo đi giày, đẩy cửa phòng ra, bước nhanh hướng về chính khí đường đi. Sáng sớm trong núi, gió lớn trận trận thổi đến Giang Thận quần áo phần phật văng lên. Hắn tình trạng trước đó chưa từng có tốt, mỗi một bước đạp xuống đi đều là tự tin mãnh liệt. Bất luận là tòa này giang hồ, vẫn là vốn là thế giới trấn Bắc Hầu phủ cùng Minh Tịch Hòa thượng, giờ này khắc này đều dĩ nhiên không bị Giang Thận để ở trong lòng. Chương 9. Cung hỉ chính khí trong đường, nhạc bất quần đứng ở trung tâm sao, sớm thuận dịp đang đợi Giang Thận. Hắn nhìn Giang Thận đi tới, trên trán tràn đầy tự tin, trong mắt còn có một phần vui mừng, cùng hôm qua phong độ đại đại khác biệt, không khỏi trong lòng giật mình. Thận nhi, ngươi đêm qua luyện cái kia báo nguyên công. Nhạc bất quần hỏi. Sư phụ pháp nhãn, đệ tử đúng là tu tập báo nguyên công. Giang Thận xác nhận nói. Là tu luyện ra chân khí a. Nhạc bất quần lấy một loại bán tín bán nghi khẩu khí hỏi. Một lần này ngược lại là đổi được Giang Thận kinh ngạc, cái này lão nhạc chẳng lẽ có thể nhìn rõ tâm tư người sao, bằng không thì nào biết hắn tu luyện ra chân khí. Thật không nghĩ tới là hắn đêm qua kỳ ngộ thật là quá lớn, tâm tình khuấy động, toàn bộ trình lên khuôn mặt nhỏ nhắn tới. Thấy Giang Thận không đáp lời, Nhạc Bất Quần lại cho là hắn chưa từng tu luyện đi ra, trong lòng không khỏi thở dài. Quả nhiên, một đêm luyện thành chân khí võ đạo kỳ tài, như thế nào dễ dàng như vậy thuận dịp tìm được. Hắn nói, "Thận nhi, không có tu luyện đi ra thì cũng thôi đi, chân khí tu luyện không phải một sớm một chiều chính là, vi sư lúc trước nhập môn, cũng tổn hao 5 ngày công phu mới luyện thành luồng thứ nhất chân khí, đại sư huynh của ngươi tư chất thông minh chút ít, cũng phải 4 ngày, về phần người bình thường, chỉ sợ 1 tháng công phu mới có khí cảm." 3 tháng công phu mới có thể khí hành chu thiên, tu luyện ra luồng thứ nhất chân khí. Nhạc Bất Quần hôm qua sở qua Giang Thận căn cốt, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, không kém gì lệnh hồ sung cùng mình. Hắn biết do thiếu niên tính tình, tất nhiên sẽ kìm nén không được, bắt đầu tu luyện báo nguyên công, chỉ coi là Giang Thận lục lọi ra được khí cảm trong lòng hưng phấn, lúc này mới có hôm nay dị dạng. Giang Thận nghe lão nhạc mà nói, trong lòng lại là vui vẻ, nguyên lai mình tư chất so lệnh hồ sung cùng Nhạc Bất Quần còn tốt, sợ là không còn chư thiên luân hồi đổ tương trợ, một môn này báo nguyên công cũng không hao phí 10 năm công phu, là có thể lại thành. Hắn thật cũng không gạt Nhạc Bất Quần tâm tư, vị này nhạc trưởng môn, làm Hoa Sơn chịu nhục nhiều năm, tâm tư nhất là thâm trầm, cái kia lệnh Hồ Sùng chính là giấu giếm đến giấu giếm đi, đem hảo hảo sinh một môn Độc Cô Cửu Kiếm, giấu giếm thành Nhạc Bất Quần trong mắt Tịch Tà kiếm pháp, khiến cho sư đồ bất hòa, Giang Thận cũng không muốn đi đường này. Còn nữa, cái này sau tầng 6 Báo Nguyên công khẩu quyết tâm pháp, lão Nhạc còn không có chuyển cho hắn đây, chờ hắn đến lúc đó lại muốn, lão Nhạc vẫn sẽ biết được. Vừa nghĩ đến đây, Giang Thận một mực cung kính nói, khởi bẩm sư phụ, đệ tử không phải tu luyện ra khí cảm, mà là đã tu luyện ra chân khí. Cái gì? Nhạc Bất Quần nghe vậy, thân hình chấn động, hiển nhiên cực kỳ chấn kinh, hắn mắt nhìn Giang Thận, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Đệ tử nói là, đệ tử dĩ nhiên luyện được chân khí. Giang Thận quát lớn. Nhạc Bất Quần trong mắt đột nhiên có tinh mang hiện lên, thân ảnh hắn nhoáng một cái, Giang Thận chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, trước người dĩ nhiên mất đi vị này Nhạc đại trưởng môn tung tích. Hắn trong lòng đang suy nghĩ Nhạc Bất Quần đi nơi nào, đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, cũng là bị người xách đứng dậy, không phải cái kia Nhạc Bất Quần là ai. Lại thấy Nhạc Bất Quần khinh công triển khai, mang theo Giang Thận thuận dịp thẳng lên cái này Triều Dương Phong đỉnh cao, Giang Thận chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt phi tốc rút lui, một trận hoa mắt vắng đầu, chờ đến khi dừng lại, cũng là đến trên đỉnh núi. Giờ phút này mặt trời mới lên, Triều Dương Phong bên trên, mây mù quấn quanh, mọi loại yên tĩnh, hai người đặt mình vào đỉnh núi, thoáng như thân ở tiên cảnh. Sư phụ, ngài đây là? Giang Thận nhất thời không hiểu, lấy một loại con mắt nghi vấn nhìn về phía Nhạc Bất Quần hỏi. Cái này đỉnh núi không người, đợi chút nữa vi sư chuyển cho ngươi Ưng Xà Sinh Tử đọ sức, để tránh bị người xem đi. Nhạc Bất Quần giải thích một câu, đột nhiên vươn tay, chống đỡ hướng Giang Thận nơi đan điền, phân phó nói, ngưng thần tĩnh tâm, không được suy nghĩ lung tung. Giang Thận theo lời tập trung ý chí, ngay sau đó liền cảm giác một dòng nước cấm từ Nhạc Bất Quần trong tay tràn vào nhà mình trong đan điền, đó chính là Nhạc Bất Quần khổ tu nhiều năm tử hà chân khí. Chân khí này tinh thuần hết sức, lại không phải Giang Thận vừa mới luyện mà ra Bão Nguyên Công chân khí có thể so sánh, nó tràn vào Giang Thận đan điền bên trong, cái kia Bão Nguyên Công chân khí phát giác được dị chủng chân khí, theo bản năng phản kháng mang lên, đúng lúc này, Nhạc Bất Quần cảm nhận được Giang Thận trong đan điền ít ỏi sức phản kháng, rút về chân khí, vẻ mặt vẻ đại hỉ. Tốt, tốt, tốt. Nhạc Bất Quần liên tiếp hét to ba chữ tốt, lại là cũng không che giấu được kích động trong lòng, đột nhiên cười to lên. Một thân khổ tu 30 năm tử hà chân khí, nội lực thám thiết hết sức, phen này cất tiếng cười to, tiếng một truyền 10 giảm hơn, chỉ làm cho Triều Dương Phong phủ cận mấy ngọn núi đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Hoa Sơn phái một đám đang luyện công đệ tử, tất cả đều là giật nảy cả mình. Bọn họ đều hiểu được Nhạc Bất Quần đúng cực trầm một người, định lực cực sâu, chính là thân ở cực hung hiểm tình trạng, cũng là không có chút rung động nào, cũng là chưa bao giờ ở trước mặt mọi người như vậy hành vi phóng túng cười to qua. Linh Trung Tắc hiểu rõ nhất cái này trợ phu, hai người thiếu niên thời điểm, Nhạc Bất Quần còn từng có tuổi trẻ khinh cuồng tiến hành, nhưng đợi đến kiếm khí hai tông thi đấu sau, nhà mình phu quân chính là chưa bao giờ cho rằng như vậy thất thua qua, cũng không biết được xảy ra chuyện gì. Nàng lòng nghi ngờ, cũng không đoái hoài tới luyện công, theo tiếng cười kia, vận lên kinh công, thẳng hướng về Triều Dương Phong đỉnh cao đi. Mà lúc này, Ngọc Nữ Phong Tư Quá Nhai phía trên, một người khuôn mặt gầy gò lão giả cũng nghe thấy cái này tiếng cười to, hắn cũng là nhíu mày nhìn về phía Triều Dương Phong phương hướng, nói, là Nhạc tiểu tử tử Hà Thần Công đại thành sao, thế nào như vậy vui vẻ, có điều nghe trong thanh âm này nội lực, chỉ sợ còn kém một chút. Nhạc Bất Quần cười một trận, mới vừa rồi dừng lại, lấy một loại nóng hừng hực ánh mắt nhìn Giang Thận, tựa như nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng, làm cho Giang Thận toàn thân mát lạnh. Hảo hai tử, hảo hai tử, trong vòng một đêm thuận dịp luyện được cái này Báo Nguyên Công chân khí, nghĩ không ra Nhạc Mỗ đời này lại có như vậy cơ duyên, thu được một cái như vậy võ học kỳ tài nhập môn phía dưới, thực sự là tổ tông phù hộ. Tổ tông phù hộ. Nhạc Bất Quần nói một mình, đột nhiên đối Giang Thận nói, Thận Nhi, ngươi lại ngồi xuống, thuận dịp ở chỗ này công hành nhất chu thiên, để vi sư hảo hảo nhìn một cái. Giang Thận không dám địch lại, lập tức quanh chân ngồi xuống. Dựa theo Báo Nguyên Công tâm pháp vận chuyển chân khí, có hôm qua kinh nghiệm, lần này ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Công hành nhất chu thiên về sau, cái kia sợi chân khí thỉnh lình lớn mạnh gấp đôi, hắn mở to mắt, đang muốn nói chuyện, Nhạc Bất Quần nhưng lại vươn tay phóng ở hắn đang điền chỗ, bắt đầu thử dò xét. Tốt, quả thật là võ đạo kỳ tài, cái này một cái chu thiên tăng trưởng chân khí, so với ta thở thiếu thời tối thiểu nhiều gấp ba. Nhạc Bất Quần tự lẩm bẩm, nhìn về phía Giang Thận ánh mắt càng là nóng bỏng. Võ học này kỳ tài, chính là một cái tông môn đứng thẳng căn cơ, tựa như người đại tông sư kia Trương Tam Phong, chỉ là một người liền sáng tạo ra võ đang phái thật lớn cơ nghiệp, cùng Đường Kim Thiếu Lâm cùng nắm võ lâm người cầm đầu, lại thí dụ như Đường Kim phái Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiện, đem phái Tung Sơn võ học xóa phồn liền giản đơn, chỉnh lý thỏa đáng, không những mình sáng chế ra Hàn Băng chân khí bậc này tuyệt học, càng là dạy dỗ ra 13 vị Tung Sơn thái bảo, thanh thế đổi sát. Lúc trước Hoa Sơn phái, ở lập tức cái này Hoa Sơn phái không người kế tục, bấp bên thời kỳ, thu được dạng này một cái giai đồ, người kêu Nhạc Bất Quần làm sao có thể dằn xuống trong lòng chấn động, không mừng rỡ như đến đây. Chương 10. Tư Quá Nhai Nhạc Bất Quần thật sự là một cái người rất cẩn thận, chính là nghiệm chứng qua Giang Thận chân khí trong cơ thể, nhưng như cũng là muốn tận mắt nó tu luyện về sau, mới xác nhận hắn võ học kỳ tài thân phận. Hắn mắt nhìn Giang Thận nói, "Thận Nhi, kể từ hôm nay, ngươi tu luyện võ công tiến độ, trừ bỏ vi sư, không thể cùng bất luận kẻ nào phân trần, bằng không thì liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có thể nhớ kỹ." Lão Nhạc đây là lo lắng Giang Thận tư chất ngút trời, được cái kia Tung Sơn thăm dò biết được, rất mau phái người đến tiến hành lưu hại, mới an bài như thế, đây cũng là hắn không ở chính khí đường kiểm nghiệm Giang Thận chân khí, mà là đến Triều Dương Phong đỉnh cao đến nguyên nhân. Cái gì lo lắng tính mạng, sư ca ngươi nói cái gì? Chính là Nhạc Bất Quần thoại âm vừa dứt thời khắc, chỉ thấy được Ninh Trung Tắc thân ảnh xuất hiện ở cái này đỉnh núi phía trên, vị này trưởng môn phu nhân, nhìn Nhạc Bất Quần nhìn về phía Giang Thận ánh mắt nóng bỏng kia, trong lòng chính là một trận phản cảm, nàng đối Cẩm Y Liễu vệ bậc này tiếng xấu vang dền đặc vụ cơ cấu, đó là trời sinh không thích.
sư muội,
ngươi tới thật đúng lúc. Nhạc Bất Quần thấy người tới, vui vẻ cười một tiếng, nói, sư muội mau tới, nhìn một cái ta thu tốt bao nhiêu một cái đệ tử, lui về phía sau chúng ta Hoa Sơn phái trở lại ngày xưa, Dương Mai Võ Lâm, coi như tất cả thận nhi trên thân. Đệ tử giỏi, có thể cùng Cẩm Y Liễu vệ đáp lên quan hệ sao? Đệ tử như vậy, ngày sau không mang theo Cẩm Y Liễu vệ với chúng ta Hoa Sơn sơn môn ta thuận dịp đủ hài lòng, cũng không dám yêu cầu xa vời khả năng chấn chỉnh lại Hoa Sơn môn mi. Linh Trung Tắc tức giận, nàng đối Cẩm Y Liễu vệ đặc biệt không có hảo cảm, hôm qua gặp Nhạc Bất Quần thu đồ đệ, vốn liền bất mãn, có điều trở ngại Nhạc Bất Quần trưởng môn uy nghiêm, thuận dịp không có phản đối. Nàng vốn là cho rằng Nhạc Bất Quần chẳng qua là cho cái kia Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ lá mặt lá trái, ai ngờ buổi chiều hai người vợ chồng lời nói trong đêm thời điểm Nhạc Bất Quần rõ ràng là muốn đem Cẩm Y Liễu vệ cùng Hoa Sơn phái nối liền thành một thể, cái này có thể nhắm chúng nàng đại đại mất hứng. Sư muội nói bậy bạ gì đó, cùng Cẩm Y Liễu vệ lại có quan hệ gì? Nhạc Bất Quần mừng rỡ phía dưới, cũng không để ý Ninh Trung Tắc bất thiện khẩu khí, hắn cười nói, chúng ta cái này tiểu đệ tử chính là cái kỳ tài luyện võ, một đêm luyện được chân khí, ta vừa mới quan sát đống chốc, hắn đi công một cái chu thiên, thuận dịp chống đỡ lên ta thời niên thiếu ba cái chu thiên sinh ra chân khí, cứ như vậy, chỉ sợ muốn không thể nào 10 năm, hắn liền có thể hoàn toàn đem Bão Nguyên Kính tu luyện đại thành, chúng ta Hoa Sơn phái trung hưng hy vọng có thể toàn bộ ở trên người hắn. Ninh Trung Tắc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng cũng là nhất lưu cao thủ, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nữ hiệp, trong vòng một đêm luyện thành chân khí mang ý nghĩa cái gì, dĩ nhiên là sẽ không hiểu. Nếu như nhà mình phu quân lời nói không hoa mà nói, chỉ sợ muốn không nhiều năm, cái này Hoa Sơn môn bên trong liền sẽ xuất hiện một tôn khó lường đại cao thủ, chính là khiêu chiến một phen vị kia ma giáo giáo chủ, cũng chưa hẳn không có khả năng. Có điều lại chuyển niệm ở giữa, nghĩ vậy hài tử Cẩm Y Liễu vệ thừa kế bách hộ thân phận, trong nội tâm nàng lại là run lên. Cẩm Y Liễu vệ chính là triều đình chó săn, nếu là đứa nhỏ này ỷ vào Hoa Sơn phái võ công, ngày sau giết hại trung lương, nối giáo cho giặc, người nào người có thể chế. Nghĩ đến đây, Ninh Trung Tắc sắc mặt khó coi nói, sư minh, ngươi chính là đem hắn dạy dỗ đi ra, nếu là một thân phẩm hạnh công đoan, lại có thế lực triều đình chỗ dựa, đến lúc đó hắn làm hại muôn dân trăm họ, ai có thể chế phục hắn? Giang Thận nghe giật mình, thấy vị sư nương này là ngàn vạn phần không thích bản thân. Cái này cũng có trách, ai bảo thiên hạ này thị phi phán xét, toàn bộ khống chế ở trong tay người đọc sách cán kia trên ngoài bút, Cẩm Y Liễu vệ tra khám bách quan, cùng những cái này người đọc sách đối đầu, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt danh tiếng. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vợ chồng nhiều năm, há có thể không hiểu rõ nhà mình thê tử lo lắng? Hắn ôn nhu nói, sư muội, Thận Nhi tuổi tác còn nhỏ, tính tình chưa định, ngươi không thể bởi vì xuất thân của hắn mà có chỗ thành kiến. Ngươi nếu thật là trong lòng lo lắng, không bằng ngày sau ngươi tự mình dạy dỗ hắn, làm sao? Lời này cũng là đánh động Ninh Trung Tắc tâm. Nàng âm thầm suy nghĩ nói, sư ca một lòng muốn làm dạng dỡ ta Hoa Sơn, kẻ này nếu thật là võ học kỳ tài, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, hơi bị quá mức đáng tiếc. Hắn tuổi tác vẫn còn nhỏ, ta như tự mình dạy dỗ, dạy hắn trung nghĩa hiếu đệ đạo lý, chưa chắc dạy không ra một cái đôn hậu thuần lương quân tử. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng thư giãn rất nhiều, nói, sư ca ngươi võ công chắc tuyệt, hơn xa với ta, ta thuận dịp không cùng ngươi đoạt đệ tử, chỉ là cái này Thận Nhi về sau nhất định phải mỗi ngày đến ta cái kia đọc sách viết chữ hai canh giờ, ngươi thấy thế nào? Đây chính là không thể tốt hơn nữa, tiền đại nhân trước khi đi còn từng giao phó ta, bảo ta không nên chỉ hoãn Thận Nhi đọc sách đây. Nhạc Bất Quần cười nói, hắn biết nhà mình sư muội thờ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, thị phi rõ ràng, từ nàng tự mình dạy cho đạo đức phẩm hạnh, dạy mà ra đệ tử, hẳn là tính tình đoan chính quân tử. Có điều hai người này đều không biết được, Giang Thận bên trong thân thể lại ở một cái thành thục linh hồn, tam quan đã sớm định hình, lại không phải dễ dàng lại có thể cải biến được. Cái kia Nhạc Bất Quần lại dặn dò, liên quan tới Thận Nhi Thiên Phú võ học một chuyện, sư muội tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may, không sợ mà nói, chỉ sợ có chút không nguyện ý nhìn thấy chúng ta Hoa Sơn quật khởi người, muốn ngầm hạ độc thủ. Ninh Trung Tắc trong lòng run lên, thấy Nhạc Bất Quần trong miệng nói tới, cũng là cái kia Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiện, người này lòng lang dạ thú, nhiều lần có nhúng tay ngũ nhạc kiếm phái còn lại bốn phái tâm tư. Nàng lập tức đáp, ta biết được, ngày sau Thận Nhi luyện công, chúng ta liền cho hắn tìm cái chỗ yên tĩnh, không để hắn bị người nhìn thấy. Chủ ý này hay. Nhạc Bất Quần gật đầu, nói, thuận dịp để cho hắn bên trên tư quá nhai, nơi đó ít ai lui tới, trong mỗi ngày người ta thay nhau đi lên dạy hắn đọc sách luyện võ, cũng không sợ người khác nhìn thấy cái gì. Tư quá nhai. Giang Thận mừng rỡ trong lòng, cái kia tư quá nhai bên trên cất giấu ngũ nhạc kiếm phái các loại thần diệu kiếm pháp, còn có một vị Hoa Sơn lão tiền bối Phong Thanh Dương ẩn cư trên đó, lão nhạc cái này là muốn tặng hắn một chuyện đại cơ duyên a. Lấy Thận Nhi tư chất, không ra 10 năm, chúng ta Hoa Sơn phái liền muốn ra một người đại cao thủ, Sung Nhi kiếm pháp thiên phú chắc tuyệt, San Nhi ở võ học nhất đạo phía trên cũng là rất có tư chất, chỉ sợ người ta sinh thời, thật đúng là có thể nhìn thấy Hoa Sơn phái chấn hưng hy vọng. Linh Trung Tắc cảm khái nói, nàng cung Nhạc Bất Quần thủ hạ đệ tử mặc dù không ít, tư chất cũng đều không kém, nhưng là có thể tính bên trên thiên phú chắc tuyệt, lại cũng chỉ có trước mắt như vậy ba cái mà thôi. Còn lại đệ tử, vất vả cần cù khổ luyện phía dưới, sinh thời có lẽ có thể đạt tới nhất lưu cao thủ tình trạng, thế nhưng cũng liền cao nhất, phục hưng Hoa Sơn trách nhiệm, cuối cùng vẫn muốn dựa vào ba cái này đệ tử. Sư muội, ta muốn truyền thụ Thận Nhi ưng xà sinh tử đọ sức, ngươi như vô sự, thuận dịp xuống núi cho ta mắt nhìn những cái kia hầu tể tử môn a. Nhạc Bất Quần nói, thế nào, còn sợ ta học trộm võ công của ngươi hay sao? Linh Trung Tắc khúc mắc đã giải khai, tâm tình tất nhiên là chuyển biến tốt, nàng liếc Nhạc Bất Quần một cái, cười nói, ta cũng không dám phạm một uy, bằng không thì Nhạc đại trưởng môn còn không biết làm sao phạt ta, lại đi lại đi. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm một thân vận lên kinh công, có điều mấy lần xê dịch, liền biến mất ở bên mông Vân Hải tầm đó. Nhạc Bất Quần lúc này mới nói, Thần nhi, hôm nay vi sư chuyển cho ngươi ưng xà sinh tử đỏ sức, môn này cầm nã thủ pháp, gồm cả ưng trảo lăng lệ, xà hình linh động, ngươi lại hảo hảo mắt nhìn. Chương 11. Thang quan trong núi không tuyết nguyệt, từ ngày đó Nhạc Bất Quẩn chuyển thụ Giang Thận ưng xà sinh tử đỏ sức về sau, thời gian 3 năm, thoáng qua một cái liền qua. Ngọc nữ phong đỉnh cao, tư quá nhai bên trên. Nhạc Linh San hào hứng dẫn theo nhất rổ rượu thức ăn, đi tới, cách thật xa, thuận dịp há mồm hô, đại sư minh, tiểu sư đệ, ta đến đem cho các ngươi đưa cơm tới. Tiểu sư muội, đến rồi đến rồi. Chỉ nghe một cái vui mừng thanh âm, sau đó liền có một cái nam tử nhanh chóng đón, nam tử kia ước chừng 23, 24 tuổi, mày kiếm môi mỏng, khí độ tiêu sái, không phải Lệnh Hồ Sung là ai. Hắn đi lên liền nhận lấy ăn cái giỏ, định thần nhìn lại, nhìn bên trong có một ít bầu rượu, vui vẻ hai con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hắn nói, vẫn là tiểu sư muội ngươi thương ta. Nhạc Linh San năm nay 16, chính là như hoa một dạng niên kỷ, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, linh tú khả nhân. Nàng nhìn Lệnh Hồ Sung cái kia cấp bách bộ dáng, rất khác biệt, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, nói, ngươi hiểu được ta thương ngươi, còn diệt hết gây chuyện thị phi, ba ba thả ngươi xuống núi du tẩu, ngươi trong nháy mắt liền đem nhân gia Thanh Thành phái đệ tử đánh, còn nói cái gì cầu hùng lợn rừng, Thanh Thành tứ thú Thanh Thành phái trưởng môn đều gửi thư chất vấn ba ba. Hảo sư muội, khỏi phải nói cọc này sự tình, ta đều ăn đòn, sư phụ còn nói ta ở tư quá nhai bồi tiếp người kia luyện kiếm, ta đều phiền chết. Nói đến người kia thời điểm Lệnh Hồ Sung mặt mày bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, rõ ràng là tương đối không chào đón người kia. Cái gì tên này người kia, đó là tiểu sư đệ. Nhạc Linh San vung cái tiểu bạch mắt cho Lệnh Hồ Sung, nói, tiểu sư đệ ở đâu, nhanh cứ gọi hắn dùng cơm a. Hắn đang luyện kiếm đây, chúng ta người tiểu sư đệ này à, liền cùng tiết nhân một dạng, trừ ăn cơm ra đi ngủ, suốt ngày chính là luyện võ, không thú vị đến cực điểm. Lệnh Hồ Sung nhổ nước bọt nói, người còn nói nhân ra đây, tiểu sư đệ thiên phú chắc tuyệt, bất quá 3 năm, võ công thuận dịp đạt đến vào nhất lưu cao thủ tình trạng, ngược lại là người suốt ngày bên trong uống rượu chơi đùa, nhập môn đều nhanh tháng 2 năm 105, mới là một nhị lưu cao thủ. Nhạc Linh San nói. Lệnh Hồ Sung mặt mo đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích, hắn là thiên tài, người bình thường có thể cùng hắn so sao? Vậy liền đến lượt để cho thiên tài ăn trước. Nhạc Linh San đoạt lấy ăn cái giỏ, nhấc lên kinh công, bước nhanh hướng về tư quá nhai bên trong đi đến, không đi đến mấy bước, thuận dịp nhìn một người thiếu niên đang chuyên tâm luyện kiếm. Thiếu niên kia có điều 14-15 tuổi bộ dáng, sinh cũng là mi thanh mục tú, rất là đẹp mắt, hắn ăn mặc một bộ thanh sam, trường kiếm trong tay huy động, đầy trời đều là kiếm quang, dày đặc khí lạnh, ác liệt hết sức, nhìn lên liền biết kiếm pháp tạo nghệ phi phàm. Thiếu niên này chính là Giang Thận. Tiểu sư đệ, chớ luyện, luyện thêm đều nhanh vượt qua ta trà, mau tới ăn cơm. Nhạc Linh San hô. Giang Thận nghe vậy, thu hồi trường kiếm, thân ảnh nhoáng một cái, liền đến Nhạc Linh San trước mặt, cười nói, tiểu sư tỷ, ngươi đã tới, đói chết ta. Vậy liền nhanh ăn đi. Nhạc Linh San nở nụ cười xinh đẹp, đem ăn trong rổ thức ăn từng cái bày phóng trên mặt đất, một đạo thịt kho tàu, một đạo muộn thịt bò nạm, một đạo xào rau xanh, còn có một đĩa hàng tươi trái cây, không khỏi phong phú. Đây cũng là may mắn mà có Giang Thận, 3 năm trước đây Hoa Sơn đệ tử cũng không có đãi ngộ này, nếu không phải Tiền Linh hàng năm cung phụng lên núi ngũ ngàn lượng bạc trắng, lão Nhạc cũng không tiền cho đệ tử ăn tốt như vậy. Lệnh Hồ Sung đi tới, tìm khối sạch sẽ hòn đá xanh ngồi xuống, cũng không để ý Giang Thận, tự mình uống rượu dùng nữa. Hắn vốn không quen nhìn Giang Thận cầm ý liễu vệ thân phận, thế nhưng Giang Thận thiên tư quá cao, cần cù lại thắng hắn, ngắn ngủi thời gian 3 năm, hai người công phu dĩ nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn cũng không dám lại há miệng ngậm miệng triều đình chó săn. Giang Thận cũng không quản hắn, luyện cho tới chưa kiếm, lúc này chính trong bụng đói khát, vươn lên bát cơm thuận dịp bắt đầu ăn. Nhạc Bất Quân hiểu được hắn cùng với Lệnh Hồ Sung không thế nào hòa thuận, một lần này dựa vào Lệnh Hồ Sung gây tai họa cơ hội, cố ý để cho bên trên tư quá nhai, vì chính là hai tên đệ tử có thể nuôi dưỡng được tình cảm. Có điều Lệnh Hồ Sung người này, từ lên núi bắt đầu, một câu thuận dịp không cùng Giang Thận nói, rõ ràng không nguyện ý cùng triều đình chó săn kết giao, Giang Thận mình luyện công đến lúc không đủ, đương nhiên cũng sẽ không tận lực tìm hắn. Nhạc Linh San dĩ nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, ba người bầu không khí yên lặng ăn bữa cơm này, Giang Thận bỗng nhiên nói, tiểu sư tỷ, buổi chiều thuận dịp không cần tặng cho ta cơm, đợi chút nữa ta liền muốn xuống núi, đi kinh thành một chuyến. Ta hiểu được, ba ba buổi sáng nói cho ta biết, nghe nói là đại ca ngươi Tiền Linh lên chức không phải sao? Nhạc Linh San cười nói, chính là, đại ca hắn đến bệ hạ coi trọng, dĩ nhiên thăng làm cẩm y liễu vệ nam trấn phủ tư đồng chi, năm ngoái hắn thành thân thời điểm ta võ công chưa từng tu luyện đến nơi đến chốn, không cách nào xuống núi, lần này cũng là phải đi chúc hắn nhất chúc. Giang Thận cười híp mắt nói, 3 năm này, Giang Thận cùng Tiền Linh mỗi tháng đều có thư từ qua lại, hắn vị này Tiền đại ca, ngược lại thật là có làm quan tiềm chất, có phần sẽ lấy thiên tử niềm vui, mới ngắn ngủi 3 năm, liền thành chỉ huy đồng chi, nắm giữ nam trấn phụ tư, cự ly này cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ vị trí, bất quá là cách xa một bước. Vậy thì thật là việc vui, tiểu sư đệ, ngươi lần này đi kinh thành, cũng đừng quên sư tỷ ta, mang cho ta điểm kinh thành các quý nhân sử dụng son phấn, ân, cho ta mẹ cũng lại mang hộ một chút, tiết năm ngoái thì đại ca ngươi sai người mang tới, mẹ ta bây giờ còn nói ra tốt đây. Nhạc Linh San cười nói, dễ nói dễ nói. Giang Thận một ngụm đáp ứng, nữ hài tử ra ra, lúc này chính là thích trưng diện niên kỷ. Vậy liền Lệnh Hồ Sung thấy hai người cười cười nói nói, trong lòng không khỏi khó chịu chặt chẽ, hắn lạnh rên một tiếng, nắm lấy bình rượu thuận dịp đứng lên, nói, ta ăn xong, các ngươi ăn đi. Giang Thận cùng Nhạc Linh San đối với Lệnh Hồ Sung tính tình đều biết sơ lược, cũng không để ý hắn. Không nhiều lắm một hồi, hai người thuận dịp dùng xong cơm, đem chén dĩa thu thập một phen, thuận dịp phía dưới tư quá nhai. Đối hai người trở lại triều Dương Phong, đám người dĩ nhiên dùng qua cơm, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Nhạc Linh San thẳng trở về phòng, mà Giang Thận nhưng là đi thư phòng tìm Nhạc Bất Quần. Trong thư phòng, Nhạc Bất Quần chính đang nhìn sách, Giang Thận cuống quýt tiến lên hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Là Thận Nhi a, miễn lễ. Nhạc Bất Quần thấy ái đồ tiến đến, đem sách đặt ở một bên, nói, ngươi là phải xuống núi sao? Hôm nay đi, vẫn là ngày mai đi. Khởi bẩm sư phụ, Tiền đại ca nói rằng đầu tháng 6, mời khách cửa, tính ra cũng là một tháng ước chừng, lần này đi kinh thành có ngàn dặm xa, đệ tử vẫn là hôm nay thuận dịp khởi hành tốt. Giang Thận đáp, hôm nay liền đi sao? Cũng tốt, ngươi tại trên núi học nghệ 3 năm, võ công sơ thành, cũng nên trong giang hồ học hỏi kinh nghiệm. Nhạc Bất Quần vuốt ve râu dài, gật đầu nói, Giang Thận lên núi 3 năm, có chư thiên luân hồi đồ tương trợ, võ công tiến cảnh, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Năm thứ nhất thuận dịp đem ưng xà sinh tử đọ sức luyện vô cùng thuần thục, Báo Nguyên công luyện đến tầng 6, năm thứ 2 bắt đầu luyện tập kiếm pháp, Báo Nguyên công luyện đến cửu tầng, đến bây giờ, hắn Báo Nguyên công dĩ nhiên luyện đến 11 tầng, chính là ở nhất lưu cao thủ bên trong cũng là người nổi bật, chỉ đợi 12 tầng vừa đột phá, lập tức chính là tuyệt đỉnh cao thủ, giang hồ bên trong ít có người tới. Chính là bởi vì nó công pháp tiến cảnh nhanh như vậy, Nhạc Bất Quần mới dám lớn mật phong nó xuống núi. Chương 12. Xuống núi cái này tiểu ngạo giang hồ cảnh giới phân chia là 4 cái cấp bậc, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, cùng tuyệt đỉnh cao thủ. Trên giang hồ, tam lưu cao thủ số lượng không ít, chân khí góp nhặt đến lượng nhất định, chính là tam lưu. Nhị lưu cao thủ, nhưng là cần đả thông 12 kinh chính, so với tam lưu cao thủ thiếu nhiều lắm, danh môn đại phái xuống núi hành tàu đệ tử, đa số thuận dịp ở cảnh giới này. Mà nhất lưu cao thủ sao, muốn tại đánh phá 12 kinh chính trên cơ sở, thông suốt lục mạch trong bát mạch, đây đều là mài nước công phu, chính là đại phái trung cực có thiên phú đệ tử, cần cù không ngừng, cũng nhận được 40 tuổi lui về phía sau. Là lấy nhất lưu cao thủ, mỗi cái đều là trên giang hồ một phương hào hùng, tùy tiện sẽ không lộ diện. Lại hướng lên tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là cần đả thông nhâm đốc hai mạch. Có điều nhâm đốc hai mạch đều là nhân thể nơi chỗ hiểm, nhất tại tiền thân hội âm, nhất tại sau đầu ngọc trầm, có thể nói hai đạo tử quan, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt vượt cửa ải không được, tẩu hỏa nhập ma, hoặc là tê liệt ở giường, hoặc là thành đồ đần, còn có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Giang Thận lúc này thuận dịp ở vào bát mạch đả thông lục mạch trạng thái. Có điều chiến lực của hắn khả chưa hẳn kém bình thường tuyệt đỉnh cao thủ, bởi vì cái kiêng lưu ma đại lực quyền rèn luyện màng da cơ bắp, có thể dồi dào khí huyết, hắn bây giờ ánh sáng thân thể khí lực liền có ngàn cân. Hơn nữa Báo Nguyên công khí mạch trầm sâu, ương xà sinh tử đọ sức cực tốt chiến đấu, hai người kết hợp rất bền chiến, chính là Nhạc Bất Quần muốn bắt lấy hắn đều muốn ở thiên chiêu khai bên ngoài. Nếu như chờ hắn đem môn công pháp này tu luyện tới đại thành, chỉ sợ sẽ cùng Nhạc không tay, dù là tử hà chân khí chất lượng thắng Báo Nguyên kính một bậc, chính là ai thắng ai thua, cũng không tiện nói. Thân nhi, ngươi tính tình trầm ổn, vốn nên là sẽ không xảy ra chuyện gì, mà vi sư vẫn còn có hai câu nói căn dặn ngươi, một chính là không được ỷ vào võ công cao cường, tùy ý gây phiền toái, nhất là chúng ta chính đạo đại phái, tuyệt đối đừng học đại sư minh của ngươi. Nhạc Bất Quần sắc mặt trịnh trọng dặn dò. Lệnh Hồ Sung trêu chọc đến cái kia Thanh Thành Dư bại tử, thằng lùn, thuận dịp để cho hắn rất là đau đầu, nhà mình cái này tiểu đệ tử võ công càng là cao mạnh, hắn muốn xông nổi lên thai bà đến, chỉ sợ chính là hắn cũng che không được. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Giang Thận cung kính nói, "Tốt, đệ nhị chính là tuyệt đối không thể tiết lộ tư quá nhai bên trên học đến còn lại mấy phái kiếm pháp, nếu là để cho mấy cái khác môn phái biết được, ta Hoa Sơn phái lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu." Nhạc Bất Quần nói. Giang Thận nhiệm vụ là làm rạng rỡ Hoa Sơn, hắn tự nhiên chắc là sẽ không đem tư quá nhai bên trên bí mật che giấu. Linh Trung Tắc mỗi ngày buổi sáng dạy hắn đọc sách viết chữ, Nhạc Bất Quần mỗi ngày buổi chiều dạy hắn luyện tập quyền cước kiếm pháp, 3 năm thời gian nóng lạnh không nghỉ, bậc này ân tình, Giang Thận dĩ nhiên là ghi nhớ trong lòng. Cũng là mũ nổi 1 năm hắn đem ưng xà sinh tử đọ sức rèn luyện về sau, tìm một cơ hội, mở ra cái kia phong lại ma giáo thập trưởng lão động vật, bẩm báo đưa cho Nhạc Bất Quần. Sư phụ yên tâm, đệ tử hiểu được, như không cần thiết, đệ tử tuyệt không sử dụng kiếm. Giang Thận đáp. Nhạc Bất Quần gật đầu một cái, nói, ngươi lại đi thôi, cùng sư mẫu của ngươi cáo biệt, một người hành tẩu giang hồ, định phải cẩn thận một chút. Đúng sư phụ, đệ tử cáo tử. Nhạc Bất Quần phất phất tay, Giang Thận thuận dịp xuất thư phòng, hắn lại đi tìm Linh Trung Tắc cáo biệt. Linh Trung Tắc cùng hắn ở chung 3 năm, sớm không còn lúc trước thành kiến, cũng là một phen tha thiết căn dặn. Giang Thận liên tục hẳn là cùng chân chính xuống núi, cũng là nửa lần buổi trưa. Rút kiếm hành tẩu ở trên con đạo, Giang Thận tâm tình một trận thư sướng. 3 năm này thời gian, có thể nói là hắn qua phong phú nhất tuế nguyện, đem so với trước ở Trấn Bắc Hầu phủ thận trọng 12 năm, ở Hoa Sơn 3 năm này, hắn tu luyện đến tha thiết ước mơ thượng thừa võ công, đã đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. 15 tuổi nhất lưu cao thủ, đã thông 6 đầu kinh mạch, chỉ sợ đặt ở cái kia đại chu giang trong hồ, đều là nhân bảng dự bị dịch. Từ Hoa Sơn đến kinh thành, chỉ cần xuất quan trùng, vào thiểm tây, tiến vào Hà Bắc, sau đó mới đến Bắc Kinh, trong đó cách xa nhau hơn 1000 km, hơn nữa đường đi nhiều núi, chỉ bằng vào 2 chân, dù là Giang Thận có khinh công, cùng đi đến Bắc Kinh, đoán chừng cũng phải mệt chết. Bất quá hắn ca là Tiền Ninh, bây giờ Nam Trấn phủ tư đồng chi, ngày lễ ngày Tết đều sẽ gửi không ít tiền tài cho hắn. Hắn dưới chân núi tiểu trấn bên trong, thuê chiếc xe lớn, gần buổi chiều vào Trường An, thẳng đến chợ ngựa mua con tốt tuấn mã, sau đó nhanh chóng hướng về kinh thành đi. Đoạn đường này phi nhanh, có điều 3 ngày ở giữa thuận dịp xuất quan trung khu vực, đến sơn tây. Một ngày này đi đến giờ ngọ, Giang Thận trong bụng một trận đói khát, thuận dịp ở quan đạo bên cạnh một cái tiểu điếm nghỉ nổi lên chân. Tiểu nhị, cho ngựa a đút điểm tinh đồ ăn, lại cho ta hơn mấy bản sở trưởng thức ăn ngon. Giang Thận phân phó nói, thiện tay một thỏi nguyên bảo ném vào trên bàn. Tiểu nhị kia ánh mắt sáng lên, nói, khách quan ngài mau mau mời ngồi. Dứt lời cuống quýt bưng trà rót nước. dẫn ngựa cho ăn, ngược lại là không khỏi ân cần. Cái này tiểu điếm mở ở quan đạo phụ cận, buôn bán cũng không sai, 6 tấm cái bàn, đều ngồi có khách nhân, 2 bàn thoạt nhìn là người của tiêu cục, còn lại 3 bàn cũng là hành hương. Tiểu nhị mang thức ăn lên rất nhanh, bưng tới một bàn thịt bò chín, 2 cái xào rau cùng mấy cái bánh bao lớn, còn có một bình ít rượu. Giang Thận ngược lại không uống rượu, hắn liền nước trà đang ăn cơm, đột nhiên thần sắc khẽ động, cũng là bên kia 2 bàn tiêu sư, nói chuyện phiếm thời khắc, nói đến Phúc Uy tiêu cục 4 chữ. Đó là một cái lớn tuổi chút ít tiêu sư, râu ria hoa râm, chỉ nghe hắn nói, Phúc Uy tiêu cục Lâm Trấn Nam, hàng ngày muốn lộ ra tứ xuyên địa giới đường đi, lúc này chính là xuất đại xấu. Một bên một cái béo tiêu sư tò mò hỏi, tiêu đầu, là thế nào? Hắc hắc, làm sao vậy, cái kia tứ xuyên khu vực, là Nga Mi cùng Thanh Thành 2 phái địa bàn, trước đó vài ngày cái kia Lâm Trấn Nam chuẩn bị hậu lễ, tự thân đi tùng gió xem tiếp Thanh Thành phái dư trưởng môn, kết quả ăn bế một canh, Liên Sơn môn đều không nhìn thấy, ở chân núi liền bị nhân đuổi đi. Cái kia lão tiêu đầu cười nói, Phúc Uy tiêu cục là đại giang phía nam đầu số 1 đại tiêu cục, buôn bán làm được khá lớn, những cái này bắc phương người của tiêu cục, dĩ nhiên là đỏ mắt loại này đồng hành, mắt thấy Phúc Uy tiêu cục mất mặt, đương nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, lại nghe lánh một người tiêu sư nói, tiêu đầu nói tới sự tình, không mới mẻ, năm nào Phúc Uy tiêu cục không phái 2 lần nhân lên núi tiếp, chính là nhiều lần đều không thể vào Thanh Thành phái môn. Chính là nếu là cái kia Lâm Trấn Nam bị người cướp đây. Cái kia lão tiêu đầu cười nhẹ một tiếng, nói, theo xuyên thuộc võ Lâm hảo bằng hữu nói, cái kia Lâm Trấn Nam mới ra Thanh Thành khu vực có điều 10 dặm, liền được một vị che mặt cao thủ cướp, đường đường một cái tổng tiêu đầu, thậm chí ngay cả 2 chiêu đều không qua đến, liền được nhân một cước dẫm bay, mang theo trong người hậu lễ, tất cả đều bị vơ vét đi, nếu không là nhân ra không muốn tính mạng hắn, chỉ sợ hắn đi không ra tứ xuyên địa giới. Một đám tiêu sư đều tại cười vang, điểm ai cái kia Lâm Trấn Nam võ công không được việc, là sư nương dạy. Duy chỉ có Giang Thận như có điều suy nghĩ, Thanh Thành khu vực bị người cướp, cái gì mau tặc lá gan lớn như vậy, dám ở Thanh Thành phái dương ai? Chỉ sợ vị kia Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải, nhớ đến Phúc Uy tiêu cục tịch tà kiếm phổ, mượn cơ hội này ước lượng một chút Lâm Trấn Nam công phu. Đạp đạp, đạp đạp. Thuận dịp ở Giang Thận trầm tư thời khắc, cái kia trên quan đạo cũng là một người một ngựa đến nơi này tiểu điểm tạ cận. Con ngựa kia miệng sùi bọt mép, buồn bã hiểu xỉu, chỉ sợ là đuổi thật xa đường, mà người kia cũng là vẻ mặt phong sương bộ dáng. Hắn đi vào trong tiệm, trông thấy Giang Thận hệ dưới tảng cây mã nhãn thần sáng lên, sau đó cao giọng quát, "Tiểu nhị, cho ra trang phục 30 cái màn thầu mang đi." Chương 13. Triệu Tùng Hán tử kia chừng 30 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, ăn mặc một bộ áo vàng, mang theo một chuôi kiếm bản rộng, thoạt nhìn khá là cường tráng già dặn, có điều có lẽ là đuổi lâu đường, trong đôi mắt tơ máu dày đặc, rất là mệt mỏi bộ dáng. Điếm tiểu nhị kia không bao lâu thuận dịp gói kỹ màn đầu, đưa tới. Hắn tự tay tiếp nhận, tung ra một ít tiền lẻ, đột nhiên vận lên kinh công, đến Giang Thận trước ngựa, một kiếm chặt đứt dây cương, sau đó xoay người lên ngựa, cao giọng quát, "Ta có việc gấp, ngựa này ta muốn, ngựa của ta cùng con ngựa này đổi." Tất cả mọi người là xem náo nhiệt bộ dáng, ngựa này là Giang Thận, cũng không phải bọn họ dĩ nhiên là không quan trọng. Giang Thận nghĩ không ra ra cửa một chuyến sẽ gặp phải chuyện như thế, cao mày để xuống trong tay bắt búa, đứng lên nói, "Bằng hữu, ta cũng có việc gấp, ngựa này chỉ sợ là đổi không được." Hán tử kia nếu là ngôn ngữ cung kính chút ít, khách khí hỏi thăm, nhìn cái kia dáng vẻ vội vàng, Giang Thận có lẽ thực sẽ cùng hắn đổi, mà như vậy trực tiếp xoay người lên ngựa, Giang Thận như thế nào phản ứng đến hắn? "Không đổi." Hán tử kia lạnh rên một tiếng, nói, "Hôm nay ngươi xử đại gia có chuyện quan trọng mang theo, lười nhắc cùng ngươi dài dòng, phái Tung Sơn sử dụng ngựa của ngươi, là nể mặt ngươi." "Đỡ." Hán tử kia thúc ngựa liền đi, hành vi cực kỳ bá đạo. Bất quá hắn nhịn xuống tên tuổi, ngược lại để người ở chỗ này tất cả giật mình. Người có tên cây có bóng, vô luận là những cái kia phiêu khách vẫn là hành hương, đều là Nam Lai Bắc Vãng, tự nhiên sẽ hiểu phái Tung Sơn đại danh. Giang hồ bên trong, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm, Võ Đang ba phái không cần phải nói, là nắm thiên hạ người cầm đầu đại phái, mà đếm xong ba cái này, liền lấy Ngũ Nhạc kiếm phái cường đại nhất, trong đó nắm giữ Ngũ Nhạc phái Tung Sơn càng là đại danh đỉnh đỉnh. Kia trong đó lâu năm tiêu đầu được nghe hắn tử kia báo lên mẹ cánh, lên tiếng kinh hô, nói, "Vị này là Tung Sơn kiếm phái Tả Đại Minh chủ chính thống đại đệ tử." Thiên Trượng Tùng Sử đang đạt sử đại gia, phái Tung Sơn sử đang đạt. Giang Thận được nghe cái danh hiệu này, sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng, người khác cướp ngựa hắn đều nhịn không được, huống chi là phái Tung Sơn, phái này cao thủ, từ trên xuống dưới, nơi nào có nhất cái thứ tốt, cho ta lăn hạ xuống. Giang Thận quát to một tiếng, nắm lên trên bàn một cái chung trà thuận dịp ném tới, nội lực của hắn hạng gì hùng hậu, chính là trên giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không sánh bằng hắn, càng không cần nói hắn khí lực chi tráng, chừng nặng cân. Chung trà vừa rời tay, chính là một đạo bén nhọn tiêu to, cái kia sử đang đạt chỉ cảm thấy áo chén một trận ác phong đánh tới. Uống quýt né tránh. Bất quá hắn thân ở lập tức, không tốt xê dịch, cái kia chung trả lại tới cực nhanh, né tránh không kịp, cánh tay trái xương bả vai hung hăng bị đánh một cái, chỉ cảm thấy cả người như bị đại thiết truy đụng đồng dạng, lập tức từ trên ngựa ngã ngửa trên mặt đất. "Hảo tiểu tử, lại dám đánh lén ngươi sử đại gia." Cái kia sử đang đạt nội lực không yếu, Giang Thận một kích còn không đến mức để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Người này từ bò dưới đất lên, thấy xuất thủ là một cái 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên, trong lồng ngực nộ khí lập tức phun ra ngoài. 14-15 tuổi thiếu niên, từ trong bụng mẹ luyện công, lại có thể bao nhiêu lợi hại? Sử Đăng Đạt chỉ coi là thiếu niên trước mắt này ám khí ném mạnh thủ phát đến, tranh một tiếng, rút ra kiếm bảng động, nói: "Ngươi đánh đại gia cánh tay một chút, đại gia cũng phải trả ngươi một kiếm." Tiếp nhận. Phái Tung Sơn kiếm pháp quen đến lấy khí thế hùng vĩ tăng trưởng. Sử Đăng Đạt mặc dù là nổi giận xuất thủ, mà một kiếm này tình hình nghiêm ngặt, môn hộ đoan chính, dĩ nhiên rất được Tung Sơn kiếm pháp tinh diệu. mấy tên kia phiêu khách nơi nào thấy qua bậc này lợi hại kiếm pháp, mỗi một cái đều là trong lòng phát lạnh, có chút lo lắng mắt nhìn cái kia thiếu niên áo xanh, trong lòng hướng về hắn lần này một đầu cánh tay cũng là giữ không được. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, để cho người ta kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy được thiếu niên kia đưa tay bóp, tựa như ảo thuật đồng dạng, liền đã đem trôi này kiếm bản rộng cầm ở trên tay, sau đó nội lực phun một cái, vị kia thiên trượng tùng sử đang đặt đại ra, một tiếng rú thảm, thuận dịp té bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Đây là tay không vào dao găm thượng thừa công phu, vị này là nhà ai môn phái cao thủ? Tiêu cục vị kia lâu năm tiêu đầu kinh thanh quát. Tay không vào dao sắc, lấy tay không đối phó sắc nhọn, vốn là một môn rất khó công phu, càng không cần nói vị này phái Tung Sơn thiên trượng tùng sông sáo giang hồ vài chục năm, thanh danh không nhỏ, võ công càng là đằng sau thế hệ trước nhất lưu cao thủ, ở nhị lưu cao thủ bên trong đều là đứng đầu. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này, đưa tay tầm đó thuận dịp đánh bại sử đăng đạn, chỉ sợ võ công vượt xa vị này phái Tung Sơn trưởng môn đệ tử đích truyền, cái tuổi này, phần này võ công, cái kia lão tiêu đầu hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người vẫn là lần đầu gặp được, ngươi gọi hắn làm sao không sợ hãi? Phúc. Sử đăng đạn phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ trước người bùn đất, hắn trợn mắt nhìn về phía Giang Thận, nói, ngươi sử dụng chính là công phu gì, ngươi rốt cuộc là ai? Vị này phái Tung Sơn đệ tử đích truyền, đến nơi này cái ngay miệng, vẫn là nghĩ đến Giang Thận công phu cổ quái, lúc này mới cướp đi trường kiếm của hắn, hoàn toàn không có cho rằng là Giang Thận võ công vượt qua hắn. Cái này cũng có trách, một cái 15 tuổi thiếu niên, ai có thể tin tưởng là nhất lưu cao thủ? Còn nữa, Giang Thận vừa mới sử dụng chính là ương xà sinh tử đọ sức bên trong ứng thế, môn công pháp này từ kiếm khí chi tranh về sau, dĩ nhiên có 30 năm không có xuất hiện trên giang hồ, Sử Đăng Đạt không biết cũng là bình thường. Giang Thận đánh Tung Sơn đệ tử, đương nhiên là không thể nào nói cho chính hắn tên họ, đây không phải là chờ lấy để cho phái Tung Sơn người đi Hoa Sơn tìm hắn để gây sự sao? Hắn cũng không phải lệnh hồ sung, chết như vậy tâm nhãn. Còn nữa, lấy hắn bây giờ công phu, đối chiến phái Tung Sơn 13 thái bảo còn có cơ hội thắng, đối phó Tạ Lãnh Điện, kia liền là kém xa thích đáp, không cần thiết chọc phải phái Tung Sơn. Về sau bảng hiệu sáng lên một chút, phái Tung Sơn cũng không phải là ai đều chọc nổi. Giang Thận lạnh rên một tiếng, từ trong ngực lấy ra một mai nén bạc, bột một tiếng, vỗ lên bàn, cái kia nén bạc thình lình thật sâu lâm vào trên bàn, cùng mặt bàn ngang hàng. Chiêu này triển lộ mà ra cao thâm nội lực, không phải nhất lưu cao thủ hoàn toàn làm không được, cái kia Sử Đăng Đạt ra đầu tê dần, thấy gặp được cao nhân. Bất quá hắn là phái Tung Sơn cao túc, sao đồng ý ngay trước bạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới lộ khiếp ý, đó không thể nghi ngờ là rơi xuống phái Tung Sơn tên tuổi. Chỉ thấy hắn gắng gượng đứng lên, chắp tay nói, vạn bối học nghệ chưa tinh, lúc này mới không địch lại tiền bối có dám lưu lại danh hiệu, ngày sau ta phái Tung Sơn đương nhiên có người tới cửa thỉnh giáo. Giang Thận nghe vậy, lạnh lùng hướng hắn liếc đi, tiểu tử này, ngược lại là hảo tâm cơ, dùng lời đỡ hắn nếu không nói nổi danh hiệu, thuận dịp lộ ra sợ phái Tung Sơn, nếu là nói, không thiếu được ngày sau cái kia phái Tung Sơn người liên tiếp tới tìm hắn phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, Giang Thận nói, tốt, ngươi lại nhớ kỹ, ta là Thiên Địa Hội Thanh Mục Đường Hương Chủ Ngọc Diện Tiểu Bạch Long Vi tiểu bảo, phái Tung Sơn có cái gì chỉ giáo, ta Thiên Địa Hội đều đáp ứng. Thiên Địa Hội, Vi Hương Chủ, hai cái danh tự này, nghe mọi người tại đây sững sờ, bọn họ ai cũng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Giang Thận cũng mặc kệ bọn hắn, tự mình xoay người lên ngựa, rời đi nơi đây. Hắn bao cái danh hiệu này, chỉ là lúc này vẫn chưa muốn cùng phái Tung Sơn cương chính mặt mà thôi. Nếu là phái Tung Sơn nhân thật có thể tìm được Vi tiểu bảo, thật là không tầm thường. Chương 14. Khách sạn Sơn Tây khu vực, chính là Đại Minh chín biên trọng địa, sắp đặt mấy cái đại quân trấn, phòng bị Mông Cổ Thát Tử khấu biên. Ra khỏi Trương gia khẩu, chính là cái kia Mông Cổ Thát Tử địa bàn. Nơi đây ở Tần Hán chi giao, vẫn một mảnh đất màu mỡ, trải qua ngàn năm thương hải tăng điển, cũng là đất vàng khắp nơi, hoàn toàn không thích hợp trồng trọt, là lấy nơi đây khá là cằn cỗi, cơ hồ khắp nơi là cường đạo. Cái kia Ngũ Nhạc kiếm phái Hàng Sơn phái thuận dịp tọa lạc tại Sơn Tây cảnh nội, cũng không biết được các nàng một đám ni cô là như thế nào chấn trụ một lần này đỡ giang hồ hảo kiệt. Giang Thận từ gặp phái Tung Sơn sự đang đặt về sau, mấy ngày liên tiếp không hài lòng, liên tục có lục lâm nhân vật cất đoạn, có điều lấy võ công của hắn, đương nhiên không có khả năng bị những cái này bao tặc khi dễ, tất cả đều tiện tay đuổi, ngược lại là trướng không ít kinh nghiệm giang hồ. Đi đến đại đồng thời điểm, Giang Thận nhớ tới cái kia Hàng Sơn phái thuận dịp ở phụ cận, cùng là Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, thuận dịp lên núi bái kiến một phen, thấy cái kia Hàng Sơn tam định bên trong nắm giữ môn hộ định nhàn sư thái, lúc này mới lại tiếp lấy hướng bắc mà đi. Một ngày này buổi chiều, đi đến Trương gia khẩu khu vực, Giang Thận liên tiếp đuổi 12-13 ngày con đường, mọi mệnh không thôi, thuận dịp quyết ý vào thành nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi. Trương gia khẩu liên thông Mông Cổ cùng Đại Minh, chính là bắc cảnh thương mậu trọng trấn, tấn thương nghiệp nhiều hội tụ ở đây, phồn hoa chỗ, không cần nhiều lời. Giang Thận không thiếu tiền, những năm này Tiền Ninh hàng năm đều sẽ đưa 500-600 lượng ngân phiếu cung cấp hắn tiêu xài, 3 năm hạ xuống, cũng là góp nhặt hơn 2000, lúc này hắn vừa đói vừa mệt, đương nhiên không chịu bạc đãi bản thân, thuận dịp tìm trong thành khách sạn lớn nhất, định gian thuộc phòng. Một phen tắm rửa mặt, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm Giang Thận, ra khỏi phòng, đến phía dưới đại sảnh, tìm hẻo lánh vị trí dưới trướng, phân phó nói, tiểu nhị, hơn mấy chút thức ăn, lại đến một bình trà ngon. Tiểu gia ngài đợi chút, lập tức tới ngay. Điếm tiểu nhị kia quát một tiếng, không bao lâu liền có nhân chức đem trà đưa đi lên. Giang Thận một bên uống trà, vừa quan sát trong tiệm khách nhân, phát hiện đều là bối đao rút kiếm thu cạnh đại hán, nghĩ đến đều là ở ngụm này bên trong khẩu bên ngoài kiếm cơm ăn giang hồ hảo khách. Những người này vào Nam ra Bắc, trò chuyện câu chuyện, đều là trên giang hồ mới nhất phát sinh đại sự, như là ma giáo lại diệt vị nào đại hiệp môn, cái nào đại cường đạo cướp một đám đại phi, ngược lại là khá là thú vị. Thực tế những năm này giang hồ, từ khi ma giáo vị kia Đông Phương giáo chủ đăng vị về sau, cũng là rất bình tĩnh. Các đại môn phái đều yên lặng nghỉ ngơi lấy lại sức, Thiếu Lâm Võ đang nghĩ đến ách chế phái Tung Sơn, mà phái Tung Sơn nhưng là một lòng nghĩ Ngũ Nhạc sáp nhập, vụ trộm mấy phương động tĩnh không ít, bên ngoài lại một đầm nước động. Điếm tiểu nhị kia không bao lâu thuận dịp đem thức ăn đưa đi lên, cũng là một cái buồn lớn muộn dịch dê, tăng thêm ba cái đại tiểu bánh cũng bên trên một đĩa thịt sơ rau xanh, mùi thơm nước mũi mà đến, Giang Thận ăn rất là ngon miệng. Có điều ngay tại Giang Thận ăn chính vui mừng thời khắc, đột nhiên thần sắc khẽ động, khỏe mắt liếc qua liếc thấy cách đó không xa trên một cái bàn, thình lình ngồi một cái người gù. Cái kia người gù dáng người béo béo mập mập, trên mặt mọc đầy lưỡi ban, nhưng lại đông một khối tây một khối đều là tối phát, dáng dấp thật sự là cổ quái xấu xí, có điều một thân thái dương huyệt cao cao nổi lên, trong hai mắt ẩn có thần quang lóe lên, rõ ràng cũng là giang hồ bên trong nhất đẳng đại cao thủ. Tắc Bác Minh đảm một cao phong. Nhìn người kia, Giang Thận trong lòng lập tức bốc lên hiện ra cái danh hiệu này, tiếu ngạo giang hồ trong sách, võ công cao cường người gù, trừ cái này một vị, không còn có người khác. Cái này Trương gia khẩu khu vực, nên là người này ẩn hiện chỗ, gặp người cũng là bình thường. Cái này già người gù một cái tay đặt tại một bao quần áo bên trên, mặc dù là tại dùng cơm, mà vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng đánh giá cửa khách sạn, tựa hồ là đang tránh né lấy cái gì. Giang Thận trong lòng tò mò, nhưng cũng không có nhìn hơn, cái này già người gù ngang dọc cái ngoại, một thân võ công, không có trung nguyên danh môn đại phái trưởng môn nhân phía dưới, nguyên tắc bên trong, hắn cùng với Dư Thương Hải trong lúc giao thủ lực, không thua gì một bậc. Có điều một thân làm việc, cũng là tà ma nhất lưu, định loạn, nói không giữ lời, nhân phẩm rất là thấp kém. Giang Thận tự cao một thân võ nghệ, mặc dù sẽ không kém cùng hắn, nhưng cũng lười nhát trêu chọc hắn. Nếu là trôi qua cái 1-2 năm công phu, tấn thăng thành tuyệt đỉnh cao thủ, đạo tả tương phùng, tự nhiên muốn lấy cái này hắc đạo đại tiêu tính mệnh, nhưng là bây giờ hắn phải vào kinh đô dự thiệp, đương nhiên không muốn gây phiền toái. Thế nhưng là có đôi khi phiền phức lại không phải hắn không muốn trêu chọc thuận dịp không được. Ngay tại Giang Thận ăn cơm xong, chuẩn bị quay người trở về phòng thời điểm, chỉ thấy hai cái đại hán cất bước tiến vào khách sạn. Hai tên kia đại hán đều làm hòa thượng trang phục, thân hình cao lớn, như là hùng bi, kỳ lạ nhất là hai bọn họ một người làn da cực liếc, một người cũng là làn da ngăm đen. Cái kia một cao phong nhìn đến hai người này, lập tức thần sắc biến đổi, cũng không đoái hoài tới ăn cơm đi, nắm lên tay mải liền muốn hướng về cửa sau chạy đi. Nhưng mà một thân bước chân vừa mới di chuyển, chỉ thấy được thông hướng cửa sau cái kia rèm vải bị người xốc lên, lại đi ra một người hán tử, đem nó ngăn chặn. Tên này hán tử cặp mắt cực kỳ có thần, giống như biết phát sáng đồng dạng, để cho người vừa thấy khó quên. Một cao phong sắc mặt khó coi dừng chân lại, nói: "Mạc Bác Song Hùng, Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi, mấy người các ngươi vậy mà pha trộn ở cùng nhau, tốt cực kỳ, quả nhiên là tốt cực kỳ, các ngươi thật là coi trọng già người cũ ta ạ." Mạc Bác Song Hùng, bọn họ là Mạc Bác Song Hùng. Cái danh hiệu này nhất quát lên, trong khách sạn chính là hỗn loạn tương bừng, những cái kia giang hồ nhân sĩ nhao nhao hướng về ngoài khách sạn chạy thủ mạng, tựa hồ là nhìn thấy cái gì giống như ma quỷ. Kế Vô Thi cùng cái kia Mạc Bác Song Hùng cũng không ngăn trở, không bao lâu, to lớn một cái bên trong khách sạn, trên dưới 100 bàn khách nhân, thuận dịp chỉ còn lại có 7-8 vị, liền ngay cả trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều chạy xong. Cũng khó trách bọn hắn e sợ như thế, Giang Thận trong lòng nhưng, cái này Mạc Bác Song Hùng, ở hải này ngoại địa giới, có thể nói là hung danh hiển hách, hai người võ công cũng nói không lên tuyệt đỉnh, nhưng mà hai huynh đệ bọn họ, lại thích ăn thịt người, lạnh lẽo không kỵ, nhất là thích ăn người trong giang hồ, còn nói đạo người luyện võ, cơ bắp nhai dai hơn, bậc này ăn thịt người ma đầu, người kêu thường nhân làm sao có thể không sợ. Những cái này còn dư lại khách nhân, đều là khẩu bên ngoài trong miệng có danh hào cao thủ, tự có một tay tuyệt kỹ kinh người mang theo, không sợ cái kia Mạc Bác Song Hùng. Bọn họ nhìn mấy vị này hắc đạo đại hào tụ họp, đều tích chữ xem trò vui tâm tư, Giang Thận xen lẫn ở trong đó cũng không thu hút. Cái kêu là Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi, nhìn quanh một vòng, lạnh giọng cười một tiếng, nói: "Chư vị, Nhật Nguyệt Thần Giáo làm việc, nhưng nếu không muốn gây phiền toái, còn xin cứ vậy rời đi." Nhật Nguyệt Thần Giáo bốn chữ này, tựa như có một loại nào đó kinh người ma lực đồng dạng, ở đây mấy tên giang hồ đại hào đều hoàn toàn biến sắc, nhao nhao đứng dậy, rời đi khách sạn. Giang Thận võ công mặc dù đạt đến vào nhất lưu đỉnh phong, đơn đả độc đấu, không sợ ở đây bất kỳ người nào, chính là đám người liên thủ, hắn thuận dịp không địch lại, đành phải nhấc lên trường kiếm, theo những người kia đi ra khách sạn, có điều cũng không đi xa, mà là tại cửa khách sạn cách đó không xa mắt nhìn. Không nói những cái này hắc đạo hào kiệt ở đây làm cái gì, vẻn vẹn là Mạc Bác Song Hùng hai người này, hắn thuận dịp bước không ra chân. Hắn mặc dù không phải cái gì nghĩa bạc vân thiên đại hiệp, chính là cũng tự có thị phi thiện ác quan mang theo, cái này Mạc Bác Song Hùng lấy thịt người làm thức ăn, không nói một ngày ba bữa, chính là một ngày một trận, nhiều năm như vậy hạ xuống, cũng không biết được bao nhiêu người mất mạng. Bậc này tuyệt thế hung ma, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ làm ác thế gian. Chương 15. Biến cố tiểu thuyết, Chư Thiên Đại Thần Bộ tác giả, Mối Tiêu Có Cả Có Là khách sạn trái gần bây xem, lại không chỉ Giang Thận một người, trước đó những cái kia giang hồ hào khách, giờ phút này đều là vây ở khách sạn các nơi, muốn nhìn một phen náo nhiệt. Cái kia Kế Vô Thi cũng không quan tâm mọi người vây xem, Nhật Nguyệt Thần Giáo khối này biển hiệu vàng ở, ai nếu là còn dám nhúng tay, vậy liền thực sự là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Hắn hoàn toàn không để ý Giang Thận, hoàn toàn không ngờ tới cái này liên quan ngoại địa giới, vẫn còn có Ngũ Nhạc kiếm phái nhất lưu cao thủ ở đây, vẫn là như vậy một cái 14-15 tuổi thiếu niên nho nhỏ. Lao đà tử, người cụ, đem mấy thứ kết giao ra đi, bằng không thì mà nói, đừng trách chúng ta ra tay ác độc. Kế Vô Thi quát. Một cao phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vừa rồi vốn định tựa dịp đám người hỗn loạn cùng một chỗ chạy đi, không ngờ ba người này nhìn hắn rất nghiêm, hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Kế Vô Thi, Mạc Bác Song Hùng, đừng đội cầm Nhật Nguyệt Thần Giáo tên tuổi làm ta sợ lao đà tử, người cụ, các ngươi lúc nào thành người của ma giáo? Một Cao Phong lớn tiếng quát hỏi, lại là kéo dài thời gian, nghĩ đến kế thoát thân. Lấy võ công của hắn, đơn đả độc đấu, dĩ nhiên là ai cũng không sợ, chính là ba người cùng một chỗ vây công tới, hoàn toàn đánh không lại. Nhất là cái kia Dạ Miêu Tử kế vô thi, khinh công phi phàm, ở hắn dưới tay trốn đều chạy không thoát, trước đó Một Cao Phong mấy lần dùng kế dây dưa, đều bị cái này kế vô thi khám phá bộ dạng đuổi theo, đến nơi này Trương gia khẩu bên trong, thật là lại không có thể đi. Trung nguyên một đám hắc đạo đại tiêu, đều bị Nhật Nguyệt thần giáo lấy Tam Thi Nao Thần Đan trong bóng tối khống chế lại, Một Cao Phong sống ở tái ngoại, dĩ nhiên là không biết, kế vô thi cũng lười nói với hắn. Chỉ nghe kế vô thi nói, lão đà tử, người cù, chúng ta ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, ta cũng không dối gạt ngươi. Chúng ta thần giáo thánh cô đại nhân, lại có 2 tháng, chính là 18 tuổi sinh nhật, ngươi trong bao quần áo, cái này ngàn năm thiên sơn tuyết liên, chính là không thể tốt hơn thọ lễ, ngươi nếu là thức thời, giao ra tuyết liên, huynh đệ chúng ta quay đầu đi, tuyệt không làm có dễ, nhưng nếu là không thức thời, liền đừng trách huynh đệ mấy cái ra tay ác độc. Ma giáo thánh cô, lão đà tử, người cù, nghe nói qua nàng, tiền nhiệm ma giáo giáo chủ nhâm ngã hành chi nữ, ngược lại là thật lớn tên tuổi. Có điều cái này thiên sơn tuyết liên, chính là lão đà tử, người cù, ta chăm cây nghìn đắng, mới từ người Mông Cổ nơi đó trông được, các ngươi nói xuông, liền muốn lấy đi, thật coi lão đà tử, người cù, một thân này võ công là bạch luyện sao? Ép rất gắt, nhìn một chút lão đà tử, người cù, có thể hay không theo ba người các ngươi trong đám người, kéo lên một cái làm đệm lưng. Một Cao Phong lời nói này cực kỳ kiên cường, cùng ta cái kia thô bị khí chất ngược lại là rất không tương xứng. Ngàn năm thiên sơn tuyết liên, ở đây một đám anh hùng hào kiệt đều là giật mình, bảo bối này sinh trưởng ở thiên sơn tuyết vực, tuyệt địa tầm đó, khả gặp mà không thể cầu, có trị liệu nội thương, tăng trưởng công lực kỳ hiệu, chính là người trong võ lâm tha thiết ước mơ thần vật. Giang Thận cũng là giật mình, lại là bậc này thần dược, cũng không dị kế vô thi đám người muốn cùng Một Cao Phong khó xử. Nói đến cái này ngàn năm tuyết liên, vốn là cái này tuyết liên là tàng địa Phật sống tặng cho Mông Cổ tiểu vương tử Đạt Duyên Khả Hãn quà tặng, phái một đám võ công cao thâm đại lạt ma hộ tống, kết quả cái này một đà tử biết được tin tức về sau, trong bóng tối điều chế một cái vô sắc vô vị thuốc mê, có chút lớn loa cả ngày ở trong miếu tụng kinh niệm Phật, chỗ nào hiểu được những cái này hạ lưu giang hồ kỹ lưỡng, dễ dàng thuận dịp rơi vào trọng, một thân võ công hoàn toàn đều không có tác dụng bên. Trên, thuận dịp gọi Một Cao Phong đắc thủ. Ai ngờ đến một thân vui vẻ phía dưới, bị tiết lộ tin tức, lúc này mới bị trùng hợp ở quan ngoại làm việc kế vô thi dẫn Mạc Bắc Song Hùng cho nhà vào. Cái kia kế vô thi thấy Một Cao Phong vẻ mặt kiên quyết, cũng có mấy phần cố kỵ võ công của hắn, lập tức cười nói, cái kia một đại hiệp muốn như thế nào, thế nhưng là muốn chân bảo trao đổi sao? Vậy cũng thành. Ta đây hai vị huynh đệ ngang dọc quan ngoại, những năm này cũng góp nhặt không ít tiền tài, ngươi cứ nói cái giá. Mạc Bác Song Hùng chính là quan ngoại nổi danh trung cướp, nhân ra là giết người tiền hóa, bọn họ là giết người ăn thịt, không khỏi hung tàn, có thể đúng là thân gia hùng hậu. Không trả tiền tài lại nhiều, đặt ở tính mệnh phía dưới thuận dịp không đáng giá nhắc tới, định nọt thánh cô niềm vui, Tam Thi Nao Thần Đan giải dược thuận dịp không cần phát sầu, bọn họ vì không tiếc vốn gốc. Tiền tài, kế vô thi, ngươi thực sự là xem thường lão đà tử, người cũ, ta. Một Cao Phong cười lạnh, đem tay mải thắt ở lưng quàng bên trên, nói, muốn tuyết liên, thuận dịp một chọi một cùng lao đà tử, người cù, giao thủ, ai nếu là thắng lao đà tử, người cù, một chiêu nửa thức, cái này tuyết liên lao đà tử, người cù, lập tức hai tay dâng lên. Đơn đả độc đấu, một đại hiệp cái này đề nghị không tệ. Kế vô thi trên mặt lộ vẻ cười, nói, có điều một đại hiệp ngươi võ công cao cường lại ưa thích dùng âm mưu bị kế, chúng ta cũng là không thể như ngươi nguyện, hai vị huynh đệ, vừa động thủ một cái, đem hắn bắt lại. Cái này kế vô thi một tiếng hô quát, thân ảnh phảng phất giống như linh miêu, hướng về Một Cao Phong chính là nhỏ tới, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, thình lình xuất hiện hai đạo kế vô thi thân ảnh đến, khó phân thật giả, động tác đều là giống như lúc. Cái kia Mạc Bắc Song Hùng hai người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng liếu răng, hợp với cái kia vẻ mặt dữ tợn, không khỏi giò người. Giết! Hai người quát to một tiếng, cầm lên binh khí thuận dịp một tả một hưu hướng về Một Cao Phong đánh vào tới, hai người này sử dụng rõ ràng là hai cái thiết thiên trượng, sử dụng tới thế đại lực trầm, uy thế hùng hực, quả nhiên là không thể khinh thường. Lấy nhiều lẫn ít, tính anh hùng gì hảo hán. Một Cao Phong hiển nhiên ba người cùng nhau công tới, sắc mặt biến thành màu đen, mắng một câu, cũng là từ bên hông rút ra một chuôi cong lạc đà kiếm. Ông, một thân nội lực chút vào, lắc một cái trường kiếm, lập tức một trận liên miên kiếm quang vung bày ra, hình thành một cái kiếm quang thép che đậy bộ dáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cũng là Một Cao Phong trong lòng minh bạch, lấy một địch ba, hướng đối cứng phía dưới, đoạn vô thắng cơ hội, nghĩ đến dựa vào thủ thế, chiến đấu một trận, tìm quay người, lại giết ra ngoài. Bất quá hắn cũng là đánh giá thấp Mạc Bắc Song Hùng hai người khí lực, hai người này đều là nhất lưu cao thủ, dù lại là thiết tiền trượng bậc này cùng cảnh vũ khí, cùng nhau đánh vào kiếm võng, dù là Một Cao Phong nội lực thắng thiết, lại cũng không chịu nổi. Nên. Liên tiếp hai tiếng vang trầm, ngay sau đó liền nhìn phải tính chút lửa nở rộ, Một Cao Phong chỉ cảm thấy hai tay tê dại không thôi, lại khó duy trì kiếm thế. Cái kia kế vô thi há đồng ý buông tha bậc này cơ hội thật tốt, nhìn khẽ hở, một trường khắc ở ngực của Một Cao Phong, nội lực chút xuống, Một Cao Phong gào lên thê thảm, té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào lương trụ phía trên, một ngụm lớn máu tươi lăng không phun ra, cũng là bị trọng thương. Hèn hạ vô sỉ. Tiểu nhân. Một Cao Phong nằm trên mặt đất, thiếu khí vô lực mắng, cũng là thua rất không cam tâm tình nguyện. Một đại hiệp nói đùa, luận đến âm độc bị ổi, kế mỗi nhân chính là xa xa không sánh bằng ngài, để cho ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Kế vô thi cười nhẹ một tiếng, ống tay áo vung lên, trong lòng bàn tay dĩ nhiên nhiều hơn một trôi thép tinh truy thủ, chỉ thấy được thân ảnh hắn nhoáng một cái, thuận dịp xuất hiện ở Một Cao Phong trước mặt, hướng về ngực đâm tới. A! Giá trị cái này trong lúc nguy cấp, một Cao Phong sao đồng ý ngồi chờ chết? Hắn hét lớn một tiếng, phấn khởi dư lực, vậy mà lao người tới, liền muốn né tránh. Có điều cái kia kế vô thi xuất thủ thật là quá nhanh, hắn vừa mới xoay người, chủy thủ thuận dịp dĩ nhiên đến sau lưng của hắn, phốc thử một tiếng, đâm vào hắn lưng còn bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoài dự đoán của mọi người một màn đã xảy ra. Cái kia lưng còn bên trong, một cỗ hắc thủy bắn ra bốn phía mà ra, vô cùng tanh hôi, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Chương 16. Tuyệt tình trạng không tốt. Kế vô thi trong lòng cả kinh, lại là cách quá gần, căn bản né tránh không ra, bất quá hắn sông sáo giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, biết được không thể bị cái kia độc thủy làm bị thương chỗ yếu, cuốn quýt nâng lên ống tay áo che khuất khuôn mặt. Cái kia Mạc Bắc Song Hùng cũng là tranh thủ thời gian tránh đi, bất quá hai người này thân hình bộ bề, lại dẫn theo to khỏe bình khí, mặc dù cách xa, vẫn như cũng để độc thủy hất tới trên cánh tay, da thịt lập tức trở nên như thiêu như đốt, bỏng không chịu nổi. Cái kia kế vô thi đang lúc kỳ trùng, càng là thê thảm, mặc dù ống tay áo ngăn cản tấn công về phía đầu độc thủy, nhưng mà nó tứ chi thân thể lại bị độc thủy ăn mòn, một thân đau liền đứng cũng không vững. Ai có thể nghĩ đến, Tắc Bác Minh đả cái kia nhìn sinh lý thiếu hụt, rõ ràng là thiên hạ đệ nhất đẳng độc thủy ám khí. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Cái kia một Cao Phong cười to lên, nói: "Các ngươi chúng lão người gù độc thủy, nếu là không tìm danh y cứu chữa, mặc dù tổn thương không phải là yếu hại, chỉ sợ ngày sau tay kia chân cũng không cách nào sử dụng. Kế vô thi, ngươi còn muốn hay không lão người gù ta ngàn năm tuyết liên?" Hèn hạ. Hèn hạ. Kế vô thi nằm trên mặt đất tức giận quá lớn. "Ta hèn hạ, các ngươi lấy nhiều lần ít liền không hèn hạ sao?" Một Cao Phong lạnh rên một tiếng, hướng về Mạc Bắc Song Hùng nhìn thoáng qua, đã thấy hai người này mặc dù bị tung tóe độc thủy, lại là bị thương không nặng, đảm nhiệm có lực đánh một trận. Hắn bản thân bị trọng thương, chỉ sợ chưa chắc là hai huynh đệ này đối thủ, muốn giết cái này Kế vô thi nhưng là không kịp rồi. "Kế vô thi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau bảng hiệu sáng lên một chút, đừng có lại chọc tới ngươi một đại gia trên thân." Một Cao Phong lưu lại câu nói, bước nhanh hướng về cửa khách sạn đi đến, liền muốn rời đi. Cửa ra vào vây xem một đám người trong giang hồ, vốn định nhìn một trận cực kỳ đặc sắc quyết đấu, nghĩ không ra dĩ nhiên là dạng này một cái bẫy mặt. Bất quá cũng không người nghĩ quẩn, muốn chặn lại một Cao Phong. Tắc Bác Minh đã tính toán chi ly, lòng dạ nhỏ mọn thanh danh không phải đùa giỡn, không có người muốn trêu chọc vị này quan ngoại đại hảo. Bất quá người khác không dám trêu chọc, không có nghĩa là Giang Thận không dám. Lúc này bốn người tất cả đều thụ thương, đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt. Tay hắn theo trường kiếm, vừa muốn lên tiếng chặn đường, lại nghe một tiếng bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, thẳng tắp đánh tới cái kia lão người gù. Một Cao Phong biến sắc, chưa từng nghĩ đến còn có người xuất thủ đánh lén, cuống quýt nhấc lên đà kiếm, chém về phía cái kia thanh âm truyền tới phương vị. Làm. Một tiếng vang nhỏ, một chuôi liền vỏ trường đao bay rất ra ngoài, cùng lúc đó, cái kia một Cao Phong hơi đỏ mặt, bạch 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 liền lùi lại ba đại bước, phun một ngụm máu tươi mà ra. Cái đó người bạn tốt trốn trong bóng tối xuất thủ, nếu là anh hùng, liền ra gặp một lần. Một Cao Phong nghiêng người dựa vào lấy khách sạn cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi hò hét. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến còn có cao thủ tại mai phục hắn, xem một đao kêu bên trên quán chú nội lực, chỉ sợ hắn trạng thái toàn thịnh lúc đều chưa hẳn là đối thủ. "Ta không phải anh hùng." Một đạo làm cho người khắp cả người phát lạnh thanh âm truyền đến, đám người theo thanh âm kia xem xét, chỉ thấy được một người đầu đội nón lá hắc ý thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên mặc áo đen kia dáng người gầy gò, nhìn không rõ ràng bộ dáng, chỉ là một thân toàn thân trên dưới tản mát ra một đám làm người sợ hãi tĩnh mịch khí tức. Hắn tự tay nhặt lên trên đất trôi này trường đao, nói: "Uy hải nhất đao, gặp qua mấy vị." Cái tên này nói chuyện mà ra, ngoài khách sạn vây xem quần hào lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Giang Thận cũng là tâm lý run sợ, ánh mắt thẳng thắn hướng về thanh niên mặc áo đen kia, Hộ Long Sơn Trang bốn đại mật thám thanh danh, hắn sớm tại Tiền Linh nơi đó thì có sở nghe thấy. "Hộ Long Sơn Trang địa tự mật thám, dĩ nhiên là ngươi." Một Cao Phong chau mày, nói: "Lão người gù rất ít nhập quan, tự hỏi không chút đắc tội qua triều đình, đắc tội qua thần hầu, không biết chỗ nào nhắm chúng về hải đại nhân, kính thỉnh chỉ giáo." Mạc Bác Song Hùng, tung hành phía Bắc Trường Thành hơn 10 năm, làm xuống lớn nhỏ bản án hơn 400 kiện, ăn thịt người 2000 có thừa. Dạ Miêu Tử kế vô thi, gia nhập ma giáo, cùng Hoàng Hà lao tổ cấu kết, nhiều lần đục chìm thuyền chở hàng, ý đồ mưu phản. Tắc Bác Minh đả một Cao Phong, diệt môn hơn 10 nhà, trên tay mạng người hơn 100 đầu, huyết án từng đống. Nghĩ không ra chỉ là trương gia khẩu, vậy mà hội tụ nhiều như vậy hắc đạo bại hoại. Thanh niên mặc áo đen kia đơn trưởng nắm chặt chuôi đao, trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế ác liệt. Hắn nói: "Phụ thân hầu làm cho chỉ, ma giáo phản tặc, hắc đạo bại hoại, một khi gặp được, không cần mời chỉ, giết ngay tại chỗ." Chanh. Từng tiếng xuất đao mình, trong nháy mắt tiếp theo, một vệ phách tuyệt thảm liệt đao quang ngang nhiên ra khỏi vỏ, thẳng đến cái kia một Cao Phong đi. Hảo đao pháp. Giang Thận trong lòng tối uống, một lần này bôi đao quang, tuyệt không kém cỏi hắn Hoa Sơn các loại kiếm pháp, chỉ bằng vào một đao kia, uy hải nhất đao tại nhất lưu cao thủ bên trong, chỉ sợ cũng không ít nhiều đối tay. Bắt đao chạm. Nhìn xem cái kia tựa hồ có thể chạm diện tất cả kinh diễm đao quang, một Cao Phong trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm, nếu là hắn chưa từng thụ thương, còn có 3 phần cơ hội thắng, thế nhưng là lúc này chúng một trường một đao, 10 phần chiến lực thừa không đến 3 phần, tuyệt đối là không chống đỡ được. Mạc Bác Song Hùng, sóng bay lên a. Cái này một Cao Phong không hổ là hắc đạo hào hùng, giá trị này trong lúc nguy cấp, vẫn là tuyệt cảnh cầu sinh, chỉ thấy hắn phấn khởi giữ lực, liều mạng hướng về trong khách sạn bay đi, nhu cầu rơi vào Mạc Bác Song Hùng bên người. Hưu. Lãnh diễm đao quang, như hình với bóng, cùng với thân ảnh của hắn giết vào trong khách sạn. Xuất thủ cứu hắn. Đồng loạt ra tay. Ngồi dưới đất vận công chống đối độc tính kế vô thi quát, hắn thấy cái kia quy hải nhất đao võ công độ cao, lấy ngay sau đó bốn người tàn tật thân thể, không bắt tay kháng địch, tuyệt khó đào thoát tìm đường sống, vì thế giờ phút này cũng không lo được cùng một Cao Phong thù hận, cuốn quýt đối Mạc Bác Song Hùng hô. Mạc Bác Song Hùng nhìn xem Tô Mãng, thế nhưng là có thể ở quan ngoại tiêu giao nhiều năm như vậy, đầu óc không hiệu nghiệm đều sớm lạnh. Hai bọn họ liếc nhau, vẫn đủ nội lực, hai cái thiết thiện trượng chém thẳng xuống dưới, nên hướng đao quan kia, thiết thiện trượng phía trên ẩn ẩn có phong lôi phía trên, rõ ràng hai người này là liều mạng. Làm. Hai tiếng nổ mạnh, cuồng bạo nội lực quyết tán ra, cuốn lên một trận cương phong, thẳng đem giao thủ hai phương phủ cận tầm 10 bản lớn đều hất tung lên. Đập, đập, đập. Liên tiếp ba đạo tiếng bước chân đầm ập, toàn bộ khách sạn đều hơi lắc nhoáng một cái, lại là ba người đều thối lui một bước giải, một chiêu này phía dưới, hai bên tính đánh ngang tay. Dạ Miêu Tử, mau ăn giải dược nên địch. Cái kia một Cao Phong mắt thấy Mạc Bác Song Hùng khỏe miệng có tơ máu tràn ra, cũng là bị Quy Hải nhất đao mạnh mẽ đao khí gây thương tích, trong lòng kinh hãi, cuốn quýt từ trong ngực lấy ra một bình giải dược ném cho Kế Vô Thi. Chính hắn không có cái gì chiến lực, bất quá Kế Vô Thi nhưng chỉ là chúng độc, độc tính một trừ bỏ, liền không có gì đáng ngại. Quy Hải nhất đao tháo xuống trên đỉnh đầu bị cương phong tê liệt mũ rộng lành, lộ ra một tấm rét lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi nhìn xem bốn người, lạnh lùng nói, tốt nội lực, lại đón ta một đao. Tuyệt tinh trảm. Bang. Quát lạnh một tiếng phía dưới, một thân trường đao trong tay phát ra một trận long ngâm, sau đó một đạo đoạn tình tuyệt ý rét lạnh đao quang rơi về phía Mạc Bác Song Hùng. Chương 17. Khi gì đó là một đạo hạng gì kinh diễm đao quang, tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt tình tuyệt ý tuyệt ái tuyệt hữu tuyệt thân, tuyệt thất tình đoạn lục dục, chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng, là một thanh vô tình ma đao, thuần túy hết sức, làm người run sợ. Một thức này tuyệt tình trảm, chính là Quy Hải nhất đao cùng Bá Đao Sơn Trang sở học, ngắn ngủi 7 năm, 128 tên đệ tử thuận dịp chỉ còn lại có Quy Hải nhất đao một người, một thân đao pháp hết Bá Đao chân truyền, giao thủ phía dưới, càng bức Bá Đao rời khỏi giang hồ, cả đời không còn dùng đao. Mạc Bác Song Hùng cảm thấy một loại khí tức tử vong, cái loại cảm giác này để bọn hắn toàn thân run rẩy, cơ hồ không dám chính đối một đao kia, có loại muốn co càng thuận dịp chạy xúc động. Bất quá đao quang kia thật là quá nhanh, lấy khinh công của bọn hắn, lại là căn bản không trốn thoát được. Liều mạng với hắn. Đúng lúc này, chỉ thấy được Kế Vô Thi một tiếng hét to, đứng lên, lại là dùng xong một Cao Phong giải dược, dĩ nhiên không có gì đáng ngại. Một thân song trưởng chống đỡ tại Mạc Bác Song Hùng áo chén, một thân khổ tu 40, 50 năm tinh thuần nội lực, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, thề phải giúp Song Hùng đè xuống kinh khủng tới cực điểm tuyệt tình trạng. Tuyệt tình trạng là rất cường đại, thế nhưng là Quy Hải nhất đao bất quá là một vị nhất lưu cao thủ, dùng để chém giết cùng cấp cố nhiên là thừa sức, thế nhưng là đồng thời đối phó ba vị nhất lưu cảnh giới hắc đạo đại hảo, ai thắng ai thua, vậy coi như không nhất định. Cảm nhận được phía sau cái kia mãnh liệt nội lực, Song Hùng cùng nhau gào thét một tiếng, riêng phần mình giơ lên thiết thiện trượng không có chút nào xinh đẹp phủ đầu liền hướng đạo kia áo đen thân ảnh đập tới, mãnh liệt cương phong trực tiếp để bọn họ sàn nhà dưới chân đều cũng vỡ tăng ra, lại là đi đồng vị vu tận đường đi. Cái này Mạc Bác Song Hùng ác đối với người khác, đối với mình càng ác. Trôi này tuyệt tình ma đao, cuối cùng chỉ có một đao, giết hai người bọn họ bên trong một cái, sau đó thiết thiện trượng đến, tụ hợp Kế Vô Thi nội lực một kích, chính là tấm thép cũng có thể ném ra cái lô lớn đến, huống chi một người đao khách thân thể. Một mạng đổi một mạng, cũng là công bằng. Về phần hai huynh đệ ai sống ai chết, đó chính là xem mệnh. Quy Hải nhất đao tự nhiên là không muốn chết, hắn cũng sẽ không cùng hai người đổi mệnh, đao quang kia giáng vào khoảng không một cái, thình lình đem hai cái thiết thiện trượng toàn bộ chặn đường ở bên trong. Làm. Hai tiếng khủng bố nổ mạnh, ngay sau đó liền nhìn đến vị kia lãnh tịch giống như tử thần hắc y thanh niên bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, cũng là bị đối diện ba người nội lực sở chấn thương. Bành. Hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm, đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là cái kia Mạc Bác Song Hùng cầm trong tay hai thanh thực tâm tinh thiết thiện trượng, cũng là bị tuyệt tình trảm lăng lệ đao khí chặn ngang chặt đứt. Không khuyết điểm binh khí, Song Hùng cũng không nóng giận, ngược lại là nhếch miệng cười lạnh, một trận chiến này ai thắng ai thua không cần phải nói, Uy Hải nhất đao dĩ nhiên bị trong bọn họ lực chấn tổn thương, không còn có đem bọn hắn bắt xuống khí lực. Hắc, ta vốn đạo ngàn năm tuyết liên, dĩ nhiên là đưa cho thánh cô nhất đẳng tốt thọ lễ, bất quá so với hộ Long Sơn trang địa tự mật thám đầu người, vậy coi như kém xa tích áp. Kế Vô Thi trên mặt sát ý lóe lên, Nhật Nguyệt Thần giáo chính là đại minh sở định loạn thần tặc tử, hai người lập trường tự nhiên không thể điều hòa, bây giờ có cơ hội cầm xuống hộ Long Sơn trang cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hai vị huynh đệ cùng tiến lên, hái đầu của hắn đưa cho thánh cô chúc thọ. Kế Vô Thi nói một tiếng, dẫn đầu túi lưng tới, một thân trên tay trôi này chùy thủy bằng thép tinh chế, thình lình phân ra năm đạo huyết ảnh, thẳng đến Quy Hải nhất đao năm châu đại huyệt. Mạc Bác Song Hùng thì là riêng phần mình nhấc lên thiết quyền, một người một quyền, một cái đập về phía Quy Hải nhất đao đầu lâu, một cái lại là công về phía Quy Hải nhất đao lồng ngực. Ngoài khách sạn quần hào đều là trong lòng cả kinh, ba vị này hắc đạo vô cùng ngang ngược xuất thủ tàn nhẫn như vậy, vị này đại danh đỉnh đỉnh hộ Long Sơn trang mật thám, hôm nay chỉ sợ liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Bất quá Quy Hải nhất đao tấm kia khuôn mặt tuấn tú lại là không hề bận tâm, may may không bởi vì thân ở tuyệt cảnh mà lộ vẻ xúc động, sinh tử tuyệt vọng chi cảnh, đời này của hắn dĩ nhiên lĩnh hội quá nhiều, đã thấy rất nhiều sinh tử, thuận dịp coi là bình thường sự tình. Đã thấy một thân trở tay một đao, đao quang trên không trùng chia ra làm sáu, nên hướng cái kia Kế Vô Thi, rõ ràng là còn sắp chết cũng kéo một cái chịu tội thay tâm tư. Mà ở trận hào kiệt đều cũng thấy rõ ràng, một đao kia chính là có thể đón lấy Kế Vô Thi thế công, cái kia Mạc Bác Song Hùng hai cái thiết quyền ai có thể ngăn lại đây. Đáng tiếc, tiểu tử này nhãn lực kém một chút, muốn chim sẻ nút đằng sau, lại bị bọ ngựa đánh mắt bị mù. Một Cao Phong tiếc hận thở dài, quay người liền muốn rời đi, cái này lại muốn đi chậm mượn, cái kia Kế Vô Thi ba người xử trí Quy Hải nhất đao, hắn cũng rơi không đến cái gì tốt. Bất quá hắn một chân vừa mới phóng ra, đột nhiên một tiếng bén nhọn kêu to vang lên, sau đó chính là ác phong đập vào mặt, cao đến hắn khắp cả người phát lạnh. Tốt tặc tử. Một cao phong nơi nào nghĩ đến còn có cao thủ mai phục, vốn liền bị thương nặng, lúc này chính là rút kiếm chặn đường cũng không kịp. Hắn miễn cưỡng lóe lên, lại nhưng vẫn bị cái kia ám khí đập trúng vai khuỷu tay, chỉ cảm thấy một cỗ vô biên đại lực đánh tới, cả người lập tức té bay ra ngoài, hung hăng đập tại trên mặt đất, đem trên mặt đất tảng đá xanh đều cũng đập ra vết rách chẳng chỉ đến, lại là không còn có nhúc nhích khí lực. Cái kia ám khí rơi vào mặt đất, là một thanh trường kiếm vỏ kiếm. Mà đúng lúc này, chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận va chạm, lại là Kế Vô Thi cùng Quy Hải Nhất Đao giao thủ, liên tục 5 tiếng nhẹ vang lên, Kế Vô Thi thân ảnh bay ngược mà ra, cầm chùy thủ cánh tay phải bên trên, lại là nhiều hơn một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Bất quá một thân cũng không tức giận, ngược lại là vẻ mặt đắc ý nhìn xem Quy Hải Nhất Đao, bởi vì hai đầu kia thiết quyền, dĩ nhiên đến Quy Hải Nhất Đao một bên, Quy Hải Nhất Đao đao pháp lại là cường hành, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Bất quá đáng tiếc, hắn đắc ý chỉ có thể duy trì trong mấy mắt. Một đạo hừng hực kiếm quang, đột nhiên từ trong đám người sáng lên, vô thanh vô tức, hết lần này tới lần khác nhanh hơn điểm điện. Đám người vừa mới chú ý tới kiếm quang kia sáng lên, bất quá một cái chớp mắt, kiếm quang kia liền đến Quy Hải Nhất Đao trước người, vậy mà phát sau mà đến trước, nên hướng Mạc Bắc Song Hùng hai cái thiết quyền. Phốc thử, phốc thử. Hai đạo đâm rách máu thịt thân ảnh, ngay sau đó thấy Mạc Bắc Song Hùng cùng nhau kêu dây lên, liên tục lui mấy lại bước. Hai tên này đại hán, đều là bưng bít lấy năm đấm, ẩn ẩn có vết máu rơi xuống, cho thấy đều bị tổn thương. Tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng cả kinh, cái này chính ma hai đạo nhất lưu cao thủ đối đầu, ai còn dám nhúng tay trong đó. Bọn họ hướng về người xuất thủ nhìn lại, chỉ thấy được là một gã thiếu niên áo xanh, 14-15 tuổi bộ dáng, mặt mày thanh tú, dáng người gầy gò, đang tay cầm một thanh trường kiếm đứng ở Quy Hải Nhất Đao trước người. Hoa Sơn phái, Thi Di kiếm pháp. Kế Vô Thi nhìn xem thiếu niên kia, con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại, bậc này sinh tử quyết chiến ngay miệng, toát ra một người quen đến cùng bọn hắn ma giáo đối nghịch ngũ nhạc kiếm phái cao thủ, thật là không tính là cái gì chuyện tốt. Tha thứ Kế Mô mắt buộc về, xin hỏi các hạ là Hoa Sơn phái vị kia cao thủ, còn xin cho biết tên họ đến. Kế Vô Thi chắp tay hỏi. Tại hạ Giang Thận, gặp qua Nhật Nguyệt Thần giáo mấy người bạn tốt. Thiếu niên kia trường kiếm chỉ xéo, ấm giọng đáp. Chương 18. Tuyệt cảnh Giang Thận. Cái tên này để ở đây quần hào đều là trong đầu trống rỗng, Hoa Sơn phái đệ tử, Nhạc Bất Quần vợ chồng không cần phải nói, nổi tiếng danh hào, mà như đại đệ tử Lệnh Hồ Sung cùng nhị đệ tử Lao Đức Nặc Đô Thị hữu chút danh khí, Giang Thận cái tên này, bọn họ lại là chưa từng nghe qua. Kế Vô Thi trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, lại là có chút không dám tin tưởng Hoa Sơn phái lại có bậc này anh kiệt, nhìn bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, một tay hi di kiếm pháp, thậm chí ngay cả tổn thương hai vị nhất lưu cao thủ. Hắn chắp tay nói, Giang tiểu hữu mời, xin hỏi quân tử kiếm Nhạc tiên sinh cùng các hạ xưng hô như thế nào? Đó là gia sư. Giang Thận đáp. Nhạc tiên sinh ngược lại là dạy đệ tử giỏi, nghĩ đến tiểu hữu không cần bao lâu thời gian, liền muốn danh chấn giang hồ. Kế Vô Thi khen một câu, lại là dĩ nhiên nghĩ thông suốt Giang Thận lai lịch, tất nhiên là vừa mới hạ sơn giao du Hoa Sơn đệ tử, bằng không thì mà nói, võ công như thế, không có khả năng yên lặng vô danh. Hắn cười nói, chúng ta Thần giáo mặc dù cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đều có khúc mắc, thế nhưng là cùng Hoa Sơn phái quen tới là nước giếng không phạm nước sông, Giang tiểu hữu tuổi vẫn còn rất trẻ, ngày sau tự có tốt đẹp tiền đồ, cần gì cùng ta Thần giáo khó xử, tranh đoạt vũng nước đục này. Cần biết, đừng nói tiểu hữu cao thủ như vậy, chính là như võ đang dạng này lại phái, cũng là đảm đương không nổi cùng chúng ta Thần giáo là địch nguy hiểm. Đây chính là mở miệng uy hiếp, võ đang phái năm đó bị Nhật Nguyệt Thần giáo công phá sơn môn, cướp đi Thái Cực Quyền Kinh cùng chân võ kiếm sự tình, trên giang hồ gần như người người đều biết. Bất quá Giang Thận lại là không sợ, hắn nếu sợ Nhật Nguyệt Thần giáo, vừa rồi thuận dịp sẽ không xuất thủ giúp đỡ Quy Hải Nhất Đao. Một mình hắn võ công, đối phó Kế Vô Thi bốn vị hắc đạo đại hảo, tự nhiên là xa xa không địch lại, cho dù là một cao phong bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là cộng thêm một người Quy Hải Nhất Đao, vậy liền không giống với. Đã thấy Giang Thận cười nói, Kế tiên sinh lời này đã nói sai, các ngươi ma giáo ma tệ tử chết ở sư phụ ta dưới kiếm không biết, làm sao có thể nói nước giếng không phạm nước sông. Còn nữa sư phụ ta dạy ta, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, các hạ mấy người lấy nhiều lẫn ít, lại làm nhiều việc ác, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nói như vậy, Giang tiểu hữu là xác định cái này mối thù. Kế Vô Thi sắc mặt nghiêm túc hết sức, Quy Hải Nhất Đao dĩ nhiên là một cái khó chơi tới cực điểm nhân vật, ba người bọn họ liên thủ mới có cơ hội thắng, hơn nữa một cái kiếm pháp cao siêu như vậy Giang Thận, chỉ sợ bọn họ mấy người lại là không địch lại. Đáng tiếc, cái này lão người gù bản thân bị trọng thương, bằng không thì mà nói, cộng thêm hắn, thắng bại còn chưa cũng có thể liệu. Kế Vô Thi trong lòng tiếc hận, trên mặt lại nói, tốt, ta liền cho Giang tiểu hữu một bộ mặt, hôm nay thuận dịp thả Quy Hải Nhất Đao, chúng ta đi. Dứt lời liền hướng một cao phong đi đến, muốn nâng lên cái này lão người gù cùng rời đi. Cái này Kế Vô Thi ngược lại là cái có tình có nghĩa, nghĩ đến vừa rồi một cao phong cho hắn giải dược, cứu hắn một mạng ân tình, nghĩ đến dẫn người cùng rời đi, bất quá lại còn là hắn muốn đi liền có thể đi. Chỉ nghe Giang Thận nói, các hạ nếu có thể đi, bất quá nha, đối với cái này ăn thịt người ma đầu nhưng phải lưu lại. Kế Vô Thi bước chân dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt khó coi nói, Giang tiểu hữu không muốn khinh người quá đáng, thật không nghĩ tới làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện đạo lý nha. Làm người lưu lại một đường. Giang Thận cười lạnh một tiếng, nói, cái này Mạc Bắc Song Hùng, tại phía Bắc trưởng thành ăn thịt người hơn 10 năm, hơn 2000 nhân mạng táng thân trong tay hắn phía dưới, cũng không biết những người kia bỏ mình tới khác, cái này đối ăn thịt người ma đầu như thế nào không đối bọn họ lưu lại một đường. Đúng lúc này, cái kia Quy Hải Nhất Đao tiến lên một bước, nói, Kế Vô Thi, ngươi còn có cái gì giúp đỡ sao?
Chanh.
Một tiếng đao minh, cái kia Quy Hải nhất đao cũng không dài dòng, lời còn chưa dứt, thuận dịp huy động trường đao chém về phía Kế Vô Thi, lại là đem Mạc Bắc Song Hùng để lại cho Giang Thận. Không thể không nói, bất luận là Kế Vô Thi hay là Quy Hải nhất đao, đều không phải là bình thường nhất lưu cao thủ, cái kia phái Hành Sơn Lưu Chính Phong, cũng bất quá là một kiếm phía dưới, đồng thời đâm xuống 5 cái chim nhạn, mà người này, một người có thể đồng thời đâm ra 5 đao, một người có thể bổ ra 6 đao, luận đến võ công, đều đủ để cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn so sánh. Hai người này đứng làm một đoàn, một bên kia Mạc Bắc Song Hùng thấy không giết đột nhiên vọt mà ra tiểu tử, chỉ sợ khó có thể thoát thân, cũng là vận đủ nội lực, song song đánh tới Giang Thận. Tới tốt lắm. Giang Thận cười nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay lắp một cái, vài điểm lạnh leo phá không đi, vẫn là vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến cực hạn hy di thần kiếm. Đại âm vô thanh, đại tượng hy hình, âm thanh càng tốt càng yên tĩnh không tiếng động, hình tượng càng tốt càng mở ảo vô hình trích trong đạo đức kinh, một môn này hy di kiếm pháp, đứng hàng Hoa Sơn cựu công một trong, cũng là dựa trên sở trường nhanh chóng, luyện đến cảnh giới tối cao, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, để cho người khó lòng phòng bị. Giang Thận tiên tư chắc tuyệt, cái kia chư thiên luân hồi đổ võ đạo thất, lại có thể gấp 5 lần ra tốc tu luyện của hắn, vì thế mặc dù ngắn ngủi 3 năm, lại tương đương một cái tuyệt đỉnh thiên tài luyện 15 năm Hoa Sơn võ công. Nội công bậc này mài nước công phu, Giang Thận đều nhanh đem Bão Nguyên công luyện đến 12 tầng cảnh giới viên mãn, càng không cần nói Ưng Xà Sinh Tử Bát. 3 năm này xuống tới, Hoa Sơn cửu công, hắn trên cơ bản đều có xem qua, am hiểu nhất là Ưng Xà Sinh Tử Bát cùng Ngôi Ta kiếm pháp, hai môn này võ công, vừa bạn cùng Bão Nguyên kình khí mạch kéo dài đặc biệt tăng cấp, lại là phù hợp Giang Thận hết mức. Nhưng là lúc này, đối phó vừa nhanh vừa mạnh, thân hình vụng về Mạc Bắc Song Hùng, dùng lại Nuôi Ta kiếm pháp thuận dịp không hợp thích lắm, giống như là Hy Di kiếm pháp bậc này lăng lệ nhanh thần kiếm, là thích hợp nhất ở chỗ này khắc địch chế thắng. Xem cuộc chiến đám người chỉ thấy một đạo ngân mang gạch phá trời cao, hừng hực kiếm quang, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Sau đó cái kia Mạc Bắc Song Hùng lại là một tiếng hét thảm, ba người phân ra, cái này hai ma trên mặt riêng phần mình lại nhiều một đạo vết máu. Hảo kiếm pháp. Đám người bên trong, có người gọi tốt, lại là thấy Hoa Sơn kiếm pháp chỗ tinh diệu, kìm lòng không được. Vây xem quần hào nghĩ đến đêm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, gặp phải 6 tên này chính ma hai đạo nhất lưu cao thủ ở đây giao chiến, một cao phong âm độc thủ đoạn, Kế Vô Thi tuyệt diệu khinh công, Hoa Sơn phái cao siêu kiếm thuật, tuyệt tình trảm vô tình chi uy, chỉ sợ thường nhân một đời cũng chưa chắc có thể gặp được thấy nhiều cao thủ như vậy quyết đấu. Lúc này, cái kia Mạc Bắc Song Hùng tự biết không phải Giang Thận địch thủ, hai người nếu là có binh khí mang theo, có lẽ còn có thể một trận chiến, hết lần này tới lần khác tiền trượng bị Quy Hải nhất đao cắt đứt, hai người nắm đấm lại bị Giang Thận đâm bị thương, một thân công phu, 10 thành không phát huy ra một nửa. Cái này Hoa Sơn phái tiểu tử, kiếm pháp lại là nhẹ nhàng mau lẹ, mang đến chính là bọn hắn hai người khắc tinh. Hai ma lướt nhau, hung tính đại phát, vậy mà vượt lên trước hướng về Giang Thận vồ giết tới. Giang Thận không cần nghĩ ngợi, khi di kiếm pháp lại được xuất hiện, thân ảnh né tránh một người thế công, kiếm quang thẳng đến một người khác cánh tay. Bất quá để cho người ta kinh dị sự tình đã xảy ra, cái kia chính đối trưởng kiếm một cái ma đầu, vậy mà không tránh không né, mạnh mẽ dùng cánh tay đón nhận Giang Thận kiếm quang. Phốc thử một tiếng, Giang Thận trường kiếm dĩ nhiên đem ma đầu kia cánh tay đâm cái thông thấu, vậy mà lúc này, cái kia bị thương ma đầu, một cái đại thủ hung hăng nắm được Giang Thận trường kiếm, khắp khuôn mặt là hung hãn khát máu thần sắc. Giang Thận nhíu mày, đưa tay liền muốn rút ra, lại bị ma đầu kia gắt gao nắm chặt, mảy may đều cũng không thể động đậy. Đúng lúc này, Mạc Bắc Song Hùng một người khác, một cái cắt to bằng cái bát nắm đấm dĩ nhiên đập về phía Giang Thận Thái Dương huyệt, cái này nếu là đập thực, Giang Thận hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 19. Chạy trốn không thể không nói, những cái này hắc đạo đại hảo, thật là dũng manh phi thường, bậc này lấy tổn thương liệu mạng hung lệ đấu pháp, nếu không phải thường thấy người chết cao thủ, ai có thể không tiếp tính mệnh, như vậy lấy tổn thương đổi mệnh. Xem cuộc chiến quần hào thấy Giang Thận trong nháy mắt, thuận dịp đứng trước hiểm cảnh, đều là vì hắn tiếc hận một tôn thiếu niên thiết yêu, ngày sau nhất định có thể trở thành trong chốn võ lâm nổi danh nhất một vị tuyệt đại cao thủ, ác như vậy bỏ mạng ở ngay sau đó. Ai cũng không cho rằng Giang Thận có cơ hội đào thoát, dù sao cũng là một cái mới ra đời thiếu niên, mặc dù võ công đạt đến vào nhất lưu cao thủ cảnh giới, thế nhưng là đối địch đối trận kinh nghiệm có thể có bao nhiêu. Một cái như vậy 14-15 tuổi tiểu tử, tuổi con nhỏ, có thể đem kiếm pháp luyện giỏi, dĩ nhiên là kinh thế chi tài. Lúc này một thân trường kiếm bị nốt, tựa như manh thú mất đi nanh vuốt, còn có cái gì uy hiếp? Không chỉ là bọn họ nghĩ như vậy, cái kia Mạc Bắc Song Hùng cũng là nghĩ như vậy, bằng không thì mà nói, bọn họ sao đồng ý bỏ ra tổn thương cánh tay đại giới để đổi Giang Thận binh khí đây? Đáng tiếc chính là bọn họ đều nghĩ sai. Trông thấy sát ý kia sôi trào một quyền, Giang Thận trong mắt hiện ra một vệt lanh ý, hắn không ở bướng bỉnh tại trường kiếm, nâng lên quanh thân nội lực, lấy đại lực như ma quyền điều động khí huyết, tay trái hiện lên ứng trảo bộ dáng, lang không một trảo bắt tới. Một trảo này, khí kình mạnh mẽ, chỉ trên không trung cái kia công tới ma đầu liền cảm giác một cô sắc bén khí tức đập vào mặt, trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà đến nơi này chia đều sinh tử thời khắc mấu chốt, lùi bước nữa cũng là hay sao? Nguyên bản bọn họ cánh tay phải thuận dịp các bị đâm một kiếm, lúc này Mạc Bắc Song Hùng một vị khác cánh tay trái cũng tổn thương, chiến lược hoàn toàn biến mất. Nếu như một quyền này không thể bại địch, có thể nói bọn họ nhất định chết tại nơi này. Vừa nghĩ đến đây, cái này ăn thịt người ma đầu gào thét một tiếng, khí thế gấp đôi hung hãn hướng về Giang Thận đánh giết tới. Nhưng mà đó cũng không phải cao võ thế giới, hắn cũng sẽ không sư tử hống, khí thế căn bản không cách nào đem người giết chết, tiếng giống trừ bỏ tăng thêm lòng dũng cảm càng không có chút nào tác dụng. Chỉ thấy nắm đấm kia đưa tới, cùng ngưng chảo xa xa đụng một cái, trong nháy mắt tiếp theo, làm người sợ hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy được cái này ăn thịt người ma đầu một tiếng hét thảm, trên nắm tay bị bắt đi ra 5 cái thật sâu lỗ máu, Theo Giang Thận cổ tay xoay chuyển, quả đấm của hắn trực tiếp bị xé kéo xuống, máu tươi vẩy khắp nơi đều có. Được thế không tha người, trong quyết đấu sinh tử, Giang Thận há đồng ý hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy hắn một tay xà quyền, một tay đương chảo, cùng nhau thẳng hướng cái này Mạc Bắc Song Hùng. Hai cái này ma đầu đều là hai tay câu thương, há có thể ngăn cản Giang Thận. Cơ hồ là liền phản kháng cũng không kịp, đều bị đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất mà chết, lại là một người bị béo nát xương cổ, một người bị chấn bể tâm mạch. Xem cuộc chiến quần hào đều là lặng ngắt như tờ, ai có thể nghĩ tới chỉ là một người thiếu niên, kiếm pháp siêu quần đồng thời, công phu quyền cước cũng là cao siêu như vậy, đơn một ngón kia ứng chảo, một chảo bẻ vụn một người nhất lưu cao thủ nằm đấm, đủ để vượt qua đám chìm đạo này mấy thập niên lão võ sư. Đây là công phu gì? Người Hoa Sơn, tại sao có thể có lợi hại như vậy cầm nã quyền pháp? Mất đi chiến lược một cao phong nằm trên mặt đất, mắt thấy Mạc Bắc Song Hùng thảm bị đánh giết, nhịn không được đi ra kinh ngạc lên tiếng. Hoa Sơn kiếm phái từ trước đến nay lấy kiếm nổi danh, chưa từng nghe nói qua công phu quyền cước như vậy lợi hại, bằng không thì mà nói, Mạc Bắc Song Hùng sao lại như vậy lấy tổn thương đổi mệnh? Quân Hào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia thiếu niên áo xanh, khẩn cấp nghĩ muốn biết rõ đáp án. Giang Thận hít một hơi thật sâu, đè xuống kích động trong lòng cảm xúc. Vừa rồi cùng Mạc Bắc Song Hùng giao thủ mặc dù không có mấy chiêu, thế nhưng là hung hiểm phi thường, nhất là cuối cùng một quyền, nếu là trong lòng của hắn có chút bối rối, ứng đối không nổi, như vậy nằm dưới đất tuyệt đối chính là hắn. Hắn nhìn xem ngoài cửa những cái kia khát vọng biết đến con mắt, cười nhẹ một tiếng, chắp tay nói, đây là Hoa Sơn cựu công ứng xà sinh từ bác, để chư vị chê cười. Ứng xà sinh từ bác. Tất cả mọi người là mờ mịt, bọn họ chưa bao giờ có nghe nói qua môn võ công này. Cái này cũng không kỳ quái, so sánh kiếm thuật, bậc này công phu quyền cước, tự nhiên là nội lực càng mạnh, uy lực càng lớn. So sánh hơn trăm năm trước đại tông sư Trương Tam Phong vị trí thời đại kia, hiện nay thế gian võ đạo kém xa lúc trước, đây cũng là kim hệ thế giới đặc sắc, một đời càng so một đời yếu, chờ đến triều đại nhà Thanh về sau, một chuôi súng đạn hoặc là một chuôi bảo đao lợi nhận, thuận dịp đủ để cầm rong rồi giang hồ. Không nói gần trăm năm nay, Hoa Sơn phái cao thủ đều là lấy kiếm pháp thành danh, chính là 30 năm trước trận kia kiếm khí hai tông đại chiến, Hoa Sơn phái bô lão tiền bối tất cả đều bỏ mình, chỉ còn lại Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai tên cao thủ, ai lại tới thi triển ứng xả sinh từ bác. 30 năm thời gian, sóng lớn đại cát, người trong giang hồ lại có mấy người nhớ kỹ niên đại đó quát tháo phong vân cao thủ. Mạnh như Phong Thanh Dương, cũng chỉ có một cái thiếu lâm lão phương trượng phương chứng nghị đến mà thôi, càng không cần nói Hoa Sơn phái một môn lâu chưa từng dương danh võ công. Muốn đi, chịu ta một đao. Thuận dịp tại mọi người vì Giang Thận võ công kinh hãi thời khắc, một bên kia Kế Vô Thi dĩ nhiên không địch lại Quy Hải Nhất Đao, mắt thấy đồng bạn bỏ mình, lại không cơ hội thắng, tiện ý muốn từ cửa sau rời đi. Người này không hổ danh xưng là Dạ Miêu Tử, một thân kinh công, linh động phi thường, thi triển ra, chỉ một cái hô hấp ở giữa Thuận dịp chạy trốn tới cửa sau màn cửa chỗ, tốc độ kia, Giang Thận cùng Quy Hải Nhất Đao đều là xa xa không kịp. Bất quá Quy Hải Nhất Đao há lại cho hắn đào tẩu. Lại là tuyệt tình trảm, một đạo tuyệt tình tuyệt ý khủng bố đao quang, mang theo trực thấu lòng người ý lạnh âm u, như điện ánh sáng đồng dạng hoành khóa mấy trượng, thẳng đến Kế Vô Thi trên cổ đầu lâu. Không cần quay đầu, Kế Vô Thi dĩ nhiên từ thấu xương đao phong bên trong cảm giác được cái kia tuyệt tình một đao bổ tới phương vị, đã thấy hắn vô cùng linh hoạt co lại phía dưới cổ, ý đồ tránh thoát. Chỉ là hắn đánh giá thấp cái này tuyệt tình chém một cái tốc độ, đã thấy đao quang lóe lên, hắn hơn phân nửa đầu tóc tính cả da đầu cùng một chỗ bị chém xuống, bất quá một thân cũng không quản được nhiều như vậy, một cái lắc mình bỏ tới ngoài cửa, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quy Hải Nhất Đao mày rậm nhíu một cái, hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay lăng không một bổ, chỉ nghe phốc thử một tiếng, cái kia té xuống đất một cao phòng, một khỏa đầu lâu liền cùng thân thể phân ra, như vậy tử vong. Một đao kia xét đánh không kịp bưng hai, chẳng ai ngờ rằng, một cao phong sẽ trở thành Quy Hải Nhất Đao chút giận mục tiêu. Bên trong khách sạn, đều là cái kia một cao phong chạy mà ra máu tươi, mùi tanh hôi nồng nặc. Quy Hải Nhất Đao thu đao vào vỏ, xoay người lại, nhìn về phía Giang Thận, một tấm mặt lạnh bên trên không có bất kỳ biểu lộ, chỉ nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Sơn phái Giang Thận, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngàn năm tuyết liên, liền coi như là ta ra tay với ngươi tạ lễ. Dứt lời quay người liền hướng bên ngoài đi, cũng không đợi Giang Thận nói câu nào, thật sự là lanh khóc hết sức, phản phất không có bất kỳ tình cảm giống như. Bất quá Giang Thận trong lòng minh bạch, vị này Hộ Long Sơn trang mà thám, một bộ băng lãnh bộ dáng bên trong, là một khỏa lòng nhiệt huyết, căn bản không làm được đoạn tình tuyệt tính. Hắn có lo lắng, mẫu thân, người yêu, nghĩa phụ, một dạng đều cũng dứt bỏ không được. Nếu như một thân thực lanh khóc vô tình, thất tình lục dục triệt để biến mất, như vậy tuyệt tình trạng, chính là đương thời cường đại nhất ma đao, một đao phía dưới, Mạc Bác Song Hùng cộng thêm Kế Vô Thi ba người, đó cũng là căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá đây là kim hệ thế giới, không phải cổ hệ thế giới, là sẽ không có như vậy biến thái ma đạo xuất hiện. Chương 20. Vào kinh thành thành Bắc Kinh, từ Mông Nguyên khai quốc, đến trước mắt chính Đức Thiên Tử tại vị, dĩ nhiên trải qua hơn 200 năm tuế nguyệt, cảnh tượng phồn hoa không cần phải nói nói. Giang Thận cưỡi ngựa đi ở trên quan đạo, chỉ thấy được cửa thành lui tới người đi đường như nước chảy, lại là vô cùng náo nhiệt. Kể từ ngày đó tại Trương Gia Khẩu đánh một trận xong, có lẽ là gần sát kinh thành, dưới chân thiên tử, đoạn đường này đi tới, lại không nửa cái mao tặc cướp đường, cũng chưa từng gặp phải cao thủ gì tranh chấp, ngược lại là đi khá là an ổn. Giang Thiên Hộ, nơi này, nhìn nơi này. Liên tại Giang Thận cảm thán kinh thành phồn hoa như vậy thời điểm, cái kia cửa thành gần kề, một người ăn mặc phi ngư phục, eo buộc tú xuân đao cầm y liễu vệ cao giọng hướng về hắn gào to lên, một bên hô hào, còn một bên hướng về hắn chạy tới. Giang Thận tập trung nhìn vào, chính là ngày đó cùng Tiền Linh lên phía Bắc kinh thành thời khắc đi theo cầm y liễu vệ một trong, đều là Mã Thành. Mã đại ca. Giang Thận rồi ngượng lên đón, tung người xuống ngựa, chắp tay thi lễ nói, Mã đại ca, 3 năm không thấy, ngươi vẫn là phong thái không giảm a. Nha, đảm đương không nổi thiên hộ đại nhân lễ này, ngài chết sát tiểu nhân. Mã Thành cuống quýt hoàn lễ nói. Thiên hộ. Giang Thận hơi sững sờ, hỏi, ta thế nhưng là nhớ kỹ, trước đó theo tiền đại ca vào kinh, ta phải chính là bách hộ thiếu, sao sống hôm nay thành thiên hộ? Mã Thành cười nhẹ một tiếng, nói, Giang đại nhân, bây giờ tiền đại nhân kể cận thánh thượng, cái này bắt trực đái thiên hộ thế nhưng là chúng ta hổ, ngươi mặc dù không ở kinh thành nhậm trước, thế nhưng là chúng ta thiên hộ sở công lao ngài cũng không biết, 3 năm xuống tới, lý lịch của ngươi cùng công lao, lại là thăng phó thiên hộ, chỉ sợ chuyến này vào kinh, không bao lâu nữa, liền có thể chính thức nắm giữ bắt trực đái thiên hộ sở. Giang Thận nghe vậy, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, luyện võ cũng có thể luyện được công lao đến, cái này tiền đại ca, thật sự là thụ chính đức thiên tử yêu thích. Giang đại nhân, ngài tại Hoa Sơn 3 năm này, thế nhưng là không thay đổi bộ dáng, nhanh nhanh nhanh, chúng ta vả lại vào thành a, tiền đại nhân biết rõ ngài trở về, thế nhưng là ngày ngày ra lệnh tiểu nhân ở trong này chờ lấy, chúng ta nhanh đi gặp hắn a. Mã Thành nói, cái này liền đi, 3 năm không gặp tiền đại ca, ta cũng là có mấy phần nhớ hắn. Giang Thận gật đầu một cái, lôi kéo con ngựa liền cùng Mã Thành cùng một chỗ chuẩn bị vào thành. Không ngờ vừa mới đi đến cửa thành, một trận thanh âm huyên náo liền truyền đến, đám người nhao nhao lui lại né tránh, phảng phất tại né tránh cái gì quái vật kinh khủng giống như. Giang Thận ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đám mũ trắng nhọn dày, ăn mặc áo nâu võ sĩ đánh ngựa mà đến, dẫn đầu là cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, mặt trắng không râu, một thân khí tức ấm lãnh. Nha, là Đông Sưởng đám kia chó phi tử, dẫn đầu là Đông Sưởng phó đốc chủ Lưu Hỷ. Giang đại nhân, chúng ta nhanh tránh một chút ta, Đông Sưởng cùng chúng ta cầm ý để vệ quan hệ, thế nhưng là thói quen đến đều không thế nào tốt. Mã Thành thấy người tới, lôi kéo Giang Thận liền hướng một bên tránh. Giang Thận cũng không phải là một gây chuyện thị phi người, dựa vào hắn lui hướng một bên. Chỉ thấy được cái này Lưu Hỷ cùng một đám Đông Sưởng phi tử, rất là ương ngạnh, cửa thành không ít người bán hàng rong lôi kéo hàng hóa, căn bản né tránh không kịp, người trốn mở, hàng lại bị hắn đụng đổ vùng một chỗ. Hiển nhiên những cái này Đông Sưởng phiên tử nhanh chóng đi, những cái kia bán hàng rong sắc mặt khó coi thu thập đồ đạc đến, lại là không có một cái nào dám mở miệng chửi mắng, cái này Đông Sưởng ở kinh thành như thế, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Cái kia Mã Thành có lẽ là nhìn nhiều hơn, lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói, Giang đại nhân, ngài mới tới kinh thành, thế nhưng là nhớ lấy đừng trêu chọc những cái kia Đông Sưởng phiên tử. Tuy nói chúng ta đại nhân cùng cái kia Tào Chính Thuần Tào đốc chủ đều là vì Lưu Cẩn công công hiệu mệnh, bất quá nhà chúng ta đại nhân thâm thụ hoàng thượng sủng ái, lại là cùng Tào đốc chủ không thế nào hòa thuận. Biết được, ta là tới vì tiền đại ca ăn mừng, cũng có thể không phải là vì gây phiền toái. Giang Thận đáp, hắn cũng không có tâm tư lưu lại nơi này ngày trước cầm ý liễu vệ thiên hộ, hắn tuân theo nhiệm vụ là làm dạng dỡ Hoa Sơn, không phải chấn hương đại minh, cái này chính đức một khi, hoạn quan nội các đấu thành một đoàn, hắn cũng không muốn quá yếu nhiêu đi vào, có tiền ăn tính tại cầm ý liễu vệ liền đủ. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, đại nhân mau mời vào a. Mã Thành dẫn Giang Thận liền hướng trong cửa thành đi đến, có cẩm y liễu vệ phía trước dẫn đường, những cái kia trông coi binh sĩ liên tiến thành phí cũng không dám thu. Hai người ở kinh thành bên trong, rẽ trái rẽ phải, không bao lâu, liền đến một chỗ đại trạch trước đó, đại trạch tấm biển phía trên viết đại đại hai cái chữ khải, tiền phủ. Mã Thành tiến lên cùng môn kia phòng nói một tiếng, liền dẫn Giang Thận tiến vào, lần này, mới vừa đi tới đầu vừa vào sân nhỏ, liền nhìn đến một đám người vội vã từ nhị tiến viện từ nơi đó hướng bên này chạy, dẫn đầu không phải cái kia 3 năm không gặp Tiền Linh là ai. Thận ca nhi, ngươi xem như đến, muốn chết ca ca ta. Tiền Linh thật xa chỗ liền lớn tiếng hô quát, chờ đến Giang Thận trước mặt càng là bị hắn đại đại ôm một cái, thân mật hết sức. Cái này cũng có trách, Giang Thận thân phận, thế nhưng là thở nhỏ liền ở bên cạnh hắn lớn lên đệ đệ, tình nghĩa dày, tự nhiên không phải so với bình thường. Nhìn một cái, Thận ca nhi, 3 năm không thấy, ngươi ngược lại là trưởng thành cái đại nhân, như vậy phong thái khí độ, Hoa Sơn ngược lại là cái nuôi người nơi tốt. Tiền Linh nhìn trước mắt đứng thẳng thiếu niên áo xanh, trong lòng không hiểu có một loại rung động, tựa như lão phụ thân nhìn con mình trưởng thành đại nhân đồng dạng, ngày xưa Giang Thận ở bên cạnh hắn, còn không đến ngực của hắn đi tới lấy. Tiền đại ca lại là một chút không thay đổi, mấy năm này thế nhưng là để cho ta rất muốn. Giang Thận nói, trước mắt cái này vai hùng quan quân, so với 3 năm trước đây, dung mạo biến hóa không quá lớn, bất quá 3 năm này Xuân Phong đắc ý, đại quyền trong tay, một thân trên chán, lại là mờ mờ ảo ảo nhiều hơn mấy phần không giận tự uy khiếp người khí phách. Đại nhân, vừa rồi ta cùng với Giang đại nhân kinh thành thời điểm, nhìn đến Đông Sưởng phó đốc chủ Lưu Hỷ dẫn một đội phiên tử vội vã ra khỏi thành, cũng không biết được có chuyện gì khẩn yếu. Mã Thành bẩm báo nói. Tiền Linh nghe vậy, không để ý nói, là Nhật Nguyệt thần giáo người tại Thông Châu lộ tung tích. Chúng ta cầm ý để vệ trước đó vài ngày phá hủy những cái này mà tể tử một cái xào huyệt, lập xuống đại công, Tào Chính Thuần lại là ngồi không yên, và lại tha cho bọn họ đi đi. Đi, Thận ca nhi, vào nhà, ta mang ngươi bài kiến ngươi tẩu tẩu cùng chất nhi phải. Thiền Linh thân thiết lôi kéo Giang Thận đi vào bên trong phải. Thông Châu, một chỗ bên trong khách sạn. Kế Bô Thi vẻ mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước người một nữ tử nói, Thánh cô, thuộc hạ vô năng, vốn là muốn đem Tiên Sơn Tuyết Liên mang cho ngài chúc thọ lễ. Cái đó nghĩ đến nửa đường giết đi ra hai người cao thủ, Mạc Bác Song Hùng cũng gây tại cái kia Hoa Sơn phái cao thủ thủ hạ, thuộc hạ có tội. Nữ tử kia 17-18 tuổi bộ dáng, ăn mặc một bộ màu đen quần lụa mỏng, khuôn mặt tú mỹ tuyệt luân. Chỉ nghe nàng nói, ngươi không có cái gì tội, Mạc Bác Song Hùng tài nghệ không bằng người mà thôi, cái kia Tuyết Liên dĩ nhiên chân quý, thế nhưng không phải thứ ta thích, ta lại hỏi ngươi, vị kia Hoa Sơn phái cao thủ là một gã kiếm pháp tinh thâm thiếu niên có đúng không? Chính là, thiếu niên kia Hy Di kiếm pháp, chỉ sợ dĩ nhiên không ở cái kia Nhạc Bất Quần thấp hơn. Kế Bô Thi lo lắng nữ tử trước mắt trách phạt, nói ngoa nói, kiếm pháp cao siêu thiếu niên, rất tốt, rất tốt. Thiếu nữ kia gật đầu một cái, nhớ tới nhà mình vây ở mai trang dưới nền đất phụ thân, trong mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Bất quá đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nhân mã tiếng ồn ào, sau đó liền có binh khí thanh âm vang lên, lại là có người đánh đấu. Một người người miêu ăn mặc diễm lệ nữ tử vội va đi đến, nói: "Thánh cô, đi mau, Đông Sưởng Tiên tử chạy tới, Khúc Tiền Bối cùng hướng tả sứ dẫn người chính ngăn cản bọn chúng." Chương 21. Vây phủ lốc chủ, đám này ma tệ tử thật là cao võ công, chúng ta người mang tới, chết 32 cái. Vẫn là khách sạn này, bất quá giờ phút này dĩ nhiên thành Đông Sưởng Tiên tử nơi trú đóng, chỉ thấy được trên mặt đất tất cả đều là vết máu, cũng có mấy chục cổ thi hài ngã trên mặt đất, trong đó nón giày trắng phiên tử chiếm cứ tuyệt đối đa số. Lưu Hỷ sắc mặt rất khó nhìn, cũng không phải bẹn bẹn bởi vì tử thương nhân thủ, muốn gia nhập người của Đông Sưởng, đó là nhiều vô số kể, có trường hợp chết mới bổ sung, hắn sắc mặt khó coi, thứ nhất là bị thương, thứ hai nha, thì là lần này sắp thành lại hỏng. Tào Thiếu Khâm, người xuất thủ, ngươi nhận ra mấy cái? Lưu Hỷ hỏi hướng bên người một tên thái giám. Thái giám này chừng 30 tuổi bộ dáng, thân hình gầy gò, ngũ quan âm nhu, mặt mày bên trong mang theo một phần làm người sợ hãi vẻ âm tàn. Hắn nói, đã thương đốc chủ ngài cái vị kia áo bào trắng đao khách, thuộc hạ không nhận lầm mà nói, tất nhiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh Tả sứ Hướng Vân Thiên, người còn lại, thuộc hạ liền không nhìn rõ. Không chỉ là Hướng Vân Thiên, cùng ngươi đối địch lao đầu kia, là Quang Minh Hữu sứ Khúc Dương, về sau chạy trốn trong đám người, có hai tên nữ tử, một người làm miêu cương nữ tử trang điểm, lại là cái kia Vân Nam Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lam Vương Hoàng. Lưu Hỷ điểm ra mấy người thân phận, sắc mặt vô cùng lo lắng, hắn nói, mấy cái này ma giáo đại nhân vật tụ tập Bắc Thông Châu, tất nhiên mưu đồ quá lớn, bằng vào hai người chúng ta, tuyệt khó bắt bọn hắn lại, ta đây liền về kinh, mời tao đốc chủ mang trong xưởng hảo thủ đến đây trợ giúp, ngươi lưu ở nơi đây, thông chi Thông Châu ám thùng, ngầm, ẩn danh, tìm những cái kia ma giáo tặc nhân ẩn nấp địa phương. Việc này quan hệ trọng đại, ngươi cần phải dụng tâm làm việc, một khi công thành, chúng ta Đông Sưởng vượt trên Cẩm Y Liễu vệ tự nhiên không cần phải nói, Lưu công công cùng Tào đốc chủ nơi đó, tất nhiên còn có trọng tưởng. Thuộc hạ minh bạch. Tào Thiếu Khâm cung kính nói, "Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền về kinh, ta và đốc chủ chưa tới trước đó, ngươi tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ." Nhìn một cái, Thận Ca Nhi, đây là ta để cho người ta vì ngươi mới làm phi ngư phục, ngươi xem một chút có vừa người không? Tiền phủ bên trong, Tiền Linh bưng lấy một bộ phi ngư phục, cười híp mắt đứng ở Giang Thận trước người, mà Giang Thận lại là khuôn mặt bất đắc dĩ. Tiên đại ca, thứ không cần, bộ này thiên hộ vị trí, ta lại là tuyệt đối không đảm đương nổi, lúc này ta võ nghệ chưa học thành, không có cách nào khác ở lại kinh thành bồi ca ca ngươi. Giang Thận từ chối nói, hoàn toàn không muốn đổi bộ kia quần áo. Ngược lại cũng không phải toàn bộ không muốn làm Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ, chỉ là bộ quần áo này hàm nghĩa. Phó thiên hộ cái gì có làm hay không cũng không quan trọng, tóm lại ngươi trước thay đổi, đây chính là định quốc công phủ đích nữ, con vợ cả, ngươi cưới nàng, đây chính là vinh hoa phú quý, thưởng dụng không hết, xa so với ca ca đau khổ dãy rủa tới tốt lắm. Tiên Linh ngữ trọng tâm trường quyết đủ. Định quốc công từ gia chính là có rõ một khi giàu sang nhất đại thế gia, kỳ tổ từ Đạt khai sáng công vân không cần phải nói, riêng là từ gia một môn hai nước công phần này vinh quang, là được anh quốc công Trương gia cũng so ra kém. Lại là Giang Thận đến kinh thành mấy ngày nay, bị Tiền Linh mang theo bốn phía chạy lung tung, một lần tiểu lâu ăn cơm, trùng hợp đụng phải đương đại định quốc công từ Duyên Đức từ lao gia tử, có lẽ là hướng về phía Tiền Linh bây giờ thánh quyến chính ổng, có lẽ là coi trọng Giang Thận phong thái phi phạm, vị này từ lao gia tử, lúc ấy liền đánh nhịp muốn gả nữ cho Giang Thận, ngày hôm nay, Tiền Linh thăng quan yến, là được coi mắt thời điểm tốt. Đại ca, ta thực sự không nghĩ, ta võ công chưa tu luyện tới đại thành, không thể phá nguyên linh dương. Giang Thận thuận miệng tìm một cái cơ qua loa tắc trách. Hắn thật là không muốn thành hôn, dù sao cái này đại minh giang hồ thế giới, hắn chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Cái gì không thể phá nguyên dương, ta lại không phải không biết võ công. Tiên Linh nhíu đôi chân mày, nói, các ngươi Hoa Sơn phái trưởng môn bị kia Nhạc tiên sinh liền cưới thế tử, còn sinh một người con gái, ngươi là nghĩ lừa gạt ta sao? Đại ca, bị phơi bày nói dối, Giang Thận trong lúc nhất thời có chút không biết nói gì, hắn lại là quên. Cái này Tiền Linh có thể ngồi lên Cẩm Y Liễu vệ đồng chi vị trí, dựa vào cũng không phải là hoa ngôn xảo ngữ. Trước mắt chính đức thiên tử, nhất là yêu thích võ lực, ở kinh thành bên ngoài xây một tòa báo phòng, bên trong nuôi không ít manh thú. Tiền Linh chính là nương tựa theo có thể giết chết hổ báo võ công, cùng liên tiếp lập xuống công lớn năng lực, này mới thanh vân, mây xanh ý nói quý phái, phía trên có bây giờ địa vị. A, chẳng lẽ ngươi không thích quan gia tiểu thư, ưa thích chính là những cái kia giang hồ hiệp nữ? Là của ngươi tiểu sư thì sao? Tiền Linh tựa như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hài hước hỏi. Là, ta là ưa thích tiểu sư tỷ. Hiển nhiên không cho Tiền Linh một cái thuyết pháp, chỉ sợ phải không hết an bình, Giang Thận dứt khoát một ngụm đáp ứng. "Tốt, ưa thích hiệp nữ liền hiệp nữ à, miễn là ngươi có thể vì ngươi lão Giang nhà lưu lại hương hỏa, ta như thế nào đều tốt." Chậc chậc chậc, chỉ là đáng tiếc định quốc công phủ thật tốt phú quý nhà. Tiền Linh chậc chậc lưỡi, thật là có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không có tiếp lấy ép buộc Giang Thận, mà là đạo, "Đợi chút nữa ta tự sẽ sai người đi định quốc công phủ đã nói rõ ràng, có lẽ hắn cha con hai người hôm nay là không trở lại, ngươi thay quần áo à, hôm nay đều là chúng ta Cẩm Y Ly thần quân người một nhà, ngươi dù sao cũng phải thay cái quần mặt." Dứt lời, Tiền Linh tự mình đi ra ngoài, không còn phản ứng Giang Thận. Giang Thận thay xong phi ngư phục, hướng về phía tấm gương nhìn lên, ngược lại là hảo một cái tuấn tú Cẩm Y Liễu thiên hộ. Nói đến hắn bây giờ quan là thật không nhỏ, Đại Minh 14 Cẩm Y Liễu thiên hộ chỗ, lại phía bắc trực tiếp phụ thuộc địa vị cao nhất, trong ngày thường truy nã triều đình trọng thần, đều là một nhóm người này xuất mã. Giang Thận mặc dù là phó thiên hộ, dĩ nhiên đã đủ làm cho triều đình đại quan kinh hãi. Hắc, Lục Phiến Môn, Cẩm Y Liễu thân quân, thoạt nhìn, ta là chạy không khỏi triều đình chó săn cái danh xưng này. Giang Thận mắt nhìn trong kiếm bản thân, lắc đầu cười một tiếng, cầm lấy trường kiếm, liền hướng bên ngoài đi đến. Đi đến phòng khách thời điểm, chỉ thấy to lớn một cái phòng khách, bày ước chừng có 70-80 bàn, làm tràn đầy, phần lớn là cầm y liễu vệ trang điểm, cũng có không ít còn lại các quân quan võ, cũng rất là náo nhiệt. Tiên Linh ngồi ở chủ trên bàn, đang cùng một đám người nói giỡn, nhìn Giang Thận đi tới, vội vàng khua tay nói, "Thận ca nhi, mau tới bái kiến Lục Thiên hộ, đây chính là người thượng quan." Giang Thận gật đầu một cái, hướng về chủ bàn đi, bất quá đi đến phòng khách vị trí giữa lúc, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn có hai bàn cầm y liễu thân quân, ánh mắt né tránh, tựa hồ là đang nhìn trộm chủ bàn động tĩnh, về phần bọn hắn trước mặt đồ ăn, lại là một ngụm cũng không thay đổi. Giang Thận trong lòng kỳ quái, đi đến Tiền Linh trước mặt, chỉ hai cái kia bàn người hỏi, "Đại ca, hai cái kia bàn người là ai?" Tiền Linh nhìn lướt qua, nói, "Là Lục đại nhân người, nhanh, bái kiến Lục đại nhân, nếu không phải Lục Thiên hộ, ngươi cái này Phó Thiên hộ cũng không có chỗ trông cậy." "Nha, Tiền đại nhân chết sát hạ quan, nếu không phải Tiền đại nhân, hạ quan bây giờ vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tông kỳ, nào có hôm nay." "Tiền đại nhân ân tình, hạ quan suốt đời khó quên." "Cái này Lục đại nhân là một gã hơn 40 tuổi quan võ, mặt mũi thu hảo, mọc lên một bộ râu quai nón, được không dễ thấy." Giang Thận đang muốn cùng bị này thượng quan chào hỏi, phòng khách bên ngoài, một người cầm y liễu vệ đột nhiên thở hổn hển chạy vào, vừa chạy, còn một bên hô to, "Không tốt, không tốt, phiên tử đem chúng ta vây quanh." Đám người nghe vậy đều là biến sắc, lại cũng không quan tâm ăn uống. Tiên Linh lông mày vo thành một nắm, hắn thói quen tới thiên tử sủng ái, người của Đông Sưởng tới cửa, tự nhiên không phải đến tịch biên gia sản, thế nhưng là cũng tuyệt không phải là đến chúc mừng. "Ào ào ào, ào ào ào." Một trận chỉnh tề tiếng bước chân, lại là dãy số Đông Sưởng phiên tử bập bảo, đem phòng khách bao bọc vây quanh, sau đó liền có mấy tên thái giám bước nhanh đến. Cái kia Tào Thiếu Khâm cùng Lưu Hỷ thỉnh lĩnh xuất hiện. Bất quá dẫn đầu, lại là một người lông mày tóc bạc trắng lao thái giám, ăn mặc một bộ đại áo mãng bào màu đỏ, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, ngũ quan thoạt nhìn khá là hòa khí. Theo hắn hiện thân, toàn bộ trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, an tĩnh một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. "Tào Chính Thuần, ngươi đây là ý gì?" Thiên Linh há miệng liền quát hỏi. Chương 22. Mượn đao sử vệ, chính là đại minh hơn 200 năm, quyền lực lớn nhất đặc vụ cơ cấu, không biết bao nhiêu văn võ trọng thần, phiên vương Vân Quy đổ vào hai người này đổ đao phía dưới. Sưởng chỉ tuyệt không phải là cái gì Tây Hán, trong triều chỉ có Đông Sưởng, về phần vệ sao, tự nhiên là cầm y liễu vệ. Nhưng mà sưởng vệ sử vệ, sưởng phía trước, vệ ở phía sau, chỉ bằng vào hai chữ này dĩ nhiên đủ để nhìn ra Đông Sưởng cùng cầm y liễu vệ quan hệ. Mặc dù cầm y liễu vệ là thiên tử thân quân, quyền thế hiển hách, lệnh bách quan túi đầu, thế nhưng là Đông Sưởng các đời sưởng đốc đều là ti lệ giám chấp bút thái giám đảm nhiệm, những cái này thái giám đều là hầu hạ hoàng thượng bên người, có được tùy thời có thể gặp mặt hoàng thượng quyền lực. Vì thế mặc dù cầm y liễu vệ chế tạo không ít ngập trời đại án, nhưng là y nguyên ở vào Đông Sưởng phía dưới, phải nghe sự chi phối của nó. Đây cũng là mâu thuẫn căn nguyên, nếu là đổi một cái bình thường chút cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, tự nhiên cam tâm được Đông Sưởng kiểm chế, nhưng là đường kim chính đức thiên tử, lại là có phần thích võ sự, mặc dù sủng ái thở nhỏ phục thị bên người thân tín thái giám, thế nhưng là Tiền Linh bậc này sẽ làm hắn vui lòng võ thần cũng là rất bị hắn yêu thích, hắn như thế nào sẽ để cho cầm ý liễu vệ nghe theo Đông Sưởng điều khiển. Tiền Linh không phải một cái tình nguyện thua kém người khác người, đường kim thiên tử ở bảo phòng, hắn cũng có được tùy thời kiến giá quyền lực, so với thái giám không kém chỗ nào. Mà Tào Chính Thuần mặc dù là cao quý Đông Sưởng đô đốc, nhưng lại không phải thở nhỏ phục thị bệ hạ lớn lên bát hổ một trong, bàn về thân cận, chưa hẳn hơn được Tiền Linh. Chính là có quan hệ như vậy ở, mặc dù còn không phải cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ, Tiền Linh dĩ nhiên dám cùng Tào Chính Thuần dạng này nội giám đại háng địa vị ngang nhau, tách ra một vật cổ tay. Ai cũng biết, bây giờ sưởng vệ bất hòa, Tào Chính Thuần là tuyệt đối sẽ không là tới cửa cho Tiền Linh chúc mừng, hôm nay lớn như vậy chiến trận, tất nhiên là người đến không phải thiện. "Tiền đồng chi, tạp gia nếu nói là phụ ý chỉ của bệ hạ, chúc mừng ngươi thăng quan niềm vui, ngươi có tin hay là không?" Cái kia Tào Chính Thuần cười híp mắt nói, lại là mặt mũi hiền lành, giống như là một cái hòa ái dễ gần bình thường lão giả. Nhưng mà ai cũng biết được, vị này Đông Sưởng sưởng đốc trô đáng sợ, một thân thở nhỏ vào cung, khổ luyện 60 năm thiên cương đồng tử công, một thân tu vi đã sớm đạt đến vào tuyệt đại cao thủ tình trạng, trên giang hồ ít có người địch. Mấy năm qua này, hắn đi theo Lưu Cẩn, không biết tàn sát bao nhiêu văn thần võ tướng, hai tay dính đầy huyết tinh, đó là chân chính thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không có mấy người không e ngại cái này Đông Sưởng Tào đốc chủ. Tiên Linh lạnh rên một tiếng, nói, hai ngày trước ở bảo phòng, bệ hạ sớm liền thượng ta hạ lễ, còn muốn ngươi cái này lao thái giám đến làm bộ làm tịch, giả truyền thánh chỉ thế nhưng là tội lớn như phản, Tào Chính Thuần, ngươi gánh nổi sao? Tạp gia đương nhiên là đảm đương không nổi. Tào Chính Thuần ý cười đầy mặt, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn đôi trong mắt kia bên trong lánh lệ chi sắc. Chỉ nghe hắn phân phó nói, có ai không, đem phòng khách vây quanh, từng cái một điều tra, bệ hạ khẩu dụ, lệnh tạp gia tra rõ trong kinh thành ma giáo tặc tử tung tích, Tiền đại nhân, ngươi sẽ không chống đỡ chỉ bất tuân à? Đạp đạp, đạp đạp. Một trận tiếng bước chân dồn dập, những cái kia phiên tử dĩ nhiên tiến vào phòng khách, đem toàn bộ phòng khách mấy chục bàn khách nhân vây chính là chật như nêm cối. Tiền Linh tức giận đến cực điểm, hắn cao thăng yến, những cái này phiên tử dẫn người điều tra ma giáo tặc tử tung tích, mặc kệ là thật là giả, đều là đánh mặt của hắn, nếu là để mặc cho Đông Sưởng như thế, ngày sau lan truyền ra ngoài, người ta đều sẽ nói hắn sợ Đông Sưởng. Ai dám động đến? Tiền Linh gầm thét một tiếng, nói, tao cho thiến, ngươi là lấy việc công làm việc tư, vậy hạ quyết định sẽ không chuyển chỉ để cho ngươi tới tìm ta làm phiền, sau đó ta liền gặp mặt bệ hạ, chỉ tội ngươi. Đáng tiếc hắn lại tức giận, cũng chỉ có một người, ở đây cầm y liễu vệ được Đông Sưởng khi dễ thói quen, bây giờ đồng xưởng xưởng đốc dẫn người khí thế hung hăng đến đây, lại có hoàng thượng khẩu dụ, đám người mặc dù tức giận, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhẫn nhục chịu đựng, không ai dám đứng mà ra bên vực. Những cái kia phiên tử trong tay cầm bức họa, từng cái một tìm kiếm, đợi cho điều tra đến cái kia trung gian hai bản cẩm y liễu vệ lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy được hai cái kia cái bản cẩm y liễu vệ, trong đó một tên sắc mặt vàng khẽ lão giả hô quát một tiếng, đột nhiên rút ra binh khí, đưa tay liền hướng đám kia phiên tử trên người chém tới. Hắn một lần này động thủ, liền giống như là một loại nào đó tín hiệu, hai cái kia bản cẩm y liễu vệ cùng nhau rút ra binh khí, bốn phía bắt đầu chém giết, lại đều là có một thân không tầm thường võ công. Thiên linh, để mặc lại. Một nhóm người này động thủ trong nháy mắt, phòng khách cửa sổ nơi đó truyền đến hét lớn một tiếng, có một người tóc trắng bạc râu lão giả chui đi vào, thân hình cao lớn, trung khí mười phần, lại là nội lực cực kỳ dồi dào. Người này tiến vào thời cơ vừa vặn, người của đông sưởng đang bị những cái kia bạo khởi xuất thủ cẩm y liễu vệ hấp dẫn tinh lực, hắn đột nhiên từ cửa sổ nội sát ra, thẳng đến Tiền Linh đi, trong lúc nhất thời, vậy mà không có người có thể cản cản. Tao chính thuần thấy lão giả kia cầm trong tay đơn đao, khí thế không thể tầm thường so sánh, cười lạnh, hô quát nói, đem những cái này ma tệ tử đều bắt giữ, chết hay sống không cần lo. Phía sau hắn Lưu Hỉ cùng Tào Thiếu Khâm lên tiếng, nhảy đem mà ra, đúng là đánh tới hai cái kia bản cẩm y liễu vệ, mảy may mặc kệ thẳng đến Tiền Linh lão đầu. Một lần này là cái kẻ ngu cũng xem mà ra, Tào chính thuần là có mượn đao giết người ý tứ. Người nào không biết, trước mắt nắm giữ đông sưởng Tào đốc chủ, một thân võ công đạt đến nhập hóa cảnh, khó tìm địch thủ, hắn nếu có tâm lui địch, giờ phút này độc thủ, tuyệt đối là có nắm chắc ngăn lại lão đầu kia. Tiền Linh thấy cái kia lão giả một trôi đơn đao, giết người như chém dưa thái rau, phản đối giả đều là một đao chém thành hai khúc, lập tức biết được gặp đại cao thủ. Tào cho thiến, còn bà nó ngươi tổ tông. Hắn tức giận mắng một câu, đưa tay rút ra tu xuân đao, một cái tay khác đem Giang Thận ngăn ở sau lưng, liền muốn tìm cái kia uy mãnh lao giả liều mạng. Hắn là tuyệt đối không ngờ tới cái này bên trong đại sảnh, vậy mà thật có ma giáo tặc tử tiềm ẩn, mà cái kia Tào chính thuần mượn đao giết người, hắn cũng không rảnh bận tâm, chỉ có liều mạng sống sót mới có thể nói về sau đó báo thủ. Bất quá liền ở cái kia lão giả đi đến trước người hắn, một đao hung hăng đánh xuống, hắn đang muốn nâng đao nên kích thời điểm, dị biến nảy sinh. Một vệt ánh kiếm màu trắng phá không đi, thẳng đến lao giả kia cổ họng, vô thanh vô tức, mau lẹ như điện. Lão giả kia gầm thét một tiếng, nội lực thôi phát, hoành đao cả lại, đúng dùng đao lưng mượn nhờ kiếm băng, đao kiếm va chạm, nội lực bộc phát, một trận cương phong nhấc lên, lão giả kia không kiềm hãm được lui một bước dài. Người xuất thủ chính là Giang Thận, hắn làm sao biết trơ mắt nhìn Tiền Linh chết ở trước mặt hắn? Võ công giỏi, võ công giỏi, nghĩ không ra ngươi cái này cậu quan bên người vẫn còn có bậc này cao thủ hộ vệ. Lão giả kia sắc mặt khó coi nói, Tiền Linh cũng là có chút choáng váng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được Giang Thận cầm kiếm đứng thẳng, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Thận ca nhi, ngươi sao sinh ra võ công như thế? Tiền Linh khó có thể tin nói, Tiền Linh một thân võ công cũng tính phải là giang hồ nhị lưu cao thủ, nhãn lực khá là không kém. Lão giả trước mắt, nội lực hùng hồn, đao pháp cương mãnh, một thân võ công chỉ sợ không phải bình thường nhất lưu cao thủ có thể địch nổi. Mà Giang Thận không trải qua sơn học 3 năm, liền trở thành võ đạo đại cao thủ. Tiền đại ca đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Giang Thận nhíu mày quát. Chương 23. Cha trước mắt lão giả này tuyệt không phải bình thường mặt hàng, hắn hữu tâm tính vô tâm phía dưới, bốn lợi đánh bất ngờ, một kiếm giết địch, dùng chính là Hy Di thần kiếm. Khác biệt liệu lão giả này hốt hoảng biến chiêu, vậy mà có thể ngăn lại, còn chỉ lui một bước. Cần biết, vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng là xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh lén, không phải mặt đối mặt chính liệu, lão nhân lâm thời đổi chiêu, nội lực điều hành tất nhiên không đủ, lại cũng chỉ lùi một bước, hiện lộ ra một thân cao thâm nội lực, chỉ sợ là dĩ nhiên đã thông hai mạch nhâm đốc, đặt đến vào cảnh giới tuyệt đỉnh đại cao thủ. Cùng nhân vật như vậy tranh phòng, Giang Thận làm sao có thể chú ý ở Tiền Linh, tự nhiên là muốn hắn đi mau. Tiền Linh cũng hiểu được sống chết trước mắt, không nên chiến đấu, cũng không phân nói cái gì, quay người liền hướng phòng khách riêng chạy tới. Lão nhân kia thấy thế, lại là không lo được Giang Thận, đao quang lóe lên, lại là đánh tới Tiền Linh. Một đao kia đến cực kỳ hung ác mạnh mẽ, đao quang gào thét, lạnh lẽo đao phòng, vậy mà cào đến Giang Thận trên mặt một trận đau nhức, cho thấy lao giả này mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, nội lực thôi phát đến cực hạn. Thậm chí một thân chỉ lo truy sát Tiền Linh, liền bản thân phía cạnh lộ ra một cái to lớn sơ hở đều không để ý tới. Nếu là Giang Thận lúc này xuất thủ, tất nhiên có thể một kiếm kiến công, đánh chết nơi này. Đáng tiếc chính là, Giang Thận không thể làm như vậy, hắn như không đỡ lấy một đao kia, mặc dù có thể chém chết lão giả này, chỉ sợ Tiền Linh cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cũng không biết được dạng gì thù hận, vậy mà để một tôn tuyệt đại cao thủ không tiếp tính mệnh cũng phải giết Tiền đại ca. Giang Thận trong lòng thở dài một tiếng, nội lực vận chuyển, quanh thân khí lực toàn bộ ngưng tụ vào trên trường kiếm, một thức nuôi ta kiếm pháp đâm ra, ngăn ở Tiền Linh trước đó. Làm một tiếng vang thật lớn, hai người đao kiếm tương giao, đều là ra tay toàn lực, nội lực bộc phát phía dưới, trực tiếp đem phụ cận trong vòng mấy trượng bàn ghế tính cả cẩm y liễu vệ đều cho tung bay qua một bên. Đông, đông, đông. Lần này, đội thành Giang Thận liền lùi lại ba đại bước, mỗi một bước hạ xuống, cũng như thiết truy đập, phát ra một tiếng lột ngạt nổ mạnh, mạnh mẽ đem tảng đá xanh mặt đất dẫm ra mấy cái 5-6 tấc sâu dấu chân đến. Giang Thận chỉ cảm thấy một thân khí huyết đều tại bốc lên, người trước mắt nội lực trên hắn rất già, chỉ sợ so với Nhạc Bất Quần cũng không kém bao nhiêu. Lại như vậy một tiếng ngăn cản, Tiền Kiêu An tĩnh dĩ nhiên vào phòng khách riêng, không thấy bóng dáng, lão giả thấy tình huống như vậy, nhìn lại, chỉ thấy được hắn mang tới hơn 10 người, dĩ nhiên ngã xuống không ít, thấy phía sau có Tào Chính Thuần nhìn chằm chằm, trước người có dạng này một cái cẩm y liễu vệ cao thủ chặn đường, lần này khó có thể đạt thành mục đích. Ngay sau đó quát, thượng quan trưởng lão, cổ trưởng lão, cùng đi. Dứt lời, liền hướng về cái kia chỗ cửa sổ đi. Muốn đi, nằm mơ. Tào Chính Thuần quát lạnh một tiếng, thầm mắng lao giả này phế vật, để cho hắn giết Tiền Linh đều giết không được, thủ hạ cũng có thể mảy may không ngừng. Một cỗ hùng hồn cương phong từ trong cơ thể tản ra, chính là một thân tinh tu hơn 60 năm thiên cương đồng tử công nội lực. Hắn vừa xuất thủ, mọi người tại đây chỉ cảm thấy trong lòng như đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng, liền hô hấp đều trở nên khó chịu lên. Tới tốt lắm, Đồng Mô liền nhìn một cái ngươi Tào Chính Thuần thiên cương đồng tử công, rốt cuộc lợi hại ở nơi nào? Lão giả kia thấy Tào Chính Thuần đánh tới, mảy may không hoảng hốt, ngược lại là cười lớn một tiếng, vận đủ nội lực, trường đao hóa thành một đạo dài hơn một trượng tấm lụa, hừng hực đao mang, chỉ chiếu đám người con mắt đều nhanh không mở ra được. Hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ giao phong, trong phòng khách chém giết phi tử, cẩm y liề vệ đều là dừng tay lại, nhìn cái này kết quả giao thủ. Hai phương đối với mình người đều là rất có lòng tin, một vị là hung uy hiển hách, võ công cái thế đông sưởng đốc chủ, một vị là khổ cực công cao, công lực hùng hậu ma giáo trưởng lão, bậc này quyết đấu, trên giang hồ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đao quang cùng Tào Chính Thuần thân ảnh đụng vào nhau, vô thanh vô tức, nhưng mà mạnh mẽ đao mang cùng thiên cương đồng tử công va chạm, vậy mà trực tiếp đem bên cạnh hai người lương trụ cho cắt nát hai cái, toàn bộ phòng khách đều tại chi nha lắc lư, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ xuống tới. Đao quang bóng người giao phong chỉ ở trong chớp mắt, hai người dịch ra, đã thấy Tào Chính Thuần cái kia một đôi nục trưởng phía trên, thình lình nhiều hơn một đạo sâu thấy được tận xương vết máu đến, mà cái kia bạc râu lão giả, hổ khẩu chỗ, sinh sinh bị đánh nứt ra, có vết máu nhỏ xuống. Ai cũng không ngờ rằng vậy mà lại là cái cân sức ngang tài kết quả. Hào một cái thiên cương đồng tử công, Đồng Mô bội phục, ngày khác lại lĩnh giáo cao chiêu, đi. Lão giả kia cười to một tiếng, cũng không ở trên tay thương thế, tiện tay ném đi, hai cái viên đan dược phi ra, phòng khách bên trong, lập tức lục sắc khói đặc tràn ngập. Giờ phút này, đã thấy lão giả phía kia người, đều là ném ra hai môn viên đan dược, đồng thời lấy ra mặt nạ, che khuất miệng mũi. Ma giáo Bích Lân đồ khói, rút lui, mau bỏ đi. Nhìn khói đặc, Tào Chính Thuần biến sắc, một tiếng hô quát, tất cả mọi người nhao nhao hướng về phòng khách bên ngoài chạy ngồi, Giang Thận cũng tranh thủ thời gian thoát ra bên ngoài phòng. Những cái kia ma giáo người, liền sấn loạn chạy ra ngoài. Đợi đến Giang Thận ra bên ngoài phòng, chỉ nghe tiền phủ bên ngoài truyền đến một trận binh khí va chạm thanh âm, sau đó liền nghe được có người hô to có mai phục nghị đến là vây tại bên ngoài đông sưởng phiên tử cùng ma giáo tặc tử động lên tay. Vênh Long, đám người vừa mới chạy ra phòng khách, chỉ thấy được cái kia đứt lương trụ lắc lư không dứt đại sảnh trùng quy là không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, đập xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn. May mà tất cả mọi người trốn mà ra, lại là không thương vong gì. Không qua mấy tức, bên ngoài tiếng chém giết liền ngừng nghỉ, có mấy danh phiên tử dẫn theo hai cái cẩm y liễu vệ ăn mặc ma giáo tặc tử đi đến, nói: "Đốc chủ, bắt lấy hai người." Tào Chính Thuần mắt nhìn hai người này, căn bản chính là hai cái tiểu lâu la, cùng Tào Thiếu Khâm cùng Lưu Hỷ giao thủ hai tên ma giáo trưởng lão tính cả vị kia đồng trưởng lão đều trốn mất, nhịn không được lạnh rên một tiếng, nói: "Bắt bệ, nghiêm hình tra tấn, chúng ta đi." Dứt lời liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, chỉ thấy được từ sau sảnh thoát đi Tiền Linh tới trước mặt, ngăn lại Tào Chính Thuần nói: "Tào công công, cái này liền muốn đi sao? Ngươi hôm nay hành vi, không có ý định đưa tiền người nào đó một cái công đạo. Hôm nay đến hội, cẩm y liễu vệ đến không ít quan viên, những cái kia ma giáo tặc tử xuất thủ, thế nhưng là chết không ít người, ghê tởm nhất chính là Tào Chính Thuần rõ ràng là được sớm biết có cái này ám sát, không sớm sơ tán đám người, còn muốn mượn ma giáo tặc nhân tay giết hắn, rõ ràng là được cố ý châm vào cẩm y liễu vệ, ngươi kêu Tiền Linh làm sao có thể nuốt xuống một hơi này, thả Tào Chính Thuần rời đi. Ngươi muốn tạp ra cho ngươi một cái công đạo, muốn cái gì bàn giao?" Tào Chính Thuần nhíu mày đánh giá Tiền Linh một cái, nói: "Những cái này ma giáo tặc tử thế nhưng là hướng ngươi tới, tạp ra nếu không phải kịp thời đổi tới, chỉ sợ ngươi đã sớm chết, còn muốn quái tạp ra, ngươi cảm kích tạp ra đều không kịp đây. Đi." Tào Chính Thuần hất ra Tiền Linh tay, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, một đám phiên tử đều là theo sát rút lui, trong lúc nhất thời, tiền phủ bên trong chỉ còn lại có một đám mặt mày xám xịt cầm y hề bệ. Tiền Linh cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp loé không yên, tốt hồi lâu mới nói: "Đều trở về đi, cha, hung hăng cha, phát động chúng ta tất cả ám tung, ngầm, ẩn danh, đem hôm nay sự kiện cho ta tìm hiểu rõ ràng." Chương 24. Nguyên do cẩm ý gì vậy ở nơi này, Đại Minh triều năng lực tình báo không cần phải nói, cái kia do thái tổ Chu Nguyên Chương liền ngày hôm trước buổi tối thần tử ăn cái gì cơm đều hiểu được rõ rõ ràng ràng, càng không cần cẩm ý gì vậy nhắc tới cải tấy trăm năm thế lực thâm căn cố đế ngay sau đó. Cơ hồ ngay tại buổi tối, liên quan tới hôm nay ám sát nguyên nhân hậu quả, dĩ nhiên hình thành hồ sơ, đến Tiền Linh trên tay. Tốt lắm, ma giáo thánh cô và quang minh tả sứ cùng hữu sứ cùng nhau xuất hiện ở Thông Châu, đông sưởng biết được tin tức, vậy mà ẩn nấp không báo, Tào Chính Thuần, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tiền Linh nhìn hồ sơ, sắc mặt tái xanh một mảnh, hắn tự tay đem hồ sơ đưa cho một bên Giang Thận, nói: "Đây là chúng ta chôn ở đông sưởng ám thùng, ngầm, ẩn danh, tin tức truyền đến, ngươi cũng nhìn một cái, tổng không được huynh đệ chúng ta hai người kém chút bỏ mình, vẫn không rõ là chết như thế nào à?" Giang Thận tiếp nhận hồ sơ, chỉ thấy trên đó viết rõ ràng, lại là trước đó vài ngày, ma giáo thánh cô cùng tả hữu sứ cùng nhau xuất hiện ở Thông Châu. Đông Sưởng biết được tin tức, quy mô xuất động, ý đồ vây giết mấy vị này ma giáo thủ lĩnh. Nhật Nguyệt Thần giáo tiền thân chính là Minh giáo, từ khi Chu Nguyên Chương mượn nhờ Minh giáo thế lực sau khi lên ngôi, đối cái này giáo phái kiêng kỵ ngày càng sâu, sợ có người sẽ như hắn đồng dạng, mượn nhờ Minh giáo tạo phản, bởi vậy sớm khai tỏ ánh sáng dạy người đánh thành phản tặc, phái ra đại quân vây quét, lúc này mới có hôm nay Nhật Nguyệt Thần giáo. Tao chính tuần nghiêng toàn bộ Đông Sưởng lực lượng, vây giết ma giáo cao tầng, ai ngờ lại chưa từng công thành, chờ hắn đuổi tới, mấy vị kia đại nhân vật đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bất quá vẫn là gọi hắn bắt được mấy cái tiểu lâu la. từ đó biết được một tin tức. Lại là Tiền Linh trước đó vài ngày phá hủy ma giáo ở Bắc trực tiếp phụ thuộc mấy cái phân đà, giết một vị đàn chủ, gọi là Đồng Vô Cực, chính là trước mắt ma giáo thập trưởng lão đứng đầu Phong Lôi Đường đường chủ Đồng Bách Hùng ái tử. Cái này Đồng Bách Hùng và trước mắt ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Bại, đó là kết nghĩa sinh tử chi giao, ở ma giáo quyền cao chức trọng, mặc dù dĩ nhiên có 80 tuổi, nhưng là một thân võ công thâm hậu hết sức, là một tôn chân chân chính chính tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn không cam lòng ái tử bỏ mình, từ ma giáo bên trong triệu tập mấy tên cao thủ, muốn ám sát Tiền Linh, tốt báo thù rửa hận. Ngày hôm nay xuất hiện ở trong phòng khách, chính là ma giáo trưởng lão Hoàng Diện Tôn giả Cổ Bố và Điêu Hiệp Thượng Quan Vân, đều là nhất lưu cao thủ, những người còn lại tay cũng là Phong Lôi Đường tinh nhuệ đệ tử. Vị này Tào đốc chủ thật là lòng dạ độc các nhà, hắn biết rõ ma giáo tặc nhân hôm nay trà trộn vào đến phát động ám sát, lại không sớm báo động trước, chờ Tiền đại ca ngươi yến hội bắt đầu, lại đi vào bắt người, rõ ràng là được không đem chúng ta Cẩm Y Liễu vệ tính mệnh nhìn ở trong mắt. Giang Thận sắc mặt khó coi nói, nếu là cái kia Tào Chính Thuần sớm và Tiền Linh thông khí, hai nhà cùng một chỗ liên thủ, không nói nhất định có thể đem những cái này ma giáo tặc tử toàn bộ cầm xuống, nhưng là tổng không có thảm trọng như vậy thương vong, thậm chí Tiền Linh đều kém chút chết. Thần ca nhi ngươi nói không sai, Tào Chính Thuần sát thực muốn ca ca mạng, ngươi có biết chúng ta Cẩm Y Liễu vệ hôm nay tử thương bao nhiêu? Tiền Linh hỏi. Ta nhìn trong sảnh chết không ít quan võ, chắc hẳn thương vong không nhẹ. Giang Thận nghĩ đến trong sảnh những cái kia cách Tiền Linh gần cao cấp quan võ, bị Đồng Bách Hùng như chém dưa thái rau giết chết, liền biết rõ Cẩm Y Liễu vệ tất nhiên được trọng thương. Quả nhiên, chỉ nghe Tiền Linh đau lòng nói ra, Bắc Trực Đại Thiên Hộ chỗ 10 cái bách hộ, chết 8 cái, Bắc Trấn Phủ Tư cùng Nam Trấn Phủ Tư bách hộ, chết 12 cái, còn chết một vị Cẩm Y Liễu thiêm sự, có thể nói được tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần ca nhi, hôm nay nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta cũng khó thoát độc thủ của bọn họ. Tiền Linh mắt nhìn Giang Thận, vẻ mặt cảm kích. Ngày xưa Giang Thận phụ thân chính là như vậy cứu hắn cùng hắn nghĩa phụ, hôm nay nhưng như cũng là như thế. Nghĩ đến 3 năm trước đây Giang Thận muốn lên Hoa Sơn học võ, hắn chỉ coi là tiểu hài tử chơi đùa, nghĩ không ra thật đúng là để Giang Thận học được một thân cao siêu võ nghệ, quyết định ban đầu thật là quá giá trị. Tiền đại ca, người ta người một nhà, cần gì phải nói xa lạ mà nói. Giang Thận nói, tuy nói hắn là xuyên Việt mà đến, và Giang Thận trung đụng thời gian không hề dài, thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được Giang Thận đối với hắn lo lắng chi tâm, đó là thật xuất phát từ nội tâm, vượt xa hắn trước kia ở trấn Bắc Hầu phủ không biết bao nhiêu lần. Đừng nói hôm nay là Đồng Bách Hùng xuất thủ, là được Đông Phương Bất Bại đích thân tới, Giang Thận cũng tuyệt không thể ngồi nhìn người đại ca này chết ở hắn bên cạnh. Tiền đại ca tiếp xuống muốn như thế nào làm, là muốn tìm những cái kia ma giáo tặc nhân báo thù sao? Giang Thận hỏi. Ma giáo cao thủ đông đảo, lại giỏi về tăng nặng, lúc này lại không phải tìm bọn họ phiền toái thời điểm. Tiền Linh lắc đầu, đột nhiên phân phó nói, người tới, đem hắn áp lên để đến. Bên ngoài cửa truyền đến hai đạo hẳn là âm thanh, sau đó cửa phòng liền bị đẩy ra, chỉ thấy được hai tên pha chế đao cầm y liễu vệ để ép một người râu vai nón quan võ liền đi đến. Giang Thận tinh tế nhìn lên, vị này quan võ, không phải hôm nay đến tiệc bên trên, vị kia Bắc Trực Đái Thiên Hộ chỗ Thiên Hộ Lục Tùng là ai? Tiền đại nhân tha mạng, Tiền đại nhân tha mạng, hạ quan thực sự là bị bất đắc dĩ, bọn họ bắt hạ quan nhà tiểu uy hiếp, còn muốn Tiền đại nhân xem ở trước kia về mặt tình cảm, tha hạ quan một mạng. Giang Thận người lãnh đạo trực tiếp vừa thấy đến Tiền Linh, là được quỳ rạp trên đất, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Lục Tùng, ngươi còn không biết xấu hổ muốn ta tha mạng, ngươi có biết, bởi vì ngươi mang những cái kia ma giáo tặc nhân tiền đến, chúng ta chết bao nhiêu mình đệ sao? Ta nên như thế nào hướng bệ hạ, hướng chỉ huy sứ đại nhân bàn giao? Tiền Linh vẻ mặt tức giận nói. Giang Thận nhìn đến rõ ràng, Tiền Linh mặc dù nói nghiêm trọng, trong mắt lại là nửa phần sát ý cũng không có. Bất quá Lục Tùng trong lòng run sợ phía dưới, nào dám quan sát tỉ mỉ Tiền Linh a, cấu kết ma giáo phản tặc, thế nhưng là giết cựu tộc tội lớn. Hắn cầu khẩn nói, đại nhân, ngài ắt nhìn ở ngày xưa Vân Nam Bách Hộ sở lúc, hạ quan đi theo tùy tùng một chút về mặt tình cảm, tha hạ quan một mạng, hạ quan tất nhiên vì ngài làm trâu làm ngựa, cảm ơn không hết. Ngươi còn dám nhắc tới Vân Nam Bách Hộ sở? Tiền Linh trong mắt lửa giận càng tăng lên, hắn một cước liền đem cái này Lục Tùng lăng không đá bay, hận hận nói, nếu không phải niệm cùng chúng ta lão huynh đệ tình nghĩa, ta đã sớm đem ngươi giao cho chỉ huy sứ, không phải để cho ngươi chém đầu cả nhà không thể. Giang Thận nghe lời này một cái, liền biết rõ Lục Tùng không chết được. Đại nhân, bất quá Lục Tùng có thể nghĩ không giống nhau, nghe xong chém đầu cả nhà bốn chữ, tâm can của hắn đều đang rung động, nhìn hắn không được trên người đau đớn, bay nào tới ôm lấy Tiền Linh chân, nói, đại nhân, ngài coi như không niệm cùng ta, cũng mời suy nghĩ một chút ngài mấy cái kia chất nhì, ngài thế nhưng là tự tay ôm qua bọn họ. Cũng hay, Tiền Linh lại là đá một cái bay ra ngoài hắn, đi đến chuyển khắp, chắp tay đưa lưng về phía hắn, ngữ khí lạnh lùng nói, kinh thành ngươi là không tiếp tục chờ được nữa, cái này thiên hộ ngươi cũng đừng nghĩ, đi Nam Sương à, Linh Vương nơi đó, còn thiếu một cái Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ ngồi tù. Lục Túng nghe vậy, đại đại thở dài một hơi, đây là không cần chết, Tiền Linh quả nhiên vẫn là nhớ tới tình cũ. Bất quá đang ở hắn dập đầu muốn tạ ơn thời điểm, một bên kia Giang Thận đột nhiên nói, đại ca, không cần để cho hắn đi Linh Vương nơi đó, vẫn là để hắn đi Hưng Hiến Vương nơi đó làm ngồi tù à. Chương 25. Tiến cung Hưng Hiến Vương, chính là Hiếu Tông hoàng đế em ruột, trước mắt chính đức thiên tử chú ruột, bất quá hắn mặc dù thân phận hiển hách, lại cũng chỉ ở Hồ Bắc An Lục Cát Phiên, ngược lại cũng không có gì đặc biệt chỗ, so sánh với đời đời giàu sang Linh Vương nhất hệ mà nói, lại là kém xa. Tiền Linh mặc dù vào kinh vẹn vẹn 3 năm, nhưng là Cẩm Y Liễu vệ có thể điều tra thiên hạ tình báo, vị nào phiên vương thực lực gì, hắn cũng rõ ràng là gì. Hưng Hiến Vương trừ bỏ có cái thân phận cao quý bên ngoài, không còn gì khác, trái lại Linh Vương, thiên tử cố ý hạ chỉ, chuẩn kỳ có được tam vệ, ở Nam Xương khu vực, có thể nói là một tay che trời. Lục Tùng đi Linh Vương phủ, chính là thay thiên tử giám coi phiên vương, tự nhiên là có hưởng dụng vô tận phú quý. Giang Thận đột nhiên nói như vậy, ngược lại để Tiền Linh có chút không rõ. Thật ca nhi sợ là không hiểu rõ lắm các phiên vương tình huống, thiên hạ hôm nay, trừ bỏ tiên đế đặc chỉ lệnh thần hầu trấn thủ hộ Long Sơn Trang, còn lại họ Chu phiên vương, liền số Ninh vương thế lớn nhất, nhưng ngươi gọi Lục Tùng đi Hưng Hiến vương phụ tòa giám, là có ý gì? Tiền Linh hỏi. Một hỏi này, Giang Thận lại là có chút không tốt giải thích, tuy nói chính đức tiên tử nhất định chúng mục tiêu không có con nối dõi, nhưng là bây giờ dù sao mới đăng cơ 4 năm, tuổi tác còn trẻ, chỉ sợ ai cũng không thể nào tin nổi hắn về sau sẽ không có nhi tử. Giang Thận hơi suy nghĩ một phen, nói: "Ta trên giang hồ, làm nghe thấy Ninh Vương ưa thích mời chào giang hồ hào hiệp, cái kia bà Dương Hồ phía trên một đám thủy phỉ, trong bóng tối đều là phụng hắn làm chủ, chỉ là một cái phiên vương, hành động như vậy, chỉ sợ nội tâm hữu hiệu mô phỏng thành tổ ý tứ, Lục Tùng đại ca đi chỗ đó, chỉ sợ là họa không phải phúc. Bà Dương Hồ thủy phỉ vậy mà phụng Ninh Vương làm chủ, hắn muốn làm cái gì?" Tiên Linh thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, hồ bà Dương phía trên thủy phỉ, tối thiểu có mấy bạn, phần lớn là gần kề bị lấn ép không vượt qua nổi ngư dân, Ninh Vương thu phục bọn họ, rõ ràng là được có tâm làm loạn. Hắn nói: "Xem ra thật đúng là muốn người đi thăm dò một chút cái kia Ninh Vương, Lục Tùng, ngươi liền đi Hưng Hiến Vương phủ ngồi tù à, nhớ lấy, không muốn gây chuyện thị phi, hảo hảo sinh hoạt, chờ thêm đến mấy năm, danh tiếng đi qua, ta nhìn nhìn lại phải chăng có cơ hội điều ngươi về kinh." "Đa ta đại nhân ân điển." Lục Tùng cuốn quýt tạ ơn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn phạm bậc này tội lớn ngập trời, có thể nhặt đến một cái mạng là được vận may ngất trời, Tiền Linh còn cho hắn cơ hội đi Hưng Hiến Vương phủ làm tổng kỳ, rõ ràng là được ngày sau còn muốn sử dụng hắn ý tứ, ngươi gọi hắn làm sao có thể không cảm ơn. "Đi xuống đi, đi xuống đi." Trong đêm ra khỏi thành, tránh khỏi Tào Chính Thuần cái kia cho thiến đến gây sự với ngươi. Tiền Linh đem một quyển văn thư đưa cho Lục Tùng nói, đó chính là bổ nhiệm làm Lục Tùng vì cẩm y liễu vệ tổng kỳ văn văn. Lục Tùng đứng lên, thật sâu làm bái chào, sau đó và hai tên kia cẩm y liễu vệ cùng một chỗ cất bước đi ra ngoài. "Thần ca nhi, hôm nay việc này, gặp họa lớn như vậy, chúng ta cũng không thể gọi Tào Chính Thuần tốt hơn, và lại đi thôi, theo ta đi về cùng, tiết kiến bệ hạ đi." Tiền Linh nói. "Gặp bệ hạ." Giang Thận trong lòng không phải rất tình nguyện, hắn nói, "Đại ca một người đi thuận tiện, ta võ nghệ chưa lại thành, còn muốn luyện công hả?" "Con luyện cái gì công? Hôm nay ngươi cứu đại ca không phải cho ngươi một chuyện lợi ích to lớn, đi." Tiên Linh kéo lấy Giang Thận tay liền tới phía ngoài túm, Giang Thận mặc dù không muốn gặp vị này lịch sử phía trên nổi danh hồ đồ hoàng đế, thế nhưng là cũng không thể vi phạm với Tiên Linh có hảo ý, đành phải đi theo hắn, hướng về bên ngoài đi đến. Thông Châu phủ, một chỗ đại trạch. Chỉ thấy được phòng bên trong, tràn đầy đều là người, mà ngồi ở chủ vị, lại là một người tư dung tú mỹ, dáng người cao gầy tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia một bộ màu đen váy xòe, nổi bật lên da thịt trắng nõn như tuyết, nàng niên kỷ mặc dù không lớn, thế nhưng là trên người cô kia sống ở người bên trên uy nghiêm, vậy mà so với Tiền Đình còn thắng được 3 phần. Mà ở hai bên nàng, phân biệt tọa hai cái lao giả, một người mặc áo bào trắng, bên hông treo đao, ngược lại là khá là thô hào, một người khác lại là Nga quan phong phú mang, khoan bảo đại tụ, khuôn mặt gầy gò, thần sắc ôn hòa, dễ thấy nhất, lại là trên lưng hắn còn đeo một cái hồ cầm. Cái này trên sảnh người, cũng chỉ có ba người này ngồi xuống, hôm nay giờ ngọ, ở Tiền Đình trên bữa tiệc triển khai ám sát những người kia, thình lình liền đứng ở đại sảnh trung tâm. Dẫn đầu tự nhiên là vị kia càng già càng dẻo dai đồng trưởng lão, ở sau lưng hắn phân biệt đứng một vị khuôn mặt vàng khẽ lão giả và một người trưởng tay dài chân lão giả, ba vị này đều là ma giáo trưởng lão. "Thánh cô, thuộc hạ hổ thẹn, không thể công thành, gọi cầu quan kia chạy, còn hao tổn mấy tên đệ tử, thuộc hạ tự nhiên hướng giáo chủ mời phạt." Cái kia đồng trưởng lão chắp tay nói, bất quá một thân thần sắc lại không có bao nhiêu cung kính. Nhân Doanh Doanh nhưng cũng không buồn, nàng biết trước mắt vị này nắm giữ Phong Lôi Đường đồng trưởng lão, chính là và Đông Phương Bất Bại Quá Mệnh hảo huynh đệ, một thân võ công độ cao, quyết định không ở dưới hướng Vân Thiên, lại phụng dưỡng qua mấy thay mặt giáo chủ, tư lịch thâm hậu hết sức, nếu không phải lớn tuổi, chỉ sợ cái này tả sứ vị trí là được hắn tọa, mà không phải hướng Vân Thiên. Nhân vật như vậy, không đem nàng xem ở trong mắt, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đồng trưởng lão nghiêm trọng, dùng trưởng lão thân công, chỉ cần lại nhiều phục kích mấy lần, luôn có cơ hội đắc thủ, cần gì phải nói cái gì mời phạt suối phải lời. Nhân Doanh Doanh nhẹ lời trấn an, nói, ngài nếu là cần nhân thủ, hướng tả sứ cùng Khúc Hữu sứ chờ có thể giúp tay. "Không cần, lần này ám sát về sau, cái kia Tiền Linh cậu tặc tất nhiên gấp rút đề phòng, lại cũng khó tìm tốt như vậy thời cơ. Hơn nữa cậu quan kia bên người có một người dùng Hoa Sơn kiếm pháp đệ tử trẻ tuổi, kiếm pháp độ cao, ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm xuống, trừ phi giáo chủ xuất thủ, bằng không thì mà nói, trong thời gian ngắn chỉ sợ là báo không được thủ." Đồng trưởng lão giận dữ nói. "Dùng Hoa Sơn kiếm pháp đệ tử trẻ tuổi." Nhâm Doanh Doanh trong lòng hơi động, nói, "Thế nhưng là 14-15 tuổi bộ dáng, sử dụng một tay Hy Di kiếm pháp, thánh cô biết do hắn." Đồng Bách cũng nói, "Ta cùng với hắn giao thủ hai chiêu, đúng là thi triển một chiêu Hy Di kiếm pháp, bất quá cũng sử dụng một chiêu nuôi ta kiếm pháp, không biết được thánh cô nói phải chăng là hắn." "Đúng là hắn, nghĩ không ra hắn vậy mà cùng Tiền Linh có giao tình." Nhâm Doanh Doanh như có điều suy nghĩ, nói, "Đồng trưởng lão cùng thượng quan trưởng lão, cổ trưởng lão hôm nay một phen đại chiến, chắc hẳn đều mệt mỏi, không bằng liền trước xuống nghỉ ngơi đi." Cái kia Đồng Bách cùng mấy người nói một tiếng cáo tử, liền đi ra đại sảnh. Hiển nhiên mấy người kia biến mất không cái bóng, một bên im lặng không lên tiếng Kế Vô thì nói, "Nghĩ không ra đông sưởng những cái kia phế tử, vậy mà như thế vô năng, sớm tiết lộ Đồng Bách hùng hành tung, lại còn giết không được, gọi hắn trốn đi ra." "Thánh cô, muốn ta nói, không bằng để cho ta phối trí điểm độc dược đưa bọn hắn lên đường, lại là so ỷ vào những cái kia triều đình chó săn tới tốt lắm." Một người miêu tộc ăn mặc xinh đẹp nữ tử nói, lại là ngũ độc môn môn chủ Lam Vương Hoàng. Lần này Tào Chính Tuần mặc dù có thể sớm lấy được Đồng Bách Hùng đám người ám sát tin tức, là được bọn họ cố ý tiết lộ, bởi vì cái này Đồng Bách Hùng đám người là Đồng Phương Bất Bại phụ tá đắc lực, cùng Nhâm Doanh Doanh Hướng Vấn Thiên đám người, không phải người qua đường, cũng không mua món nợ của bọn họ. Lam tỷ tỷ không cần nóng nổi, chờ tiểu hoàng đế độc tính vừa phát, Đồng Bách Hùng trừ bỏ chưa trừ diệt, đều không phải là đại sự, đến lúc đó ta không phải nhìn một cái, Đồng Phương Bất Bại vẫn còn quản phụ thân ta sao? Nhâm Doanh Doanh khẽ miệng hiện ra một tia cười yếu ớt nói. Chương 26. Chính Đức Kinh Thành, Đông Sưởng. Tào Chính Tuần trên tay bọc lấy một đạo vải màu trắng, lại là ban ngày bị Đồng Bách Hùng chạm mà ra vết thương. Hán Chính ngưng thần mắt nhìn trên tay hồ sơ, đó là hôm nay bắt được ma giáo người khẩu cung. Nghĩ không ra, vì chỉ là một cái phong lôi đường đường chủ nhi tử, ma giáo vậy mà xuất động lớn như vậy chiến trận. Trừ bỏ ba tên ma giáo trưởng lão và hai vị tả hữu sứ, còn có một vị thánh cô, nghe nói địa vị của nàng, thế giới Đông Phương Bất Bại. Tào Chính Tuần nói đến đây, vẻ mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc, liền kêu những cái này ma tệ tử, ở chúng ta dưới mí mắt chuẩn mất. Là thuộc hạ vô năng, lúc này mới chạy thoát phản tặc. Tào Thiếu Khâm vẻ mặt kinh sợ thỉnh bộ nói, đúng là các ngươi vô năng, nếu như các ngươi sớm chút báo cáo tập ra, chúng ta đồng loạt ra tay, ở Thông Châu liền đem cái kia ma giáo thánh cô bắt được, nơi nào sẽ giống hiện nay đồng dạng, không thu hoạch được gì. Tào Chính Tuần nói. Tào Thiếu Khâm có nỗi khổ không nói được, ai có thể nghĩ tới ở Thông Châu phát hiện ma giáo những cái kia phản tặc, vậy mà võ công thân phận cao như vậy, chờ bọn hắn bùa hụt, còn muốn mời Tào Chính Tuần mang đại đội nhân mã mà ra dĩ nhiên chờ mượn. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, để chúng ta thăm dò đều con mắt thả thông minh cơ linh một chút, phàm là lại có phản tặc xuất hiện ở kinh thành khu vực, cần phải thành cầm, tuyệt không thể để bọn họ chạy nữa. Tào Chính Tuần nói. Tạ công công ân điện, thuộc hạ tất nhiên để người phía dưới bắt rất gấp, bất quá, lần này ma giáo tặc tử thế lớn, chúng ta người của Đông Sưởng tay chỉ sợ không phải đủ, có muốn hay không truyền tin đi Tung Sơn, để bọn hắn điều chút người tới tương trợ. Tào Thiếu Khâm thận trọng hỏi. Ma giáo những cái này trưởng lão, tả hữu sứ, đều là nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật, trong đó như Hương Vấn Thiên cùng Đồng Bách Hùng, vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ, Tào Chính Tuần tự mình xuất thủ, còn bị thương, những người khác muốn bắt bọn hắn lại, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Người nhà ngươi, uổng phí tạp gia vung chồng, cũng không động đầu óc suy nghĩ một chút, bọn họ lộ hành tích sẽ còn ở kinh thành chờ lâu sao? Tào Chính Tuần lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, cái này Tào Thiếu Khâm, tập trung tinh thần đắm chìm trong phương diện võ công, làm việc kém xa Tít Tắp Lưu Hỉ đắc lực. Tạp gia để cho các ngươi chằm chằm đến, là những cái kia phản tặc trùng tiến cái này bắt trực tiếp phụ thuộc phân đàn nhân mã, những cái này tạp nhân, võ công lại sẽ không cao bao nhiêu, bắt lại đồng dạng là một cái công lớn. Là thuộc hạ ngu dốt, đa tạ đốc chủ chỉ điểm. Tào Thiếu Khâm sợ hãi nói, tốt rồi, và lại xuống dưới làm việc a. Tào Chính Tuần phất phất tay, ra hiệu Tào Thiếu Khâm lui ra, bất quá đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến, đã thấy chính là một người khí tức âm lãnh trung niên thái giám, không phải Lưu Hỉ lại là cái nào. Đốc chủ, đã xảy ra chuyện, Lưu công công phái người tới đưa tin, cái kia Tiền Đình dĩ nhiên mang theo một đám cẩm y liễu vệ đi báo phòng, sợ rằng phải gặp mặt bệ hạ, ở trước mặt cáo chúng ta chạm. Lưu Hỉ vẻ mặt lo lắng nói, cái kia Tiền Đình xưa nay được hoàng thượng ân sủng, mà bọn họ hôm nay quy mô xuất động, trừ bỏ hai cái tiểu lâu la cũng không có cái gì thu hoạch, ngược lại mệt mỏi cẩm y liễu vệ chết không ít trung tầng quan võ, nếu là hoàng thượng truy cứu mà nói, chỉ sợ bọn họ chịu không nổi. Hoàng cái gì? Tào Chính Tuần lạnh rên một tiếng, nói, trời sắp xuống, cũng có Lưu công công, có tạp gia cho các ngươi chống đỡ, đi, theo tạp gia cùng đi diện thánh. Đây cũng là báo phòng, chính là bệ hạ biệt cùng, ngươi đợi chút nữa, nhưng nếu quy củ chút, đừng như ở trước mặt ta một dạng không lớn không nhỏ, chọc giận bệ hạ, ta cũng bảo hộ không được ngươi. Mắt nhìn Tiền Linh vẻ mặt trịnh trọng căn dặn bản thân, Giang Thận bất đắc dĩ đáp, hiểu rồi, ta đều nói ta không đến, ngươi không phải để cho ta tới. Ngươi đứa nhỏ này, thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc, ngươi có biết bao nhiêu văn thần võ tướng muốn tìm thấy bệ hạ một mặt không thể được. Tiền Linh nói lấy, mắt nhìn Giang Thận hoàn toàn không dụng tâm nghe, ngược lại là đánh giá chung quanh báo phòng phong cảnh, nhịn không được lắc đầu nói, mà thôi, ngươi không nghe được rồi, tóm lại, đợi chút nữa tất cả nghe ta là được. Được, hạ quan tất cần tuân đồng chi đại nhân chi mệnh. Giang Thận không yên lòng đáp, tâm thần đều tại dò xét cái này báo phòng hoàn cảnh. Khoan hay nói, cái này báo phòng bên trong, nuôi không ít quý hiếm dị thú, ngược lại là khá là làm cho người chú ý, bất quá làm người ta kinh ngạc nhất thì là bên trong cái báo phòng này hộ vệ, đã thấy nguyên một đám trong mắt tinh quang sáng lạ, uy thế bất phàm, chỉ sợ đều có một thân hào võ nghệ. Tiên đại ca, những hộ vệ này đều là lai lịch gì? Giang Thận nhịn không được mở miệng hỏi, hắn đoạn đường này xem đến, mặc dù không nhìn thấy nhất lưu cao thủ, thế nhưng là nhị lưu cao thủ nhìn thấy mấy vị. Dạng này thủ vệ, là được nhất lưu cao thủ muốn tự tiện xông vào, chỉ sợ cũng khó toàn thân mà lui. Bọn họ đều là hộ Long Sơn trang người, thần hầu tự mình điều dạy mà ra, bất quá cái này cũng không tính là gì, bên cạnh bệ hạ, thế nhưng là còn có mấy tên võ đang phái nhất lưu cao thủ hộ vệ lấy đây. Thiền Linh áp, hộ Long Sơn trang. Nghe thấy cái tên này, Giang Thận trong lòng là được một trận kỳ quái. Trước đó Tiền Linh liền cùng hắn nói qua, trước mắt vị này thần hầu, mặc dù thủ hạ không ít cao thủ, thế nhưng là bản thân lại không phải dùng võ công sở trường. Cái này cũng có thể không thích hợp à, tuy nói đây không phải đệ nhất thiên hạ thế giới, nhưng là cái kia Tào Chính Thuần đều dựa theo thiên cương đồng tử công thiết lập đi, vị kia cái gì thần hầu, chẳng lẽ là người tốt lành gì sao? Cất loạn thất bát tao các dạng tâm tư, Tiền Linh mang theo Giang Thận rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến một cái to lớn đất trống trước. Đã thấy cái kia trên đất trống, trưng bày một cái to lớn lồng thú tử, bên trong đang có hai cái đói điên lão hổ lẫn nhau cắn xé, mà ở chiếc lồng bên ngoài, một đám người chính tràn đầy phấn khởi mắt nhìn đây. Tiền Linh dẫn Giang Thận đến đó đoàn người trước mặt, hướng về phía một cái 17-18 tuổi ăn mặc vàng sáng long bào thiếu niên là được chắp tay thi lễ, nói: "Vi thần bái kiến bệ hạ." Giang Thận cùng bên người mấy tên cẩm y liễu vệ cũng là đi theo thi lễ. "Miễn lễ, Tiền Linh, đã trễ thế này, thế nào còn muốn tới thăm hỏi chấm a?" Một cái thanh thúy nhưng là xen lẫn mấy phần thanh âm uy nghiêm truyền đến, Giang Thận thẳng tắp thân thể ngẩng đầu lên, tập trung nhìn vào, chỉ thấy được vị này chính đức thiên tử, lại là sinh khá là thanh tú, bất quá trên trán loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng, lại là vượt xa Tiền Linh. Không thể không nói, vị này chính đức thiên tử là cái cực người thú vị, tuy nói bị sử quan ghi lại ngu ngốc hết sức, nhưng cũng bất quá một thân yêu thích võ sự mà thôi. Nói hắn tin một bề thái giám, trọng dụng gian định, lại không thấy lấy một thân lúc tại vị, mông cổ tiểu vương tử bị hắn một trận chiến đánh vài chục năm không dám xuôi nam, đủ loại cái gì phiên vương làm loạn, khởi nghĩa nông dân, đều là bị dễ như trở bàn tay bình định xuống tới, hết lần này tới lần khác những cái kia văn nhân dưới ngoài bút, vị này hoàng đế tựa như chính sự gì cũng không làm đồng dạng, nói tới nói lui, đơn giản là những cái này hắn tin một bề người, thay đổi những cái này sĩ phu lợi ích mà thôi. Ngược lại là cái kia sùng trinh hoàng đế, phế đông sưởng, để đó không dùng cầm y liễu vệ, thiên tính thiên tín quan văn, thức khuya dậy sớm xử lý triều chính, cần cù hết sức, bị tán dương trên trời có trên mặt đất không, thế nhưng là cuối cùng lại vong quốc. Những cái kia luôn mồm trung hiếu nhân nghĩa người đọc sách, thí dụ như tiền đích khiêm tốn, đền nợ nước thời điểm, đều là chê nước quá lạnh tới. Chương 27. Đánh chết hổ chính đức thiên tử nhìn Tiền Linh mặt mày đều là ý cười, rõ ràng rất là yêu thích cái này cầm y liễu vệ đồng chi. Cái này cũng cùng hắn thiếu niên tâm tính có quan hệ, hắn lên ngôi sớm, bất quá 14 tuổi liền trở thành thiết tử, chính sự bên này có phụ thân hắn hiếu tông hoàng đế lưu lại một đám lao thần chống đỡ, hắn liền thả vui lùa. Tiên Linh một phương diện có thể làm việc, một phương diện lại có thể đầu nhập hắn chỗ tốt, cậu thêm là Vân Nam địa phương bách hộ, biết rõ dân gian đủ loại hoa dạng, có thể so sánh những cái kia thái giám chơi vui. Bệ hạ, vi thần đêm khuya đến thăm, lại là có một cái bảo bối dâng lên. Tiên Linh cung kính nói. Bảo bối, ngươi có thể có bảo bối gì, lại nói mà ra, để chấm nghe một chút. Chính đức tiên tử không để ý, hắn là cao quý hoàng đế, cái gì chưa thấy qua, hơn nữa bát hổ vì làm hắn vui lòng, ngày bình thường cái gì hiếm lạ ngoạn ý đều hướng hắn nơi này ấy, ít có để cho hắn động tâm sự vận. Tiên Linh thua tay nói, đến nha, mở ra cho bệ hạ nhìn xem. Lập tức liền có một cái cẩm y rìa vệ bưng lấy một chi hộp dài đến chính đức trước mặt, mở hộp gỗ ra, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, chỉ thấy được trong đó là một đóa như trong suốt bạch ngọc điêu khắc thành đóa hoa, cái kia hẳn khí chính là hoa này nhi thả ra. Giang Thận nhìn cái kia hoa nhi, lập tức trong lòng hơi động, đây chính là hắn ở trong tay một cao phong cấp được đóa kia ngàn năm tuyết liên, tùng cho Tiền Linh làm lễ vật, nghĩ không ra lại bị hắn mang vào trong hoàng cung. Đây tựa hồ là tuyết liên bộ dáng, không được nhưng không giống lắm. Chính đức tiên tử cao mày nói, lại là không biết được ngàn năm tuyết liên. Bệ hạ tuyệt nhãn, đây chính là thiên sơn tuyết liên, bất quá lại là bình thường tuyết liên, mà là sinh trưởng ở tuyết sơn tuyệt vực đỉnh ngàn năm tuyết liên, trải qua gian nan vất vả, dược hiệu kỳ diệu, có bổ thân duyên thọ, trị liệu thương thế kỳ hiệu, càng có thể tăng tiến nội lực, chính là vô thượng linh dược. Tiền Linh giới thiệu nói, cái kia quả thật là thần dược, tuyết vực đỉnh cao, vốn liền vết chân khó đến, còn muốn tìm được ngàn năm tuyết liên, nói đến, cái này há chẳng phải là so ngàn năm lão sâm còn chân quý hơn? Tiền Linh, ngươi có lòng, chấp liền nhận. Chu Hậu Chiếu gật đầu một cái, tự có nội thị tới đem hộp gỗ tiếp nhận. Tiền Linh lại nói, bệ hạ chấm đã, thần còn chưa nói xong đây. Ân, cái này tuyết liên còn có cái gì cái khác địa phương đặc thù? Chu Hậu Chiếu không hiểu hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, cái này tuyết liên chính là bệ hạ tâm tâm niệm niệm đại địch Mông Cổ đạt duyên khả hãn đồ vật, là tăng địa phật sống tiến cống cho hắn, cũng là bị thần tiểu đệ cho lấy vào tay, do đó hiến cho bệ hạ. Tiên Linh nói, lại là tóm tắt Giang Thận nói cho hắn qua một cao phong một đoạn. Từ Mông Cổ thát tử trong tay giành được, tốt, rất tốt, Tiên Linh, ngươi kia tiểu đệ ở đâu? Chớm muốn trọng trọng thường hắn. Chu Hậu Chiếu vẻ mặt vui vẻ, hắn bình sinh thích nhất võ sự, muốn như tần hoàng hắn võ giống như quét ngang mặt bắp, đáng tiếc là thủ mục bảo chi biến vết xe đổ, văn thần võ tướng sao đồng ý để cho hắn mạo hiểm. Cái kia Mông Cổ thát tử mỗi năm cấu biên, để cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi, bây giờ có người rơi Mông Cổ thát tử mặt mũi, làm sao có thể để cho hắn không trong lòng vui vẻ. Bệ hạ, thần tiểu đệ liền ở chỗ này, Thận Ca Nhi, còn không bái kiến bệ hạ. Tiên Linh đối Giang Thận nói. Giang Thận âm thầm bội phục Tiên Linh biết nói chuyện, như vậy sẽ lấy hoàng thượng niềm vui, khó trách có thể thẳng tới mây xanh. Hắn tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, vi thần Giang Thận, bái kiến bệ hạ. Giang Thận. Chu Hậu Chiếu nghe cái tên này, thần sắc khẽ động, cười nói, Tiền Linh, đây cũng là ngươi cái kia lúc nào cũng treo ở trong miệng ấu đệ à, còn đặc biệt vì cầu mong gì khác chấm ân điện, làm phó thiên hộ. Bệ hạ, đúng là hắn, phụ thân hắn cùng ta có ân cứu mạng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Tiền Linh nói, vậy ngươi nhưng có tội khi quân, hắn cái tuổi này, nhìn 14-15 tuổi bộ dáng, có bản lãnh gì từ người Mông Cổ trong tay đoạt được tuyết liên? Chẳng lẽ ngươi vì cho hắn tranh công, cố ý biên lời xạo lừa gạt chấm? Chu Hậu Chiếu từ trên xuống dưới dò xét Giang Thận, nhưng là như thế nào cũng không thể thư chỉ là một cái 14-15 tuổi hài tử có thể làm cái đại sự gì. Cái này cũng không trách hắn, nếu không phải thấy tận mắt Giang Thận thi triển tuyệt kỹ, ai có thể tưởng tượng đến, một người thiếu niên như vậy, dĩ nhiên là một người có thể cùng tuyệt đỉnh cao thủ ác chiến đại cao thủ đây. Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không dám khi quân, vi thần cái này ấu đệ, thở nhỏ ở Hoa Sơn học nghệ, võ công cực kỳ cao cường, càng cao hơn vi thần, mời bệ hạ minh giám. Tiền Linh nói, quả thật là như thế, cái kia chấm nhưng nếu thử một lần. Chu Hậu Chiếu cảm thấy rất hứng thú đánh giá Giang Thận, như vậy một thiếu niên, vậy mà võ công vượt qua Tiền Linh, hắn thế nhưng là tận mắt thấy qua Tiền Linh sức đấu hổ báo. Tiền Linh cũng là một vị nhị lưu cao thủ, năm đó bị ám sát về sau, hắn liền một mực vất vả cần cù luyện công, một người nhị lưu cao thủ tay cầm binh khí, giết một đầu mãnh thú tuyệt không phải là cái gì việc khó. Cũng chính là có một thân này đánh giết hổ báo bản lĩnh, Tiền Linh lúc này mới bị Chu Hậu Chiếu nhìn với con mắt khác. Giang Thận, đại ca ngươi có thể đánh giết hổ báo, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, liền vào cái này trong lồng, cho hai đầu này hổ đói tương bác. Đương nhiên, nếu là ngươi đại ca nói ngoa lừa gạt, chấm xem ở trước kia về mặt tình cảm, cũng sẽ không trách hắn, ngươi một mực cự tuyệt là được rồi. Chu Hậu Chiếu hứng thú rồi rào nói. Giang Thận đương nhiên sẽ không e ngại, không nói võ công, vẹn vẹn hắn tu luyện như ma đại lực quyền, dĩ nhiên để cho hắn khí lực tăng nhiều, có mang như lực lượng, đủ để xé xác hổ báo, càng không cần nhắc tới hắn một thân thượng thừa võ công. Hắn chắp tay nói, vậy hạ, thần nguyện cho hai đầu này hổ đói tương bác, hơn nữa không cần dụng binh khí. À, muốn xé xác hổ báo sao? Tốt, tự tin như vậy, chắc hẳn có mấy phần bản lĩnh, ngươi vả lại vào đi thử một lần, nếu là thành công, chấm tất có trọng thưởng. Chu Hậu Chiếu mắt nhìn Giang Thận ánh mắt càng nghiền ngẫm, hắn tuy là không tin như thế thiếu niên liền có thể chế phục hổ đói, bất quá Giang Thận tự tin như vậy, ngược lại để hắn nhịn không được trong lòng dao động. Giang Thận đi đến chiếc lồng một bên, tự nhiên có người mở ra cửa lồng, thả hắn đi vào. Cái kia trong lồng hai cái hổ đói, vốn dĩ lẫn nhau chém giết dĩ nhiên tình trạng kiệt sức, đột nhiên ngửi được người sống mùi, lúc này liền chân phấn, lẫn nhau cũng không quản đối phương, riêng phần mình nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu liền đánh tới. Giống, giống. Một cỗ tanh hôi ác gió đập vào mặt, nếu là người nhát gan, nói không chừng dĩ nhiên dọa hai chân rung động, tức đái chảy đầy. Bất quá Giang Thận lại là thân ảnh nhoáng một cái, liền bọn đến hai đầu kia hổ đói sau lưng. Hắn bận đủ khí lực, hai cánh tay riêng phần mình kéo lấy một đầu hổ đói cái đuôi, buồn bực hống một tiếng, tại mọi người trố mắt ngoác mồm ánh mắt bên trong, thình lình đem cái kia hổ đói lăng không túm bay, hung hăng ném xuống đất. Tốt, ái khanh tốt bản lĩnh. Chu Hậu Chiếu xem trong mắt lộ đầy vẻ lạ, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt, xé xác hổ báo cường giả hắn không phải không gặp qua, thế nhưng là tuổi như vậy, sinh như vậy gầy yếu thiếu niên, vậy mà đối đầu hai hổ, phổ thiên phía dưới, chỉ sợ lại cũng tìm không được một người. Hai đầu hổ đói rơi xuống đất, dĩ nhiên ngã mắt nổi đom đóm, nhưng mà dù sao cầm thú tính tình, đói khát dĩ nhiên làm cho hôn mê đầu góc của bọn nó. Cái này nhị hổ một cái xoay người, lại là nhào đem lên đến, trong tay lợi chảo hiện ra dày đặc hàn quang. Muốn chết. Giang Thận trong tiếng hít thở, ưng xà sinh tử bát thi triển ra, một tay ưng chảo, một tay xà trưởng, hùng hậu nội lực, rót vào trên lòng bàn tay, chỉ thấy được thân ảnh hắn nhoáng một cái, hai đầu kia hổ đói dĩ nhiên rơi xuống dưới đất, một cái trên đầu có thêm một cái sâu thấy được tận xương lâu ngón tay, một cái khác thì là nửa cái đầu đều bị đánh hướng vào phía trong sụp đổ, lại là chết không thể chết lại. Võ công giỏi. Tiền Linh quả nhiên không có nói sai. Chu Hậu Chiếu hết sức hưng phấn nói, Giang Ái Khanh nhanh chóng đi ra, chân có chuyện cùng người phân trần. Chương 28. Cửu Thiên Tuế Giang Thận vừa mới bước ra chiếc lồng, một cái vết máu trên tay còn không tới kịp lau, Chu Hậu Chiếu dĩ nhiên vội vã bật lên, lôi kéo tay của hắn, cực kỳ vui mừng nói, thật sự là thiếu niên anh hùng, chấm như ngươi lớn như vậy lúc, thế nhưng vẫn muốn cầm sói đọ sức hổ, Giang Ái Khanh, ngươi rất tốt, ngươi rất tốt. Nhìn trước mắt vị này tiên tử cười như là nhà bên thiếu niên đồng dạng, Giang Thận giật mình, vị này tiên tử lại không phải là cái gì lòng dạ thâm trầm người. Tiên Linh, ngươi tàng tốt như vậy một cái đệ đệ, hôm nay mới gọi chấm nhìn thấy, nên phạt. Chu Hậu Chiếu giọng mang ý trách cứ nhìn về phía Tiên Linh nói. Vi thần xác thực nên phạt, bất quá vi thần cũng là hai ngày này mới hiểu được cái này đệ đệ võ công, lúc trước hắn mấy năm, một mực Hoa Sơn phái học nghệ, nửa tháng trước mới đến kinh thành. Tiên Linh giải thích nói. Vốn là như thế, người không biết không tội, vậy liền miễn ngươi trách phạt. Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, lại là cười tủm tỉm mắt nhìn Giang Thận, nói, Giang Ái Khanh, chấm vừa rồi nói ngươi thắng lão hổ, liền trọng thưởng cùng ngươi, ngươi muốn cái gì? Cứ việc cùng chấm nói, chấm tất nhiên không ngừng đáp ứng. Vậy hạ, thần không có cái gì muốn. Giang Thận ăn ngay nói thật, võ công tu hành đến hắn tình trạng này, là được nhạc bất quẩn cũng không có gì tốt dạy, chỉ có thể dựa vào bản thân, mà võ công bên ngoài đối với hắn mà nói, đều là thoảng qua như mây khói. Không nên không nên, chấm nói muốn thưởng ngươi, tự nhiên liền muốn thưởng ngươi, thưởng chút gì đó tốt đây, chấm suy nghĩ một chút. Chu Hậu Chiếu từ trên xuống dưới đánh giá Giang Thận, nhưng mà đúng lúc này, Tiền Linh nói, vậy hạ, vi thần còn có lời nói, có thể chờ vi thần nói xong, ngài lại ban thưởng. Ngươi nói đi. Chu Hậu Chiếu nói, vậy hạ, hôm nay thần trong nhà mở tiệc chiêu đãi khách cửa, không ngờ có ma giáo yêu nhân lẫn vào trong đó, nếu không phải thần ca nhi liều chết bảo vệ, chỉ sợ những cái kia ma tể tử dĩ nhiên giết thần, thần chỉ thấy không đến bệ hạ ngài. Tiên Linh có chút kích động nói, ma giáo phản tặc. Chu Hậu Chiếu như mày, nói, ngươi không sao chứ, chấm không phải phân phó Lưu Cẩn, gọi hắn phái người của Đông Sưởng truy nã ma giáo phản tặc sao, làm sao trộn lẫn đến chỗ ở của ngươi đi. Vậy hạ, thần muốn nói là được Đông Sưởng. Cái kia Đông Sưởng đô đốc Tào Chính Thuần biết do phản tặc lẫn vào trong nhà của ta, lại không báo động trước, ngược lại cố ý mượn đao giết người, ở yến hội tiến hành đến một nửa đống nhiên xâm nhập, những cái này ma tể tử bất đắc dĩ, tại chỗ làm khó dễ, dẫn đến ta trong cẩm y vệ tầng quan võ tử thương thảm trọng, vì thế, chỉ huy sứ đại nhân dĩ nhiên đem bắt trực đái thiên hộ đều cách trước. Thiên Linh một bộ được rất lớn ủy khuất bộ dáng nói. Quả thật như thế. Chu Hậu Chiếu ngoài miệng hỏi một câu, trong lòng lại là dĩ nhiên tin tưởng Tiền Linh lý do thoái thác, hắn là thiếu niên tiên tử không giả, thế nhưng là vì người cực kỳ thông minh cơ cảnh. Đối với triều đình những sự tình kia, rõ ràng trong lòng. Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng bất hòa, đây là quốc triều có hai ti đến nay, liền một mực tồn tại sự tình, cái nào hoàng đế đều sẽ không đi thiên vị tùy ý một phương. Dù sao nếu như hai đại đặc vụ cơ cấu, thông đồng, liên thủ lừa gạt hoàng thượng, như vậy thiên tử liền thực thành kẻ điếc mù lòa. Chỉ có bọn họ không ngừng đấu tranh, trên Long Ỷ Thiên Tử mới có thể hoàn toàn khống chế bọn họ. Đông Sưởng Hưu Tâm thiết kế cẩm y liễu vệ sự tình, không cần tra, Chu Hậu Chiếu cũng hiểu được là thật. Tiền Linh Vi thường nói, "Bệ hạ, ngài muốn vì thần làm cẩm y liễu vệ làm chủ a?" "Tốt rồi, chấm biết được, sẽ không để cho người thua thiệt." Chu Hậu Chiếu trầm ngâm một phen, nói, "Ngươi bị kinh sợ, chấm liền ban thưởng ngươi một thân đấu như phục an ủi một chút, về phần Giang Ái Khanh sao?" Chu Hậu Chiếu cười nhẹ một tiếng, nói, "Giang Ái Khanh, chấm nghĩ kỹ ban thưởng ngươi cái gì, ngươi là bắt trực đại thiên hộ chỗ phó thiên hộ, vừa vặn cái này chính thiên hộ gia thiếu, liền do ngươi bổ sung a." Giang Thận có chút điểm động, "Át như vậy lên trước." Cần biết, ngày xưa Tiền Linh làm cái này bắt trực đại thiên hộ, thế nhưng là núi vàng ngân hải lấp đầy lưu cần cái bụng, lúc này mới công thành. Cơ hồ đem hắn nghĩa phụ làm Vân Nam trấn thủ thái giám tích xúc đều móc giống, cái này vẫn là có mấy phần xem ở hắn nghĩa phụ mặt mũi, bằng không thì mà nói, Lưu Cẩn còn chưa nhất định sẽ nói chuyện cho hắn. Mà Giang Thận, bất quá là lên núi luyện 3 năm công, xuống núi đánh chết hai cái lao hổ, át nhảy lên trở thành cẩm y liễu vệ cao cấp quan viên, vẫn là vô cùng có quyền thế loại kia, thực sự là người so với người, khác biệt mạng. Thận ca nhi, còn không tạ ơn. Tiền Linh nhỏ giọng quát. Giang Thận tự nhiên sẽ không chối từ không làm, cẩm y liễu vệ thiên hộ, đến cái địa vị này, dĩ nhiên đủ để lợi dụng triều đình sức mạnh giúp đỡ Hoa Sơn. Hắn không có cái gì lý do cự tuyệt. Thần đa tạ bệ hạ long ân. Giang Thận chắp tay hành lễ nói, "Đứng lên đi, Giang Ái Khanh, chấm nhìn ngươi võ nghệ phi phàm, niên kỷ lại nhỏ, giống như là chấm đệ đệ đồng dạng, rất là ưa thích, chấm về sau giống như đại ca ngươi giống như gọi ngươi Thận ca nhi, ngươi thấy có được không?" Chu Hậu Chiếu cười híp mắt nói, "Bệ hạ ưa thích liền tốt." Giang Thận đáp, "Tốt, Thận ca nhi, chấm nếu nhận ngươi cái này đệ đệ, liền quyết định sẽ không để cho đại ca ngươi ăn thiệt thòi, có ai không, đi đem Lưu Cẩn cùng Tào Chính Thuần hai tên cẩu nô tài gọi tới, chấm muốn sống tốt hỏi một chút." Hai người bọn họ là thế nào làm việc? Chu Hậu Chiếu phân phó nói. Một bên hầu hạ nội thị bên trong tự nhiên có người ra khỏi hàng, hướng về bên ngoài chạy tới gọi đến hai người này, bất quá trong lúc này tùy tùng chân còn không có xuất viện tử, trước mặt liền đi đến một đám người, dẫn đầu hai cái, đều là áo mãng bào đai lưng ngọc đan mặc đại thái giám. Cửu Thiên Thuế. Cái kia ra ngoài gọi đến nội thị nhìn đến người tới, hai cái chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất. Giang Thận Định Thần nhìn lại, chỉ thấy hai tên kia đại thái giám, một người mặt mày từ thiện, lại là ngày trước thấy qua Đông Sưởng Đô đốc Tào Chính Thuần, về phần một người khác, lại là tên tóc hoa râm, ánh mắt âm vụ lão giả, khuôn mặt lạnh lùng khí tức, giữa hai hàng lông mày ẩn ẩn có mấy phần kiên quyết, uy thế rất nặng, là được liền Tào Chính Thuần đều rất lại phía sau hắn nửa bước nhỏ hành đầu. Hắn đi đến Chu Hậu Chiếu trước người, hành lễ nói, "Lão nô bái kiến bệ hạ." "Lưu Cẩn, Tào Chính Thuần, hai người các ngươi tới thật đúng lúc, Tiền Linh vừa mới còn cùng châm nói đến hai người các ngươi đây, Tào Chính Thuần, hôm nay vì ngươi Đông Sưởng nguyên nhân, để cẩm y liễu vệ tử thương thảm trọng, có phải thế không?" Chu Hậu Chiếu hỏi, trong giọng nói đã có một tia trách tội ý vị. "Bệ hạ minh giám, lão nô sao dám như thế?" Tào Chính Thuần vẻ mặt ủy khuất quỳ trên mặt đất nói, tựa như một cái bị khi dễ lao nhân đồng dạng, mặc cho ai thấy cũng không thể tin được đây chính là lệnh người trong thiên hạ sợ hai Đông Sưởng đô đốc. "Bệ hạ, lão nô biết rõ việc này, không trách Tào công công, là hắn sợ tiết lộ phong thanh, lúc này mới không sớm thông chi, bất quá Đông Sưởng tình báo đúng là không thế nào chuẩn, đánh giá thấp một lần này ma giáo người tới lợi hại, cái này mới đưa đến cẩm y liễu vệ tử thương thảm trọng." Lưu Cẩn thản nhiên nói, giọng nói rất là lanh lảnh lạnh lùng. Hắn mới mở miệng, Tiền Linh trong lòng là được mắt lạnh, Lưu Cẩn ý tứ rõ ràng là được cố ý thiên vị Tào Chính Thuần, hắn dám theo Tào Chính Thuần đấu, cũng không dám trêu chọc Lưu Cẩn. "Là dạng này sao? Chấm nhìn chưa hẳn như thế, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi, chúng ta vào điện đi nói." Chu Hậu Chiếu phân phó một tiếng, cất bước hướng về một bên đại điện đi.